Chương 304, Phục Hy đốn ngộ, nhân tộc lập tức khiếm khuyết chính là Su Cắt Tị Hung chi pháp, hạ. Chương 304, Phục Hy đốn ngộ, nhân tộc lập tức khiếm khuyết chính là Su Cắt Tị Hung chi pháp, hạ. Đương nhiên, vào giờ phút này, cùng nữ hoa cùng thông thiên giống nhau là Huyền Dương bên này cũng một mực đều tại 10 phần mật thiết chú ý nhân tộc bên này tình huống. Cho nên, trước đó Huyền Dương mặc dù không có xuất thủ, nhưng đây cũng không phải là hắn không xuất thủ, mà là không cần thiết. Dù sao nữ hoa cùng thông thiên đồng thời xuất thủ, đều đã đem thiên đạo hồng quân âm như hoàn toàn vỡ nát rơi mất. Cái này còn có Huyền Dương sự tình gì đâu? Bởi vậy hắn toàn bộ hành trình đều đang xem cái tôi. Nhưng lại cũng tại vừa rồi, tại Phục Hy thành công ý thức được, hiện tại nhân tộc khiếm khuyết đồ vật, đến cùng là cái gì về sau. Huyền Dương một đôi mắt, lần nữa trở nên sáng bắt đầu. Chỉ gặp khuôn mặt của hắn phía trên, bắt đầu nổi lên một trận mỉm cười thản nhiên. Mà tại cái này về sau, Huyền Dương lại là cười đối lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra, rốt cục ý thức được a. Phục Hy đạo hữu, hiện tại nhân tộc khiếm khuyết, đúng là cái này Su Cắt Tị Hung chi pháp. Cho nên, lần này thật nên ta xuất thủ. Huyền Dương không có tiếp tục tại cái này Thái Huyền cung đợi, mà là trực tiếp ra Thái Huyền cung, hướng phía trong hồng hoang bay ra ngoài. Huyền Dương tốc độ rất nhanh. Bởi vậy, tại hắn ra Thái Huyền cung sau, cũng không lâu lắm, liền đi tới Thái Dương tinh bên trên. Mà tại lúc này, Thái Dương tinh bên trên cư trú, tự nhiên là Đế Tuấn, Thái Nhất, còn có Tiểu Kim Ô bọn hắn. Huyền Dương mới vừa tới đến Thái Dương tinh bên trên, cái kia cố cường hãn khí tức, chính là dẫn tới Tiểu Kim Ô nhóm cảm ứng. Cho nên, cái này từng cái Tiểu Kim Ô nhóm, tại chỗ chính là hai mắt tỏa sáng, hướng phía Huyền Dương vị trí bay đi. Đang nhìn thấy trước mắt xuất hiện người, đúng là Huyền Dương về sau, từng cái Tiểu Kim Ô nhóm lập tức kích động nhào tới. Tam thúc tới. Đã lâu không gặp Tam thúc. Tiểu Kim Ô nhóm cùng Huyền Dương quan hệ trong đó vẫn là cực tốt. Dù sao, Tiểu Kim Ô nhóm cơ hồ có thể nói là bị Huyền Dương một tay nuôi lớn. Lúc trước bởi vì lo lắng Tiểu Kim Ô nhóm tương lai gặp tính toán, bọn hắn một mực đều tại Huyền Dương Hỗn Độn Châu nội sinh sống. Cho nên nói thật, Tiểu Kim Ô nhóm tại Vũ Yêu Lượng kiếp kết thúc trước đó, kỳ thật cùng Huyền Dương gặp mặt số lần, so cùng Đế Tuấn gặp mặt số lần còn nhiều hơn. Chẳng qua là đằng sau Huyền Dương rời đi Thái Dương Tinh về sau mới trở nên ít gặp mặt một chút. Bởi vậy, hiện tại lần nữa trông thấy Huyền Dương đến, Tiểu Kim Ô nhóm từng cái tự nhiên đều là cảm thấy cực độ vui vẻ, nhao nhao đi tiến lên đối trước mắt Huyền Dương, đều là liễu diễu nói không ngừng. Huyền Dương cũng không có không nhìn Tiểu Kim Ô nhóm nhiệt tình, cười cùng bọn hắn đàm luận tốt một lúc sau, mới biểu thị có chuyện quan trọng muốn tìm Đế Tuấn đàm. Về sau liền để cho Tiểu Kim Ô nhóm mình đi làm việc, mà hắn trực tiếp tiến về Đế Tuấn cung điện đi. Mà tại lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất bên này, bọn hắn cũng ý thức được Huyền Dương đến. Bởi vậy giờ phút này, kỳ thật bọn hắn cũng đã sớm tại cung điện bên ngoài chờ đợi Huyền Dương. Thấy từ như thế đến, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lúc này nên đón tiếp lấy, "Tam đệ, sao ngươi lại tới đây?" Huyền Dương mỉm cười. Lúc này liền là đem lần này Phục Hy nhập nhân đạo tất cả mọi chuyện đi qua, toàn bộ đều cáo chi Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe vậy lúc này hai mắt tỏa sáng. Một phương diện, bọn hắn đang nghe được Huyền Dương giảng thuật về sau, đều tại vì Phục Hy sự tình, cảm giác được vui vẻ. Nhưng trên phương diện khác, bọn hắn tựa hồ cũng đoán được Huyền Dương dự định. Cho nên thời khắc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất toàn đều trực tiếp đối trước mắt Huyền Dương phát ra hỏi thăm, "Tam đệ, cho nên ngươi tại cái này về sau cũng muốn để cho ta cùng nhị đệ nhập nhân đạo?" Huyền Dương đối trước mắt Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhẹ gật đầu. Hắn đối bọn hắn mở miệng nói ra, "Đây là một cái cơ hội rất tốt. Bỏ lỡ cơ hội này lời nói, ngày sau liền thật không quá có khả năng, còn có cái gì cơ duyên có thể làm cho hai vị huynh trưởng chứng đạo?" Huyền Dương lại là đối bọn hắn nói ra, "Mặc dù nói, ta cũng tin tưởng hai vị huynh trưởng sớm tối có thể chứng đạo thành công. Nhưng nơi này có hai vấn đề tại. Thứ nhất chính là cái này kỳ hạn không xác định. Nếu như là đi pháp tắc chứng đạo, hai vị huynh trưởng không biết còn muốn tiếp tục chịu bao lâu mới có thể chứng đạo. Mà một điểm nữa liền chính là, hai vị huynh trưởng đều là tu luyện giống nhau pháp tắc. Cho nên đến cuối cùng tại, tóm lại chỉ có một người có thể thành công. Còn không bằng mượn cơ hội này, đi vào nhân đạo. Dù sao nữ hoa đạo hữu, cũng là người một nhà, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Vào nhân đạo, hai vị huynh trưởng sẽ không nhận cái gì hạn chế. Chỉ là cùng nhân đạo trói ở cùng nhau thôi. Nhưng chúng ta bây giờ lợi ích vốn là cùng nhân đạo là buộc chung một chỗ. Còn có chính là, ta cũng chỉ là để hai vị huynh trưởng bắt chước Phục Hy, chém ra tự thân chấp niệm, luân hồi chuyển thế mà thôi, kỳ thật tự thân vẫn là không chịu ảnh hưởng. Huyền Dương xông mình trong nội tâm ý nghĩ thuận thế toàn bộ nói ra. Mà về phần một bên Đế Tuấn cùng Thái Nhất, từ bao nhiêu năm trước bắt đầu, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bọn họ đối với Huyền Dương sở hữu kế sách, trên cơ bản liền tất cả đều là nói gì nghe nấy. Cho nên bọn hắn tại nghe xong Huyền Dương thao thao bất tuyệt về sau, đều là bất đắc dĩ đối Huyền Dương cười cười. "Tam đệ, kỳ thật ngươi đều không cần giải thích nhiều như vậy. Dù sao, ngươi nói thế nào?" Hai chúng ta bị ca ca liền làm như thế đó, ngươi còn có thể hại chúng ta không thành? Huyền Dương đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất gật đầu, mà Đế Tuấn thì là đối Huyền Dương lại là mở miệng nói ra, "Bất quá tam đệ, ngươi bây giờ tới tìm chúng ta, ứng cũng không phải là vì việc này a. Phục Hy đạo hữu cái này còn không có công đức viên mãn a." Huyền Dương đối Đế Tuấn nhẹ gật đầu, "Ta tìm đại ca cho mượn Hà Đồ Lạc Thư dùng một lát. Phục Hy đạo hữu muốn vì nhân tộc lĩnh hội Su Cắt Tị Hung chi pháp, dùng Hà Đồ Lạc Thư thích hợp nhất." Chương 305, sáng lập bắt quái. Phục Hy công đức viên mãn, thượng. Chương 305, sáng lập bắt quái. Phục Hy công đức viên mãn, thượng. Mà tại lúc này, đang nghe được Huyền Dương một phen giải thích về sau, đối với hắn ý đồ đến cùng như thế nào, trước mắt Đế Tuấn cùng Thái Nhất cuối cùng hiểu rõ. Chỉ bất quá, vô luận là đối với Huyền Dương, vẫn là đối với Phục Hy, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vậy đừng nói là Huyền Dương muốn tìm bọn hắn cho mượn vẹn vẹn chỉ là Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí liền xem như Huyền Dương muốn tìm bọn hắn cho mượn chính là Hỗn Độn Trung, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Bởi vậy giờ phút này, đang nghe được Huyền Dương chỗ nói ra được mấy lời nói này về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất rất nhanh chính là đối trước mắt Huyền Dương nhẹ gật đầu. Sau đó lại là trực tiếp mở miệng đối Huyền Dương phát ra đáp lại. Chỉ gặp Đế Tuấn trực tiếp liền đem mình Hà Đồ Lạc Thư triệu đi ra. Lập tức một trận chói mắt linh quang tùy theo nổi lên. Sau đó, nương theo lấy trước mắt linh quang không ngừng lấp lóe, quyển kia Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp mở ra nội dung, ở trong hư không không ngừng lật giấy, trôi nổi. Mà Đế Tuấn thì là trực tiếp đối Huyền Dương mở miệng nói ra, "Ấy, Tam đệ, đây cũng là ta Hà Đồ Lạc Thư ngươi cầm đi cho Phục Hy đạo hữu linh hội a. Mặc dù đây đã là ở kiếp trước sự tình, nhưng Phục Hy đạo hữu dù nói thế nào cũng là tìm hiểu tới ta Hà Đồ Lạc Thư, cho nên theo lý mà nói, cái này với hắn mà nói cũng không tính khó khăn." Huyền Dương đang nghe được Đế Tuấn lời nói về sau, đầu tiên là đối trước mắt Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Sau đó, lại là ở trước mặt đối bên trong hư không, quyển kia đang tại nổi lơ lửng, không ngừng lật giấy lấy Hà Đồ Lạc Thư vẫy vẫy tay. Lập tức, quyển kia Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt như là nhận lấy triệu tập, cực kỳ nhanh chóng hướng Huyền Dương trên bàn tay bay đi. Cuối cùng, quyển kia Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp rơi vào Huyền Dương trên bàn tay. Huyền Dương cười trực tiếp đem cất vào đến, lại là đem ánh mắt của mình thả đến một bên Đế Tuấn trên thân thể. Hắn trực tiếp đối trước mắt Đế Tuấn cùng Thái Nhất nói ra, "Đã như vậy, đại ca, nhị ca, ta đi đầu một bước. Các loại Phục Hy đạo hữu công đức viên mãn về sau, ta lại tới tìm các ngươi." Huyền Dương tiếng nói vừa ra, cả người thân thể chính là trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại Đế Tuấn cùng quá một hai người, nhìn xem Huyền Dương bóng lưng rời đi có chút xuất thần. Mà vô luận là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất, giờ này khắc này, hai người bọn họ trong thần thái đều là nổi lên một trận nồng đậm vẻ chờ mong. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bọn họ đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Đế Tuấn chính là trực tiếp đối trước mắt Thái Nhất mở miệng nói ra, "Nhị đệ, xem ra ngươi nghĩ cùng ta nghĩ là giống nhau a." Thái Nhất cũng là đối Đế Tuấn cười trả lời, "Đúng vậy a. Nếu như lần này Phục Hy đạo hữu có thể thành công, đó chính là mang ý nghĩa Tam đệ cấu tứ có thể đi. Như vậy hai huynh đệ chúng ta cũng có khả năng bởi vậy thành công chứng đạo a." Đế Tuấn mở miệng lần nữa cười nói, đây thật là khiến người ta cảm thấy một trận chờ mong. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người bọn họ huynh đệ cũng bắt đầu chú ý tới nhân tộc sự tình bắt đầu. Mà tại một bên khác, nhân tộc thị giác, tại Phục Hy cùng Đa Bảo, hai người bọn họ đang tại là thích hợp bọn hắn nhân tộc suy tính chi pháp, mà cảm giác được có chút mê mang cùng nhức đầu thời điểm. Chói mắt kim quang bay thẳng đến nhân tộc lãnh địa trên không. Mặc dù nói, vào giờ phút này, bởi vì cỗ này kim quang thật sự là quá mức lóa mắt, bởi vì cỗ khí thế này thật sự là quá mức cường thịnh, trực tiếp đưa đến Đa Bảo nhất thời bán hội nhịn không được tới đến cùng là người phương nào. Nhưng là Đa Bảo liền xem như dùng đoán, cũng có thể đoán được lần này người tới khẳng định là không đơn giản. Bởi vậy hắn tại chỗ chính là mang theo Phục Hy tiến về ngoại giới đối cái kia đạo ánh sáng quỳ xuống hành lễ. Bất quá nhưng cũng ở thời điểm này, bên trên bầu trời cái kia một đạo hào quang chói sáng bắt đầu trở nên càng phát ra nhu hòa. Với lại, tại Đa Bảo còn có Phục Hy, hai người bọn họ dự định quỳ xuống trong nháy mắt, đột nhiên lại có một cỗ ôn hòa mềm mại pháp lực hướng đầu gối của bọn hắn chỗ bay đi. Cỗ này pháp lực trực tiếp liền đem đầu gối của bọn hắn nắm lên, dẫn đến bọn hắn không thể thành công quỳ xuống. Đương nhiên, bất thình lình xuất hiện một màn, tự nhiên là lệnh trước mắt Đa Bảo cảm thấy cực độ kinh ngạc. Bởi vậy rất nhanh, Đa Bảo chính là cùng Phục Hy lần nữa giơ lên đầu, hướng phía bên trong hư không tồn tại nhìn lại. Đa Bảo rất nhanh chính là phát hiện người tới rốt cuộc là ai. Nguyên lai, lần này tới, chính là liền ngay cả lão sư của hắn, cho tới nay đều mười phần tôn trọng Hồng Hoang đại năng, Huyền Dương đại nhân. Đa Bảo lúc này lại là cảm giác có chút khó kéo căng. Bởi vậy rất nhanh, Đa Bảo lại là bắt đầu dự định đối Huyền Dương quỳ xuống hành lễ bắt đầu. Miễn lễ, hai người các ngươi đều đứng lên đi. Huyền Dương chỉ là vừa cười vừa nói, sau đó lại là con ngón đúng ra, trực tiếp liền đem mình mới vừa từ đại ca của mình Đế Tuấn nơi đó mượn tới Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp triệu đi ra. Chỉ gặp cái kia Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp chính là phiêu phủ ở cái kia giữa không trung. Sau đó, Huyền Dương thanh âm chính là trực tiếp vang lên bắt đầu. Chương 306, sáng lập bắt quái, Phục Hy công đức viên mãn, hạ. Chương 306, sáng lập bắt quái, Phục Hy công đức viên mãn, hạ. Huyền Dương thanh âm rất nhanh chính là vang lên. Mà đối với Huyền Dương chỗ lời nói ra, vô luận là Phục Hy vẫn là Đa Bảo, hai người bọn họ cũng không dám có bất kỳ một tơ một hào lãnh đạo. Bởi vậy tại lúc này, hai người bọn họ đều là hết sức chăm chú bắt đầu lắng nghe bắt đầu. Mà Huyền Dương thì là trực tiếp mở miệng nói ra, vật này chính là Hà Đồ Lạc Thư. Đây là huynh trưởng ta Đế Tuấn bạn sinh chi bảo, có thể dùng đến suy tính trong hồng hoang hết thảy, thậm chí là hỗn độn bên trong tinh thần vận chuyển. Cho các ngươi mượn, không có gì thích hợp bằng. Huyền Dương thanh âm rơi xuống, trực tiếp chính là đối trước mắt Phục Hy cùng Đa Bảo cười nhạt một tiếng. Sau đó Hà Đồ Lạc Thư chính là nhận lấy sự thao khống của hắn, bay thẳng đến Phục Hy thân thể trước đó. Phục Hy đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ở sau một lát, rất nhanh cũng thành công phản ứng lại. Vội vàng chính là đối Huyền Dương nói lời cảm tạ bắt đầu, đa tạ vũ tổ tương trợ. Phục Hy định không có nhục sứ mệnh. Huyền Dương thân thể rất nhanh liền này tán đi. Sau đó, tại về tới Thái Huyền Cung về sau, hắn lại là lần nữa chú ý tới nhân tộc sự tình bắt đầu. Chỉ gặp hắn một bên quan sát nhân tộc tình huống, vừa bắt đầu tại trong nhật ký viết bắt đầu nhật ký. Ân, lần này hẳn là không có vấn đề gì a. Chỉ cần có đại ca Hà Đồ Lạc Thư, Phục Hy đạo hữu hẳn là có thể đủ đem kỳ môn bắt quái toàn bộ đều tìm hiểu ra đến. Mà tại cái kia về sau, nhân tộc liền có thể thông qua bắt quái xem bói đến tiến hành su cắt tị hung. Cứ như vậy, Phục Hy đạo hữu công đức thì có thể viên mãn. Đến lúc đó liền có thể nhìn một chút, Phục Hy đạo hữu đến cùng có thể hay không thông qua lần này cơ duyên, nhất cử thành công chứng đạo a. Cái này thật là khiến người ta cảm thấy có chút chờ mong a. Huyền Dương đơn giản viết nhật ký, sau đó lại là tiếp tục chú ý tới Phục Hy cùng nhân tộc tình huống bên kia bắt đầu. Mà tại trong hồng hoang cái khác các nơi, đối với cái khác một đám nhật ký người sở hữu nhóm mà nói, cũng là bởi vì thấy được Huyền Dương thời khắc này nhật ký, hoàn toàn minh bạch tính toán của hắn. Giữa bọn hắn vẫn là có rất nhiều người không thành công chứng đạo, cho nên giờ phút này đều đúng tại cái này Tam Hoàng Ngũ Đế vị trí, bắt đầu có tâm tư bắt đầu. Đương nhiên, giờ này khắc này đối với lần này sự kiện hiểu rõ nhiều nhất, đồng thời quyền lực lớn nhất vẫn là Nữ Hoa. Với lại thời khắc này Nữ Hoa cũng đã thấy Huyền Dương viết trong nhật ký cho, bởi vậy nàng cũng bắt đầu suy tư bắt đầu. Nữ Hoa tiếp xuống những vị trí này, không biết có đủ hay không dùng a. Dù sao trước đó Huyền Dương đạo hữu đã làm tốt dự định, Nhân Hoàng chi sư vị trí là không có ý định muốn, cái kia Nhân Hoàng lời nói, khả năng hắn cũng không có ý định muốn. Nữ Hoa lại là tiếp tục bắt đầu suy tư, nếu như là không có ý định muốn, cái kia liền chỉ còn lại 6 cái vị trí. Nếu như dự định muốn, vậy liền còn có 7 cái vị trí. Ta mà tính tính, Đế Tuấn đạo hữu, Thái Nhất đạo hữu, Thường Hy đạo hữu, Khi Hòa đạo hữu, Vọng Thư đạo hữu, nơi này liền chiếm cứ 5 cái vị trí. Còn lại không vị, còn có Hồng Vân đạo hữu, Tây Vương Mâu đạo hữu. Thật đúng là đừng nói, vừa vặn. Vậy liền nhìn xem đến lúc đó Huyền Dương đạo hữu bên kia, đến cùng lại an bài thế nào a. Nữ Hoa tại hơi suy tư sau một lát, lại là tiếp tục bắt đầu chú ý tới nhân tộc bên kia tình huống bắt đầu. Mà tại lúc này, nhân tộc thị giác, tại thu được Hà Đồ Lạc Thư về sau, Phục Hy rất nhanh chính là bắt đầu chuyên tâm tìm hiểu bắt đầu. Nhưng thật đúng là đừng nói, cùng trước đó Huyền Dương suy đoán, Phục Hy đúng là cùng cái này Hà Đồ Lạc Thư độ phù hợp cực kỳ tốt. Bởi vậy, tại Phục Hy thu được Hà Đồ Lạc Thư về sau, hắn chỉ là ngắn ngủi tìm hiểu 5 năm, rất nhanh chính là trực tiếp đem cái này kỳ môn bắt quái cùng xem bói trực tiếp cho hắn tìm hiểu đi ra. Phục Hy bắt đầu đem những vật này tại trong nhân tộc truyền bá bắt đầu, mà điều này cũng làm cho trong nhân tộc một chút có thiên phú người rốt cục bắt đầu nắm giữ nhân tộc su cắt tị hung chi năng. Mà tại cái này về sau, Phục Hy lại tiếp tục quản lý lên nhân tộc bắt đầu, hắn lại vì nhân tộc giải quyết rất nhiều phiền phức, khiến người ta tộc phồn vinh hưng thịnh. Rốt cục Phục Hy công đức viên mãn, chỉ gặp cái kia bên trên bầu trời bắt đầu có từng đạo chói mắt kim quang hiện hiện, nhân tộc khí vận phóng đại. Nữ Hoa, Thái Thanh, bọn họ hai vị đại năng đột nhiên xuất hiện tại nhân tộc trên không. Sau đó, Nữ Hoa cái kia huyền diệu đạo âm bắt đầu ở cả nhân tộc bên trong nổi lên. Phục Hy tại vị 70 năm, kết lưới đánh cá, thuần giác thú, biến đổi hôn nhân, phát minh khí cụ, cải thiện nhân tộc trụ sở, sáng lập bắt quái. Hôm nay công đức viên mãn. Nương theo lấy Nữ Hoa thành âm rơi xuống, nàng trực tiếp tế ra mình không động ấn, lập tức một cỗ vô thượng khí vận trực tiếp từ cửu thiên chi thượng hiện hiện. Trong đó ba thành đã rơi vào Nữ Hoa trên thân, một thành đã rơi vào Thái Thanh trên thân, ba thành đã rơi vào trong nhân tộc, hai thành rưỡi đã rơi vào Phục Hy trên thân, cuối cùng nửa thành đã rơi vào Đa Bảo trên thân. Chương 307, Đa Bảo đột phá Hôn Nguyên Kim Tiên. Nguyên Thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn tê dại. Chương 307, Đa Bảo đột phá Hôn Nguyên Kim Tiên. Nguyên Thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn tê dại. Khí vận phân phối kết thúc, Nữ Hoa trong tay không động ấn cuối cùng an tĩnh lại. Chỉ gặp cái kia không động ấn lại là tại Nữ Hoa trên bàn tay phương bên trong hư không xoay tròn tầm vài vòng. Sau đó, Nữ Hoa trực tiếp một tay đem cái kia không động ấn bỏ vào trong túi, mà tại một bên khác, khi lấy được lần này không động ấn chỗ phân phát đi ra khí vận về sau, nhân tộc cùng Nữ Hoa bên này khí vận phóng đại, tự nhiên không cần nhiều lời, mà giống Đa Bảo, hắn cũng thu được to lớn thực lực tăng lên. Mặc dù chỉ là nửa thành khí vận thôi, nhưng ở cái kia nửa thành khí vận thành công rót vào Đa Bảo trong cơ thể về sau, Đa Bảo lập tức cảm thấy mình đối với pháp tắc cảm ngộ trở nên càng thêm khắc sâu. Mà về phần Đa Bảo rõ ràng cảm ngộ pháp tắc, vậy dĩ nhiên là Bảo Chi pháp tắc. Cái này kỳ thật cũng coi là thông thiên đi Hỗn Nguyên con đường về sau mang tới hiệu ứng cánh bướm. Dù sao tại nguyên bản trong hồng hoang, thông thiên đi là tiên đạo, cho nên vô luận là hắn hay là hắn dưới trướng đệ tử đều sẽ rất ít cố ý đi đánh mài mình pháp tắc. Nhưng bây giờ khác biệt, đã thông thiên là thông qua pháp tắc chứng đạo, như vậy tiệt giáo dưới trướng các đệ tử tự nhiên cũng đi là con đường này. Cho nên Đa Bảo bên này cũng là học tập thông thiên, một mực không làm nghiên cứu cùng hoàn thiện mình pháp tắc, bước lên Bảo Chi pháp tắc con đường. Mà ngay mới vừa rồi, tại cái kia nửa thành khí vận trợ giúp phía dưới, Đa Bảo bên này vậy mà đột nhiên liền có một loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Tại cái kia đột nhiên, hắn cảm giác mình đối với Bảo Chi pháp tắc lĩnh ngộ trở nên càng thêm khắc sâu. Sau đó, cũng là bởi vì hắn đối với Bảo Chi pháp tắc lĩnh ngộ trở nên càng thêm khắc sâu, trực tiếp đưa đến Đa Bảo cảnh giới tại chỗ thu được tăng lên. Ầm ầm, từng đạo mãnh liệt tiếng sấm không ngừng vang lên, cuối cùng nương theo lấy tiếng sấm không ngừng rơi xuống, Đa Bảo nhục thân trực tiếp bị nhuộm thành kim sắc. Một cỗ cường hãn cổ lão nhưng lại thần thánh vô cùng khí tức trực tiếp từ trong cơ thể của hắn hiện lên mà ra, mà cái này cũng mang ý nghĩa Đa Bảo cảnh giới thành công đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mà cũng tại lúc này, trong hồng hoang cơ hồ tất cả đại năng đều chú ý tới nhân tộc bên này tình huống. Nay cũng không phải là bởi vì vừa rồi Đa Bảo đột phá thời điểm náo ra tới động tĩnh quá lớn, mà là bởi vì vừa rồi nữ hoa mượn nhờ không động ấn chia cắt khí vận, náo động lên động tĩnh quá lớn. Cho nên từ lúc kia bắt đầu, cái này trong hồng hoang rất nhiều đại năng vẫn tại chú ý nhân tộc bên này tình huống. Chỉ bất quá, thật vừa đúng lúc, một đám đại năng vừa vặn liền thấy vừa rồi đa bảo cảnh giới tăng lên. Bởi vậy giờ phút này, từng cái đều đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào. Giờ phút này, Côn Luân Sơn, xiển giáo bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại nhìn thấy màn này về sau, sắc mặt lập tức trở nên có chút âm tình bất định. Hắn không nhịn được trách mắng âm thanh, đa bảo thử bối, có tài đứa gì? Dù sao hắn nhất là trước mắt, liền là đa bảo như thế bị lông mang góc, chứng hóa ướt thân hạng người. Với lại thêm đa bảo vẫn là thông thiên đệ tử. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn tại nhìn thấy đa bảo thời điểm, khó tránh khỏi bắt hắn cùng đệ tử của bổn môn đến tiến hành tương đối. Nhưng sự so sánh này so sánh, chẳng phải xong a? Dù sao, xiển giáo đệ tử, mặc dù cũng còn có thể, nhưng là các đệ tử bên trong, trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì một cái tu vi đạt đến chuẩn thánh cấp bậc. Liền xem như Nhân Đăng, lúc trước cùng nhau tại Tử Tiêu cung nghe đạo, hắn cũng không thành công đột phá chuẩn thánh, cho nên thoáng một cái, ngược lại là khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử cũng không bằng thông thiên đệ tử. Cái này khiến luôn luôn thật mạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Hắn nhìn xem cái kia bên trong hư không đa bảo hừ lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói vài câu, tựa hồ là đang an ủi mình, thử, đa bảo thử bối, có thể thành công đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, toàn bằng lần này cơ duyên. Nói tới chỗ này, hắn lại là hướng xiển giáo nhìn lại, ánh mắt tại tự mình một trong đám đệ tử đảo qua. Cuối cùng Nguyên Thủy ánh mắt dừng lại tại Quảng Thành Tử trên thân thể. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn thích nhất đệ tử liền là Quảng Thành Tử. Chuyện tốt bực này, tự nhiên là trước tiên nghĩ đến Quảng Thành Tử. Chờ về sau, để Quảng Thành Tử đảm nhiệm Nhân Hoàng chi sư, bằng vào Quảng Thành Tử năng lực, tất nhiên có thể đang dạy Nhân Hoàng thời điểm, cho hắn càng nhiều ảnh hưởng. Đến lúc đó tất nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được nửa thành khí vận. Phàm là có thể thu hoạch được một thành khí vận, phối hợp bên trên Quảng Thành Tử tư chất, đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, dễ như trở bàn tay. Hừ hừ hừ. Giang Nguyên Thủy đệ tử, tuyệt đối không khả năng yếu tại người bên ngoài, mà tại một bên khác, Tây Phương giáo bên trong, thời khắc này chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng là đồng thời phát hiện một màn này. Bởi vậy, khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong thần thái, trực tiếp nổi lên một trận nồng đậm màu nhiệt huyết. Hương, quá thơm. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong nháy mắt đều trở nên có chút chảy nước miếng. Dù sao, bọn hắn cũng muốn tự mình đệ tử tranh thủ thời gian đột phá a. Bởi vậy giờ phút này vô luận là chuẩn đề vẫn là tiếp dẫn, đều đúng tại về sau Nhân Hoàng chi sư vị trí, cảm giác được 10 phần chờ mong. Chương 308, Phục Hy đột phá, Hồng Quân làm dối. Chương 308, Phục Hy đột phá, Hồng Quân làm dối. Đương nhiên, mặc dù nói lần này, tại thu được từ không động ấn chỗ phân phát nhân đạo khí vận ban thưởng về sau, đa bảo tăng lên cũng rất to lớn. Nhưng hắn dù sao vẹn vẹn chỉ là thu được nửa thành nhân đạo khí vận thôi, cùng Phục Hy đạt được những người kia đạo khí vận chỗ so sánh bắt đầu. Vậy nhưng thật là tiểu vu gặp đại vu. Bởi vậy giờ phút này, tại đa bảo thành công hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá, đem tự thân tu vi đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng thời, Phục Hy bên này cũng bắt đầu có phản ứng. Chỉ gặp thân thể của hắn phía trên bắt đầu nổi lên từng đạo ánh sáng chói mắt. Sau đó, tại những này ánh sáng tác dụng phía dưới, từng đạo nồng đậm pháp lực không ngừng từ cái này hồng hoàng trong thiên địa hướng Phục Hy nhục thân phía trên hội tụ mà đi. Phục Hy trong nháy mắt này cảm thấy nhục thân của mình cùng trong cơ thể pháp lực đang lấy một loại cực kỳ phi tốc tốc độ, không ngừng thu hoạch được tăng lên. Loại này tăng lên tốc độ thực sự quá cấp tốc, cho nên liền xem như hắn cũng chỉ có thể không ngừng vận chuyển lên đến từ thân công pháp, dùng cái này đến tránh cho bạo thể. Ầm ầm, từng đạo vang dội vô cùng thanh âm bắt đầu từ Phục Hy trong cơ thể không ngừng vang lên. Sau đó, Phục Hy cả người cảnh giới cũng là tại chỗ hoàn thành đột phá. Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hôn Nguyên Kim Tiên. Phục Hy tu vi đẳng cấp như là kim ô bay lượn, lấy một loại cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị, không ngừng phát sinh tăng lên. Tại cái này trong khoảnh khắc, hắn không đơn giản đem tự thân tu vi đột phá đến Hôn Nguyên Kim Tiên, thậm chí còn tiến thêm một bước, đột phá đến Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Rốt cục, tại Phục Hy một thân tu vi đến Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn về sau, tu vi của hắn mới rốt cục ngừng tăng trưởng xu thế. Nhưng giờ phút này toàn bộ trong hồng hoang sở hữu đại năng lại toàn đều trở nên trợn tròn mắt. Côn Luân Sơn, Xiển Giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn thị giác, khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế đại năng cũng cảm giác được có chút không quá có thể tiếp nhận. Dù sao, liền xem như hắn sinh ra chính là Đại La Kim Tiên, nhưng tại lúc trước vì đem tự thân tu vi đột phá tới tại chuẩn thánh đỉnh phong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là bỏ ra vô số thời đại tu luyện. Nhưng trước mắt Phục Hy đâu, hắn thật sự như cùng ăn cơm uống nước, lập tức liền thành công đột phá đến trình độ này. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm làm sao có thể đủ cảm giác được cân bằng. Bởi vậy thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà về phần xiển giáo bên trong đệ tử khác, bọn hắn liền càng thêm cảm giác được chấn kinh. Từng cái đều trở nên ngây người như phong cứ thế tại nguyên chỗ. Mà tại một bên khác, Tây Phương giáo thị giác, khi biết chuyện thế này về sau, vô luận là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đồng dạng là không ngừng hâm mộ chạy xuống nước bọn. Hai người bọn họ nước mắt rầm rầm lưu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ô ô ô. Không công bằng. Cái này thật sự là quá không công bằng. Dựa vào cái gì hắn Phục Hy liền có thể đột phá nhẹ nhàng như vậy a? Thao. Sư huynh đệ chúng ta hai người đề nghị, Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong địa hoàng, từ ta Tây Phương giáo đệ tử quay người đảm nhiệm. Đương nhiên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cái này hoàn toàn là thuộc về là si tâm vọng tưởng. Bọn hắn muốn làm như vậy, đừng nói là Huyền Dương không đồng ý, Nữ Hoa cũng không đồng ý. Bởi vậy, giờ khắc này ở có cảm ứng về sau, Nữ Hoa thậm chí hướng thẳng đến Tây Phương giáo phương hướng, ném một cái khinh thường thần sắc. Nghĩ hay thật ta các ngươi. Bất quá, tại lần này sự kiện phía trên, kỳ thật nhất cảm giác được khó chịu, vẫn là Thiên Đạo Hồng Quân. Dù sao, Thiên Đạo Hồng Quân bên này đã hoàn toàn ở vào nhân đạo đối địch trạng thái, cho nên hắn là hoàn toàn không vui trông thấy nhân đạo tiếp tục phát triển. Lúc trước Đa Bảo thành công hoàn thành cảnh giới đột phá thời điểm, nói thật, kỳ thật Thiên Đạo Hồng Quân đều không có quá nhiều cảm giác. Dù sao Đa Bảo thuộc về Tiệt giáo, cũng không thuộc về nhân đạo trận doanh, vô luận như thế nào đều đúng tại Thiên Đạo Hồng Quân không có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Phục Hy nhưng là khác rồi, hắn đã là nhân tộc nhân hoàng, thậm chí đã hôn nguyên kim tiên viên mãn hắn, ngày sau chỉ cần tiếp tục phù hộ nhân tộc, phát triển nhân tộc, không ngừng thu hoạch được nhân đạo công đức. Hắn nhưng thật ra là có thể bắt trước địa đạo 11 tổ vu bọn hắn, từ tự dụng công đức đến lớn mạnh tự thân, cuối cùng dẫn đến tự thân thành công chứng đạo. Bởi vậy, thời khắc này Thiên Đạo Hồng Quân bên này, trong nội tâm thật đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Hắn ngắn ngủi tiếp tục tại nguyên chỗ suy tư một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được. Bởi vậy rất nhanh, Thiên Đạo Hồng Quân trực tiếp chính là ra Tử Tiêu Cung bên trong, chỉ gặp thân thể của hắn ở giây tiếp theo, trực tiếp xuất hiện tại trong vùng hư không này. Nhục thể xuất hiện, thanh âm cũng là xuất hiện, mà đang nghe được giờ phút này Thiên Đạo Hồng Quân chỗ lời nói ra về sau, toàn bộ trong hồng hoang, tất cả tu sĩ toàn đều lâm vào chấn kinh. Nhân tộc tiên hoàng thành công thượng vị, thật đáng mừng. Nhưng mà nhân tộc chỉ bằng cho mượn sơn hà xã tác đồ, có mà chấn áp khí vận, không động lớn lại bởi vì cần tiếp tục thôi động tam hoàng ngũ đế vô pháp sử dụng, có thể khiến Phục Hy tại nhân tộc tổ địa bên trong chấn thủ, không phải vô lượng lượng kiếp, không thể ra. Chương 309, thật náo bắt đầu, của ta phụ khẳng định đến giúp đỡ chàng tử. Chương 309, thật náo bắt đầu, của ta phụ khẳng định đến giúp đỡ chàng tử. Mà tại lúc này, nương theo lấy cái kia bên trong hư không, Thiên Đạo Hồng Quân thanh âm vang lên, đồng thời truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Trong hồng hoang toàn bộ sinh linh, tu sĩ, cơ bản đều tại cái này trong nháy mắt, toàn đều ngây ngẩn cả người. Dù sao, chuyện cho tới bây giờ, cái này hồng hoang thiên đạo, cùng hồng hoang nhân đạo cùng hồng hoang địa đạo ở giữa tranh đấu, cơ hồ đã là đặt tới bên ngoài sự tình. Có lẽ, lúc trước ngay từ đầu, chỉ có một lần hai lần thời điểm, cái này trong hồng hoang những tu sĩ kia, cùng trong hồng hoang những sinh linh kia, còn biết bị Thiên Đạo Hồng Quân chuyện ma quỷ cho lừa bịp. Nhưng vấn đề là, cái này đều bao nhiêu lần? Loại này trắng trợn chèn ép hồng hoang nhân đạo cùng hồng hoang địa đạo sự tình, cái này Thiên Đạo Hồng Quân đã làm rất nhiều lần a. Bởi vậy, lấy hồng hoang các sinh linh trí tuệ đến xem, bọn hắn tại trải qua nhiều lần như vậy sự kiện về sau, tự nhiên cũng đều biết cái này Thiên Đạo Hồng Quân tính toán. Bởi vậy giờ phút này, đang nghe được Thiên Đạo Hồng Quân lời nói về sau, cái này trong hồng hoang rất nhiều tu sĩ còn có sinh linh, trừ ra cảm giác được không còn gì để nói bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cảm thấy một trận chờ mong. Xem ra, tiếp đó lại có trò hay có thể nhìn a. Dựa theo bây giờ Nữ Hoa nương nương thực lực, địa vị cùng tính tình, khẳng định là sẽ không tiếp tục nuông chiều Thiên Đạo Hồng Quân. Mà nếu như đến lúc đó một khi bộc phát ra mâu thuẫn gì lên, không chừng hậu thổ nương nương bên kia cũng muốn ra mặt. Sự tình lại trở nên có ý tứ đi lên a. Trong hồng hoang, một đám hồng hoang tu sĩ cũng nhịn không được bắt đầu ở trong lòng suy tư bắt đầu. Mà ở sau đó, sự tình thật sự chính là dựa theo bọn hắn suy nghĩ bắt đầu tiến hành. Dù sao, bây giờ Nữ Hoa xác thực là không thể nào bị Thiên Đạo Hồng Quân tùy ý ức hiếp. Bởi vậy, giờ phút này đang nghe được Thiên Đạo Hồng Quân trô nói ra được mấy lời nói này về sau, Nữ Hoa bên này rất nhanh chính là bắt đầu có đáp lại. Chỉ gặp Nữ Hoa đầu tiên là nhàn nhạt nhìn cái kia bên trong hư không Thiên Đạo Hồng Quân một chút. Sau đó, cái kia thanh âm đạm mạc tùy theo truyền ra ngoài, "Hồng Quân đạo hữu, không khỏi quản quá rộng à?" Thiên Đạo Hồng Quân đang nghe được Nữ Hoa lời nói về sau hơi nhíu mày. Thật muốn luận không biết xấu hổ, kỳ thật Thiên Đạo Hồng Quân một chút cũng không thể so với chuẩn đề cùng liên tiếp dẫn hai người bọn họ phải kém. Bởi vậy giờ phút này, đang nghe được Nữ Hoa vừa rồi chỗ lời nói ra về sau, Thiên Đạo Hồng Quân bên này, hắn không những không có cảm giác được một tơ một hào không có ý tứ, hoặc là xấu hổ, ngược lại là trực tiếp đối trước mắt Nữ Hoa mở miệng trả lời, "Nữ Hoa đạo hữu, lời ấy sai rồi. Tại trong hồng hoang, thiên địa nhân ba đạo, thân như một nhà. Bởi vậy, ta đã thân là thiên đạo người phát ngôn. Bây giờ phát giác nhân đạo gặp phải phiền phức, tự nhiên có cần phải làm người đạo bảy mưu tính kế. Thật đạp mã không biết xấu hổ." Mà tại lúc này, trong địa phủ, hậu thổ cùng còn lại 11 tổ vu cũng đều toàn bộ hành trình đang chú ý lần này sự kiện. Nhưng ở nghe xong vừa rồi Thiên Đạo Hồng Quân chỗ lời nói ra về sau, tổ vu nhóm thật trực tiếp liền không kèm được, hung hăng đậu đen rau muốn một phen. Mà hậu thổ đối với cái này, rõ ràng cũng là 10 phần công nhận. Bởi vậy tại lúc này, đang nghe được tổ vu nhóm lời nói ra về sau, cũng là mỉm cười đối bọn hắn đáp lại một phen, "Ha ha, các vị ca ca tỷ tỷ, cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Thiên Đạo Hồng Quân. Cái này lao tam bao, nhìn như chính kinh, kỳ thực một điểm ra mặt không cần. Thật muốn so mở mắt nói lời bịa đặt năng lực, chắc hẳn liền xem như cái kia Tây Phương hai thánh, cũng chưa chắc có thể ổn định thắng qua cái này lao tam bao." Một đám tổ vu nhóm đang nghe được hậu thổ lời nói về sau, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó, bọn hắn từng cái lại là lần nữa đối trước mắt hậu thổ ném ánh mắt, "Tiểu muội, theo bộ dạng này đến xem, Thiên Đạo Hồng Quân cái này lão tạp mao chắc chắn sẽ không là tùy tiện như thế xong việc. Đến lúc đó như có cần phải chúng ta cần phải trợ giúp nữ hoa đạo hữu. Hậu thổ nghe nói, lúc này liền là trực tiếp đối trước mắt một đám tổ vu nhóm đáp lại nói, đây là tự nhiên. Tại cái này trong hồng hoang, thiên địa nhân ba đạo, khẳng định không phải thân như một nhà. Nhưng nếu như chỉ là luận của ta đạo cùng nhân đạo, vậy khẳng định là thân như một nhà. Dù sao, vô luận là của ta đạo vẫn là nhân đạo, đều cùng Huyền Dương đạo hữu quan hệ không ít. Chỉ cần Huyền Dương đạo hữu còn tại một ngày, chúng ta song phương quan hệ trong đó, liền không khả năng sẽ vỡ vụn. Nếu như nữ hoa đạo hữu có cần, chúng ta tự nhiên muốn xuất thủ. Tại hậu thổ thanh em rơi xuống về sau, một đám tổ vu nhau nhau ném nhận đồng ánh mắt, từng cái trên thân thể khí tức bắt đầu trở nên càng phát cường thịnh. Mà cũng tại lúc này, nữ hoa cũng lời cùng thiên đạo hồng quân nhiều lời. Bởi vậy, nàng một điểm không để ý đến thiên đạo hồng quân nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt trả lời, việc này chính là chúng ta tộc sự tình, cũng không nhọc đến hồng quân đạo hữu phí tâm. Nữ hoa nói xong, thiên đạo hồng quân trầm mặc như trước không nói. Nhưng cũng ở thời điểm này, Huyền Dương thân thể đột nhiên xuất hiện. Chương 310, Huyền Dương, ta ủng hộ Hồng Quân. Chương 310, Huyền Dương, ta ủng hộ Hồng Quân. Thân là ở đây sở hữu Hồng Hoang đại năng bên trong, một cái duy nhất thông qua lấy lực chứng đạo phương pháp, thành công chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huyền Dương vừa ra trận, tự nhiên là vô cùng phong cách. Bởi vậy giờ phút này, tại mảnh này Hồng Hoang trong thiên địa, chỉ gặp tại này Thiên Đạo Hồng Quân chỗ cái kia một mảnh hư không, đối lập phương hướng, đột nhiên có chói mắt kim quang tùy theo hiện hiện. Kim quang lấp lóe, càng tránh càng liệt. Sau đó, chính là thấy cái kia một phiến khu vực không gian, dần dần trở nên có chút vặn mèo. Một viên bảo châu đột nhiên từ vùng hư không kia bên trong nổi lên. Đây là Huyền Dương Hỗn Độn Châu. Chỉ gặp cái viên kia Hỗn Độn Châu bên trên, đột nhiên quang mang đại thịnh. Về sau, Huyền Dương cái kia Huyền Diệu Đạo Khu thì là trực tiếp xuất hiện tại Thiên Đạo Hồng Quân chỗ, cái kia một mảnh đối lập bên trong hư không. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, toàn bộ sinh linh, một mảnh xôn xao. Dù sao, mặc dù thiên địa nhân ba đạo tranh phong cực kỳ đẹp đẽ, nhưng chỉ cần có Huyền Dương ra sân biểu diễn, mỗi lần đều có thể xuất hiện một chút tào thao tác đến. Từ lúc trước Huyền Dương chưa chứng đạo thời điểm, liền là như thế. Coi như hắn lập tức thực lực không đủ, nhưng cơ hồ mỗi một lần thời điểm, hắn đều có thể bằng vào mình tính toán không bỏ sót, làm ra hung ác sống. Mà tại hắn thành công chứng đạo về sau, hắn phương diện này năng lực liền càng thêm xuất chúng. Bởi vậy, thời khắc này mảnh này hồng hoang trong thiên địa, khi nhìn đến Huyền Dương xuất hiện về sau, cái này một đám hồng hoang sinh linh, từng cái trong thần thái đều trở nên có chút mong đợi bắt đầu. Mà tại một bên khác, tại Thiên Đạo Hồng Quân bên này, khi nhìn đến Huyền Dương xuất hiện về sau, Thiên Đạo Hồng Quân khoe miệng, đúng là cái này trong nháy mắt, bản năng tính bắt đầu có quắc bắt đầu. Không có cách nào, hắn thật sự là bị Huyền Dương cho hồ sợ. Đối với Thiên Đạo Hồng Quân mà nói, nếu quả như thật muốn hắn liệt kê ra tới một cái tại toàn bộ trong hồng hoang, nhất làm hắn cảm giác được kiên kỵ tu sĩ lời nói, như vậy người này tuyệt đối không phải là nữ hoa, cũng tuyệt đối không phải là hậu thổ, chỉ có thể nói Huyền Dương. Bởi vì nếu như là nữ hoa vẫn là hậu thổ lời nói, kỳ thật tại tuyệt đại đa số thời điểm, các nàng tại cùng Thiên Đạo Hồng Quân đấu pháp thời điểm đều dùng đều là bình thường thủ đoạn. Các nàng mặc dù cũng sẽ dụng kế, nhưng đối với kế sách của các nàng, Thiên Đạo Hồng Quân tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới cũng là có thể đoán được. Nhưng Huyền Dương lời nói, đoán không được, hoàn toàn đều đoán không được. Bởi vậy giờ phút này, tại nhìn thấy trước mắt Huyền Dương lại là đột nhiên xuất hiện về sau, Thiên Đạo Hồng Quân trong nội tâm bản năng lại cảm thấy muốn hỏng việc. Mà Huyền Dương xác thực cũng không có để tất cả hồng hoang sinh linh thất vọng. Vào giờ phút này, tại Huyền Dương ra sân về sau, hắn đầu tiên là cười nhìn thoáng qua trước mắt Thiên Đạo Hồng Quân. Về sau, khi nhìn đến Thiên Đạo Hồng Quân cái kia hơi co giật khoe miệng cùng kiên kỵ thần sắc về sau, Huyền Dương khuôn mặt phía trên tiểu dung lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Huyền Dương thanh âm trực tiếp vang lên, ta coi là Hồng Quân đạo hữu vừa rồi nói có lý, vẹn vẹn chỉ là bằng vào cái này sơn hà xã tắc đồ lời nói, xác thực khó mà chấn áp nhân tộc khí vận. Huyền Dương thanh âm rất nhanh rơi xuống, mà điều này cũng làm cho toàn bộ trong hồng hoang sở hữu tu sĩ lập tức trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn toàn đều có chút trợn mắt hốc mồm hướng phía cái kia bên trong hư không Huyền Dương ném ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ nghi hoặc. Nếu không tại sao nói mỗi lần chỉ cần Huyền Dương vừa xuất hiện, sự tình liền sẽ trở nên có ý tứ bắt đầu đâu? Các ngươi liền nhìn hiện tại, vấn đề này trở nên quỷ không quỷ gì a? Cái này Huyền Dương, vậy mà trực tiếp ủng hộ đi lên Thiên Đạo Hồng Quân. Bởi vậy giờ phút này trong hồng hoang sở hữu tu sĩ đối với cái này đều cảm giác cực kỳ không hợp thói thường. Mà tại một bên khác, trong hồng hoang, cái kia trước quen thuộc Huyền Dương các đại năng, giờ phút này đang nghe được Huyền Dương đáp lại về sau, đồng dạng đối với cái này cảm giác được mười phần nghi hoặc. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn cơ hồ tất cả đều đúng tại Huyền Dương tính cách mười phần hiểu rõ, cho nên giờ phút này liền xem như Huyền Dương đã nói ra loại này không hợp thói thường lời nói đi ra, nhưng bọn hắn từng cái cơ bản cũng còn cho rằng lần này sự tình có chỗ chuyển cơ, cho nên giờ phút này cái này từng cái đều đang đợi Huyền Dương tiếp tục nói chuyện. Giờ này khắc này, Thái Dương tinh bên trên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang nghe được Huyền Dương lời đã nói ra về sau liền có chút muốn cười. Hai huynh đệ cái nhìn nhau, bắt đầu nghị luận bắt đầu. Thái Nhất, tam đệ cái này lại phải làm cái gì hoa sống, vậy mà lần đầu tiên ủng hộ đi lên Thiên Đạo Hồng Quân. Đế Tuấn nghe vậy cũng là bắt đầu trả lời, ta cảm giác tam đệ đây nhất định là muốn chỉnh cái lớn, chúng ta kiên nhẫn chờ xem hắn tiếp xuống đến cùng muốn làm thế nào. Mà tại một bên khác, đừng nói là nữ hoa, cùng với khác quen thuộc Huyền Dương những hồng hoang đó đại năng, liền ngay cả Thiên Đạo Hồng Quân đang nghe được Huyền Dương lời nói về sau đều bản năng bắt đầu cảnh giác bắt đầu. Hắn yên lặng cùng đợi Huyền Dương lên tiếng. Mà Huyền Dương bên này cũng rốt cục mở miệng lần nữa. Chương 311, Thường Hy, hôm đó về sau, nữ hoa chẳng phải là muốn gọi chúng ta tỷ tỷ. Chương 311, Thường Hy, hôm đó về sau, nữ hoa chẳng phải là muốn gọi chúng ta tỷ tỷ. Ta coi là Hồng Quân đạo hữu nói có lý, chỉ bằng cho mượn Sơn Hà xã tác đồ lời nói, sát thực vô pháp chấn áp lại bây giờ nhân tộc khí vận, mà không động ấn lại bởi vì cần trụ trì Tam Hoàng Ngũ Đế tạm thời vô pháp dùng cho chấn áp nhân tộc khí vận. Cho nên, ta nguyện ý đem trong tay của ta Càn Khôn đỉnh lấy ra, tặng cho nữ hoa đạo hữu, dùng cho chấn áp nhân tộc khí vận. Giờ phút này, tại trước mắt bao người, Huyền Dương mỗi chữ mỗi câu đem lời nói thẳng ra, mà tại hắn đem lời nói này sau khi nói xong, hắn thậm chí là không có chút nào ngừng. Ngay trước sở hữu Hồng Hoang sinh linh trước mặt, trực tiếp liền đem mình Càn Khôn đỉnh kêu gọi ra. Càn Khôn đỉnh nổi lên, tại bên trong hư không không ngừng xoay quanh, lan lộn. Một cỗ cổ lão mà cường thịnh khí tức khủng bố, trong nháy mắt từ Càn Khôn đỉnh trên thân thể nổi lên. Mà tại lúc này, tại cái này toàn bộ trong Hồng Hoang, toàn bộ sinh linh, tại cảm nhận được từ Càn Khôn đỉnh chỗ phát ra cỗ này khí tức khủng bố về sau, toàn đều lâm vào một trận đồng đậm trong lúc khiếp sợ. Dù sao, bây giờ Càn Khôn đỉnh đã không phải là quá khứ Càn Khôn đỉnh. Tại cái này về sau một đoạn thời gian rất dài, mặc dù Càn Khôn đỉnh cũng vẫn là Càn Khôn đỉnh, nhưng thời điểm đó Càn Khôn đỉnh thuộc về một loại tổn hại trạng thái, bởi vì ban đầu ở Ma đạo chi chiến bên trong, Càn Khôn đỉnh bởi vì tiếp nhận La Hầu tự bạo mà đưa đến tổn thương trạng thái. Nhưng tại Huyền Dương nhiều năm như vậy, lấy Thái Dương chân hỏa cùng đại lượng công đức tiến hành ôn dưỡng, cùng Càn Khôn đỉnh tự mang chữa trị công năng không ngừng chữa trị phía dưới, cái này Càn Khôn đỉnh đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng cái này trạng thái đỉnh phong phía dưới Càn Khôn đỉnh vậy coi như có chút khó lường a. Đây chính là tiên thiên chí bảo cấp bậc pháp bảo a. Tại toàn bộ trong Hồng Hoang, loại này cấp bậc pháp bảo có thể nói là một cái tay tính ra không quá được. Nhưng tại giờ phút này, liền như vậy một kiện cao quý như vậy pháp bảo, vậy mà trực tiếp liền bị Huyền Dương lấy ra tặng người. Cái này khiến toàn bộ trong Hồng Hoang sở hữu tu sĩ làm sao không cảm giác được chấn kinh đâu. Bởi vậy giờ phút này, toàn bộ trong Hồng Hoang sở hữu tu sĩ, khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, toàn đều trợn tròn mắt. Nữ hoa bên này, tại nhận lấy Huyền Dương truyền lại mà đến Càn Khôn đỉnh về sau, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, một đôi mắt đẹp, giờ phút này rõ ràng trở nên sặc sỡ lóa mắt. Nàng tại nhìn trước mắt Huyền Dương thời điểm, một trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm cảm động cùng vẻ cảm kích. Thậm chí, tại con ngươi của nàng chỗ sâu, nhìn xem Huyền Dương thời điểm, còn nhiều thêm một tia đặc thù ý vị. Mà tại Thái Huyền trong cung, một mực chú ý việc này Thường Hy, khi hòa các nàng, một đôi mắt cũng là trở nên có chút tán dẫm. Chỉ gặp Thường Hy đột nhiên mở miệng nói ra, phu quân thật đúng là đại khí, Càn Khôn đỉnh như thế bảo vật, nói đưa liền đưa. Nàng thật đúng là bỏ được. Khi hòa, mặc dù biết đây là vì đại cục suy nghĩ, nhưng phu quân cái này cũng quá hào khí. Một bên Vọng Thư thì là đột nhiên mở miệng nói ra, hai vị đồ nhi không cần như thế. Nói trắng ra là, phu quân đưa cho nữ hoa đạo hữu, không phải là tay trái đưa tay phải a? Sớm tối không trả là hắn đồ vật của mình. Thường Hy cùng Hy Hòa nghe vậy hơi sững sờ, lại là trực tiếp đối trước mắt Vọng Thư mở miệng dò hỏi, lão sư, đây là ý gì? Vọng Thư tức giận trả lời, hai người các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Cho tới bây giờ, còn nhìn không ra phu quân cùng nữ hoa đạo hữu ở giữa tình ý a? Mặc dù tạm thời còn không có xác định quan hệ, nhưng nhìn bộ dáng này, hẳn là cũng không muộn a. Thường Hy cùng Hy Hòa nghe vậy suy tư một lát, nhưng lại rất nhanh mở miệng nói ra, nếu như là nữ hoa đạo hữu lời nói, cũng là không phải không được. Bất quá, đến lúc đó nếu là dựa theo lớn nhỏ đến sắp xếp lời nói, nữ hoa đạo hữu chẳng phải là muốn gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ, nhân đạo chi chủ gọi chúng ta tỷ tỷ, cái này tựa hồ cũng không tệ. Vọng Tư lại là tức giận nhìn Thường Hy cùng Hy Hòa một chút, các ngươi hai cái thật đúng là cho các ngươi miễn tưởng lên, đến lúc đó liền xem như nữ hoa đạo hữu nguyện ý gọi, các ngươi dám đáp lại. Hy Hòa cao ngạo ngẩng đầu, làm sao không dám, đều là phu quân nữ nhân, nàng dám gọi ta liền dám ứng. Vọng Thư cho nàng giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, giờ phút này, Huyền Dương hao hết thiên tân và khổ, làm nhiều chuyện như vậy, chủ yếu cũng là vì làm cho Thiên Đạo Hồng Quân nhìn. Bởi vậy, hắn tại đem mình Càn Khôn đỉnh tặng cho nữ hoa về sau, rất nhanh liền đem ánh mắt của mình thả đến một bên Thiên Đạo Hồng Quân gương mặt phía trên. Chỉ gặp cái này Thiên Đạo Hồng Quân gương mặt phía trên, tại chỗ chính là nổi lên một trận quả lá thế biểu lộ. Sau đó, khi nhìn đến Huyền Dương quăng tới ánh mắt cái này về sau, cực kỳ tức thời quay người rời đi, bay thẳng trở về Tử Tiêu cung bên trong. Quả nhiên, không ra dự liệu của hắn, cái này đáng chết Huyền Dương, quả nhiên không có nghẹn tốt cái rắm. Thiên Đạo Hồng Quân lúc này hừ lạnh một tiếng, về sau lại là cực kỳ khó chịu cứ thế mà đi. Dù sao, hiện tại Huyền Dương ngay cả Càn Khôn đỉnh đều đưa ra tới, nữ hoa tự nhiên có thể chấn áp nhân tộc khí vận một kiện, cho nên hắn vừa rồi mượn cơ hội này chèn ép nhân tộc ý nghĩ, tự nhiên cũng liền hoàn toàn không có khả năng áp dụng. Nữ hoa rất nhanh chính là bắt đầu hành động, bắt đầu trực tiếp hướng đại đạo thể biểu thị hướng Huyền Dương mượn Càn Khôn đỉnh tiến hành tăng ép nhân tộc khí vận, muốn cùng hắn cùng hưởng nhân tộc khí vận. Lập tức lại có hai thành nhân tộc khí vận bay thẳng ra, đã rơi vào Huyền Dương trên thân thể. Mà cũng ở thời điểm này, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thanh âm hướng phía Huyền Dương truyền đến. Huyền Dương đạo hữu, chúng ta Tây Phương giáo bên này cũng thiếu một trấn áp khí vận chi vật. Bằng không, chương 312, địa hoàng kết cục, đế tuấn trạm chấp nhiệm. Chương 312, địa hoàng kết cục, đế tuấn trạm chấp nhiệm. Không thể không nói, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, hai người bọn họ vẫn là trước sau như một, không muốn thể diện. Dù sao, hiện tại toàn bộ trong Hồng Hoang, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Huyền Dương cùng nữ hoa ở giữa, quan hệ không ít. Nhưng các ngươi chuẩn đề, tiếp dẫn cùng Huyền Dương ở giữa đâu? Tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ đặc thù a. Cứ như vậy, vậy mà cũng không cảm thấy ngại cùng Huyền Dương muốn trấn áp khí vận pháp bảo. Bởi vậy, giờ phút này trong nháy mắt này, đang nghe được chuẩn đề tiếp dẫn, hai người bọn họ chỗ lời nói ra về sau, toàn bộ trong Hồng Hoang vô số đại năng đều trở nên ánh mắt cổ quái bắt đầu. Đương nhiên, Huyền Dương cũng không có khả năng bởi vì chuẩn đề cùng tiếp dẫn bọn hắn một câu nói kia, cứ như vậy ngoan ngoãn đem bảo bối dâng lên. Hắn đang nghe được chuẩn đề cùng tiếp dẫn lời nói về sau, nhếch miệng mỉm cười. Sau đó chính là trực tiếp đối chuẩn đề cùng tiếp dẫn bắt đầu truyền âm, chuẩn đề đạo hữu, tiếp dẫn đạo hữu, muốn trấn áp khí vận chi bảo. Chuẩn đề tiếp dẫn liên tục gật đầu, như là gà con mổ thóc, là dọn là dọn. Hy vọng Huyền Dương đạo hữu không cần keo kiệt. Huyền Dương thanh âm rất nhanh lần nữa truyền đến, chỉ là trấn áp khí vận chi bảo, ta tự nhiên có thể tặng cho hai vị đạo hữu. Chỉ bất quá, ta cùng hai vị đạo hữu quan hệ, vì sao muốn như thế đâu? Huyền Dương lần nữa đối chuẩn đề cùng tiếp dẫn mở miệng nói ra, nữ hoa đạo hữu cùng ta tình cảm rất sâu, với lại, trước đó, nàng cũng cho ta rất nhiều trợ giúp, cho nên ta mới như thế. Bằng không dạng này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị đạo hữu rời khỏi thiên đạo trận doanh, đem Tây Phương giáo đặt vào nhân đạo như thế nào? Nói như vậy, ta cam đoan cũng cho hai vị đạo hữu một cái tốt trấn áp khí vận chi bảo. Huyền Dương thanh âm rơi xuống, toàn bộ trong Hồng Hoang toàn bộ sinh linh khỏe miệng giật một cái, mà Tiên Đạo Hồng Quân thì là trong nháy mắt trở nên sắc mặt khó coi bắt đầu. Hắn tại Tử Tiêu cung bên trong, không nhịn được giận mắng lên tiếng, đáng chết Huyền Dương, cũng dám ở trước mặt đảo lên đến lao đạo cấp tưởng. Thật là đã có đường đến chỗ chết. Đương nhiên, Thiên Đạo Hồng Quân không có khả năng bởi vậy chính là ra tay với Huyền Dương, cho nên hắn chỉ có thể bắt đầu đối chuẩn đề cùng tiếp dẫn lời thề. Chỉ gặp hắn trực tiếp con ngón đúng ra, lập tức một đạo kim quang, chính là bắt đầu hướng Tây Phương giáo phương hướng bay đi. Đạo này kim quang rất mau tới đến Tây Phương giáo trên không, nhưng lại cũng không có làm gì ra, chỉ là từ cái kia một đạo kim quang bên trong, không ngừng có thuộc về Thiên Đạo Hồng Quân, loại kia khí tức cổ xưa hướng bốn phía tràn ngập. Loại cảm giác này, thật giống như đang không ngừng nhắc nhở lấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn, Thiên Đạo Hồng Quân tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặt đều khổ xuống tới. Lập tức một thanh nước mũi, một thanh nước mắt khóc giống đi ra. Ô ô ô, khổ. Sư minh đệ chúng ta thật sự là quá khổ. Sau đó lại là trực tiếp Huyền Dương làm ra đáp lại, Huyền Dương đạo hữu yêu cầu này, thật sự là quá mức gây khó cho người ta. Cái này trấn áp khí vận chi bảo, chúng ta không cần cũng được. Huyền Dương vốn là không có trông cậy vào thông qua loại phương thức này đến xúi dục chuẩn đề cùng tiếp dẫn, mà lại nói cho nhìn, coi như chuẩn đề cùng tiếp dẫn nguyện ý đến, hắn còn không nguyện ý thu đâu. Hai người bọn họ, căn bản liền không đáng tin cậy a. Bởi vậy, giờ phút này, đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hai người bọn họ lựa chọn. Huyền Dương một chút cũng không có để ý nương theo lấy lần này nhân tộc Thiên Hoàng sự kiện kết thúc. Huyền Dương lại là đề nghị nhân tộc thành lập tổ địa từ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tại nội bộ trấn thủ, thanh tu. Dạng này đã có thể phù hộ nhân tộc đồng thời, cũng còn có được tự do của mình. Huyền Dương lại là trực tiếp về tới Thái Dương Tinh bên trên. Mà tại lúc này, vô luận là đối với Đế Tuấn vẫn là đối với Thái Nhất mà nói, bọn hắn đều cùng tiếp đó, chuyển sinh địa hoàng chi vị, đều có cực kỳ nồng đậm hứng thú. Dù sao, trước đó hình tượng, bọn hắn cũng nhìn thấy. Mặc dù Phục Hy tại đem chấp niệm của mình chém ra, chuyển sinh nhân tộc Thiên Hoàng về sau, cũng không có trực tiếp chứng đạo thành công. Nhưng thì thật cái này cũng đã thành công một nửa. Ngày sau chỉ cần nhân tộc không ngừng phát triển tiếp, liên cung địa đạo bên kia 11 tổ bu, bọn hắn sớm tối cũng là có thể thành công chứng đạo. Cho nên hiện tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều đúng này cảm thấy ý động. Giờ phút này, Huyền Dương vừa đến, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lập tức liền là tiến lên đón. Sau đó, hai huynh đệ đều là 10 phần mong đợi hướng phía Huyền Dương ném ánh mắt, "Tam đệ, tiếp xuống nhân tộc địa hoàng chi vị, ngươi dự định an bài như thế nào?" Huyền Dương đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất cười ha ha một tiếng, "Hai vị huynh trưởng, thoáng một cái, có chút đã đợi không kịp a." Đế Tuấn cùng Thái Nhất xấu hổ cười một tiếng, mà Huyền Dương cũng không có tiếp tục trêu ghẹo mình hai vị huynh trưởng, rất nhanh chính là đối bọn hắn mở miệng nói ra, "Kỳ thật cái này địa hoàng chi vị, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, để đại ca đến ngồi, thích hợp nhất. Về phần nhân hoàng, đến lúc đó cho nhị ca tới làm." Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe vậy tự nhiên là đại hỉ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được một việc. "Nữ hoa đạo hữu, đồng ý sao?" Huyền Dương chỉ là cười nói ra, "Yên tâm, nàng sẽ đồng ý." Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe vậy lập tức lại là cười xấu xa bắt đầu. "Tam đệ, nhìn ngươi cái này một bộ đã tính trước bộ dáng, xem ra những năm gần đây, ngươi cùng nữ hoa đạo hữu ở giữa tình cảm trở nên càng ngày càng tốt ta." Huyền Dương cũng không có giải thích cái gì. Dù sao, đây vốn chính là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sự tình. Với lại, hiện tại hắn cùng nữ hoa quan hệ trong đó, vốn là phi thường mập mờ. Ngoại trừ không có song tu bên ngoài, bọn hắn đối với lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, thậm chí càng so chân chính đạo lữ càng thêm nồng đậm. Dù sao tại trong Hồng Hoang, rất nhiều đạo lữ thậm chí còn có thể vì một chút lợi nhỏ ích mà trở mặt thành thù đâu. Nhưng ở Huyền Dương cùng nữ hoa bên này, cơ bản không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Huyền Dương lại là đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất mỉm cười. Về sau, chính là trực tiếp mang theo bọn hắn hướng phía nữ hoa hoa hoàng cung chạy tới. Nữ hoa cũng ở chỗ này chờ đợi Huyền Dương bọn hắn rất lâu. Tại hàn huyên vài câu về sau, lại là trực tiếp tiến về hậu thổ địa phủ đi. Chương 313, thần nông xuống núi, vỏ sò giao dịch. Chương 313, thần nông xuống núi, vỏ sò giao dịch. Mà tại địa phủ bên này, vô luận là hậu thổ nương nương, vẫn là bây giờ 11 tổ bu, bọn hắn cùng Huyền Dương quan hệ, đồng dạng không ít. Bởi vậy, thời khắc này Huyền Dương mới vừa vặn mang theo nữ hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất, bọn hắn đi tới trong địa phủ, cùng hậu thổ bọn hắn gặp nhau. Hậu thổ chính là trực tiếp bắt đầu treo gẹo lên Huyền Dương bắt đầu, nói lên đến, Huyền Dương đạo hữu, ngươi cái này coi như có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Ngay cả càn khôn đỉnh như thế bảo vật đều cho nữ hoa đạo hữu, lại không thứ gì cho chúng ta địa phủ. Chúng ta địa phủ cũng muốn lấy được bảo a. Mặc dù biết hậu thổ đây là đang nói đùa, nhưng Huyền Dương đang nghe được nơi này về sau, vẫn là không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Cũng may, Huyền Dương phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Bởi vậy rất nhanh, Huyền Dương liền là trực tiếp làm ra ứng đối, nói, hậu thổ đạo hữu, không thể nói như thế được. Ta cho nữ hoa đạo hữu càn khôn đỉnh là bởi vì nữ hoa đạo hữu không có cái gì vốn liếng a. Nhưng các ngươi tổ vu, nhưng là khác rồi. Chính tông bản cổ hậu duệ, được trời ưu ái. Thậm chí còn có cái bản cổ hiện tại, chỗ nào cần phải ta hỗ trợ a. Nói đến đây Huyền Dương lại là mở miệng nói ra, nói lên đến, ta nhớ được nữ hoa đạo hữu trước đó đã đem các ngươi bản cổ điện trực tiếp đổi thành luân hồi điện. Cái này lợi hại, toàn bộ trong hồng hoang cũng không tìm tới cái thứ hai bảo bối có thể như thế đen kịt địa phủ. Huyền Dương cười hì hì đối hậu thổ bọn hắn nói xong, mà ngày sau cùng 11 tổ vu cuối cùng là lần nữa thấy được cái gì gọi là miệng lưỡi dẻo quẹo. Nếu không tại sao nói Huyền Dương lợi hại đâu? Hắn rõ ràng không có ý định cho ngươi đồ vật, nhưng lại còn có thể đem ngươi dô đến thật cao hứng. Cho nên thời khắc này hậu thổ bọn hắn cũng đều cảm giác có chút dở khóc dở cười. Đương nhiên, bọn hắn muốn cũng không phải là muốn cùng Huyền Dương muốn bảo bối tới. Dù sao bọn hắn thiếu Huyền Dương đã đầy đủ nhiều, làm sao có thể thật ra mặt dày tiếp tục tìm Huyền Dương muốn đâu? Bọn hắn đơn thuần chỉ là ở chỗ này nói đùa thôi. Đám người rất mau tới đến địa phủ chỗ sâu. Sau đó, Đế Tuấn cũng rất nhanh bắt đầu hành động bắt đầu. Chỉ gặp hắn cùng lần trước Phục Hy thao tác là giống nhau như lúc. Tại đem tự thân khí tức tăng lên tới đỉnh phong về sau, trực tiếp liền đem mình chấp niệm chém xuống tới. Đế Tuấn khí tức trên thân lập tức nhận lấy cắt giảm. Chỉ bất quá, Đế Tuấn cả người trạng thái tinh thần lại trở nên phi thường tốt. Dù sao, tại chém tới chấp niệm về sau, Đế Tuấn cả người đều trở nên càng thêm rộng rãi sáng sủa bắt đầu. Huyền Dương lại là hướng phía hậu thổ cùng một đám tổ vu nhóm ném ánh mắt. Chư vị đạo hữu, ta chuyện của đại ca liền làm phiền các ngươi quan tâm nhiều thêm. Trúc Dung cười đối Huyền Dương nhẹ gật đầu, yên tâm đi Huyền Dương đạo hữu, việc này ta tự mình đi làm. Huyền Dương bọn hắn cứ thế mà đi, mà Trúc Dung cũng là tự mình xử lý đi lên Đế Tuấn chấp niệm chuyển sinh sự tình. Đợi đến ước chừng mấy chục năm về sau, nhân tộc lĩnh địa bên trong lại có một anh hài xuất sinh. Thứ nhất xuất sinh đồng dạng là tự mang đế hoàng tử khí, mà tại cái kia trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ cũng ngay đầu tiên có cảm ứng. Bởi vậy hắn lúc này liền là trực tiếp chuyển triệu đến mình một người đệ tử khác, Kim Linh Thánh Mẫu. Đỗ Nhi, lần này từ ngươi xuống núi, tìm kiếm cùng phụ tá nhân tộc địa hoàng. Kim Linh Thánh Mẫu một mặt cung kính đối Thông Thiên giáo chủ đáp lại, lão sư, ta hiểu được. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, lại là đối Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng nói ra, hảo hảo phụ tá địa hoàng, sau khi chuyện thành công chỗ tốt, tin tưởng ngươi cũng sớm đã từ lần trước đa bảo trên thân nhìn qua. Bất quá còn có một chút phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù ngươi trên danh nghĩa là lão sư, nhưng lại không thể tự kiềm chế thân phận. Nhân tộc địa hoàng chính là Đế Tuấn đạo hữu chấp niệm biến thành, thật muốn coi là ngươi vẫn là vãn bối của hắn đâu. Chẳng qua là hắn một thế này không có nhanh như vậy hồi phục ký ức thôi. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy cũng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh vẫn là thành thật thật đáp ứng xuống. Sau đó chính là trực tiếp tiến về nhân tộc bộ lạc. Kim Linh Thánh Mẫu rất mau tìm đến Đế Tuấn, mà một thế này tên của hắn gọi là Thần Ông. Kim Linh Thánh Mẫu cảm giác dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Nếu không một mực xưng hô đối phương là Đế Tuấn, nàng luôn luôn theo bản năng tưởng rằng thật Đế Tuấn tại đối diện. Xưng hô đối phương là Thần Ông, ngược lại làm nàng không có khẩn trương như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu bắt đầu không ngừng chỉ đạo cùng bồi dưỡng Thần Ông. Rốt cục tại Thần Ông sau trưởng thành, đối hắn mở miệng nói ra, "Thần Ông, bây giờ ngươi đã trưởng thành, là thời điểm xuống núi, vì nhân tộc phát triển ra lực. Nếu như vô tình gặp hắn vấn đề nan giải gì, nhưng tới tìm ta, ta tự sẽ xuất thủ." Thần Ông mặt mũi tràn đầy cung kính đáp ứng xuống. Sau đó chính là trực tiếp hạ sơn. Mà tại Thần Ông về tới nhân tộc lãnh địa về sau, hắn đầu tiên là lần nữa khảo sát một chút đương kim nhân tộc khiếm khuyết đồ vật. Kỳ thật những cái kia chủ cốt nhất, ăn ở cái gì? Lúc trước đã đều bị Phục Hy toàn bộ giải quyết. Tất cả nhân tộc trong lãnh địa nhân tộc đều vượt qua tốt hơn thời gian. Hiện tại Thần Nông tự nhiên cũng không cần vừa lập phương diện này sự tình. Nhưng hắn rất nhanh, nhưng lại phát hiện nhân tộc bộ lạc bây giờ còn có một vấn đề. Cái kia chính là giao dịch vấn đề. Trước mắt nhân tộc giao dịch phương thức vẫn là lấy vật đổi vật. Nhưng mà, vật phẩm cùng vật phẩm ở giữa giá trị khó mà cân bằng. Trừ ra bản thân không tiện bên ngoài, còn thường xuyên sẽ dẫn đến nhân tộc nội bộ bởi vậy phát sinh mâu thuẫn. Thần Nông suy tư hồi lâu, cho rằng việc này nhất định phải giải quyết. Hắn rốt cuộc tìm được giải quyết chi pháp, đó chính là thông qua dùng vỏ sò đến mạo xương làm giao dịch môi giới. Tỷ như một con trâu có thể đổi 100 cái vỏ sò, một đầu dê có thể đổi 30 cái vỏ sò. Dạng này giao dịch vấn đề chẳng phải giải quyết tốt đẹp đến sao? Thần Nông bắt đầu thuận cái này mạch suy nghĩ, bắt đầu ở nhân tộc lãnh địa phát hành vỏ sò, đồng thời đem chỉ định là giao dịch tiền tệ. Mà điều này cũng làm cho nhân tộc dần dần trở nên càng thêm hưng thịnh, cả nhân tộc khí vận trở nên càng ngày càng tốt bắt đầu. Đương nhiên, nhân tộc hưng thì thiên đạo hồng quân xấu. Bởi vậy thời khắc này thiên đạo hồng quân lại chuẩn bị muốn động lên ý đồ xấu đi lên. Chương 314, đầu chó đạo nhân. Kim Linh Thánh Mẫu giận dữ. Chương 314, đầu chó đạo nhân. Kim Linh Thánh Mẫu giận dữ. Mà tại lúc này, tại Tử Tiêu cung bên trong, Thiên Đạo Hồng Quân bên này, tại đã nhận ra, thời khắc này nhân tộc đang tại ở vào một loại phát triển không ngừng trạng thái về sau. Thiên Đạo Hồng Quân rốt cục hoàn toàn ngồi không yên. Chỉ gặp tại Tử Tiêu cung bên trong hắn, bắt đầu không ngừng lợi dụng mình cao siêu kia pháp lực, bắt đầu thôi diễn bắt đầu. Mà tại một phen thôi diễn về sau, Thiên Đạo Hồng Quân bên này cũng thành công suy tính ra, từ thần nông sáng lập, loại này vỏ sò giao dịch pháp lỗ thủng. Chỉ gặp Thiên Đạo Hồng Quân tại chỗ phát ra một trận cười lạnh, không thể không nói, cái này vỏ sò giao dịch pháp, đích thật là một loại rất không tệ giao dịch chi pháp. Đáng tiếc, thần nông tại sáng lập phương pháp này thời điểm, lại quên đi một chuyện quan trọng nhất. Cái kia chính là vỏ sò đặc biệt tính. Đã muốn làm giao dịch dùng đồng tiền mạnh như vậy, vỏ sò nhất định phải có độc nhất vô nhị đặc biệt tính, nếu không thị trường giao dịch liền trực tiếp lộn xộn. Đáng tiếc a, chuyện thế này, trước mắt chỉ có ta một người thành công suy tính ra. Đã như vậy, cái kia thì không thể trách lão đạo lòng dạ độc ác. Thiên Đạo Hồng Quân cười lạnh một phen, sau đó lại là trực tiếp con ngón đúng ra. Lập tức, chói mắt kim quang trực tiếp từ Thiên Đạo Hồng Quân trong ngón tay bay thẳng ra, đồng thời lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ, nhanh chóng hướng cái này hồng hoang bên trong lòng đất mặt khác một chỗ bay đi. Cái này một đạo kim quang, như vậy bay đến trong hồng hoang một tòa trong đạo quan, mà tại tòa này trong đạo quan thì là có một vị tu hành tiên đạo đầu chó đạo nhân. Giờ phút này, khi tìm thấy vị này đầu chó đạo nhân về sau, đạo này kim quang tại chỗ chính là bay thẳng đến vị này đầu chó đạo nhân trong mi tâm. Mà nhận được cái này đạo pháp lực ảnh hưởng về sau, vị kia đầu chó đạo nhân hành động, lập tức chính là bị điều khiển. Chỉ gặp tên kia đầu chó đạo nhân bắt đầu nhanh chóng hướng nhân tộc lãnh địa bay đi. Đang đến gần nhân tộc lãnh địa về sau, lại là nhanh chóng lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành người bình thường mệnh bộ dáng. Đầu chó đạo nhân trực tiếp cầm lên trên đất một thanh cỏ dại, thi triển bắt đầu biến hóa của mình chi thuật. Sau đó, tại biến hóa của hắn chi thuật ảnh hưởng phía dưới, cái kia từng cây cỏ dại thì là bá một tiếng, trực tiếp liền biến hóa thành từng khóa sát thái tiên diễm, tinh diệu tuyệt luân vỏ sò. Từ đầu chó đạo nhân biến thành thân nhân tộc lập tức cười ha ha. Sau đó, lại là trực tiếp sải bước đi vào nhân tộc lãnh địa trong chợ. Mà ở sau đó cái này trong một đoạn thời gian, chó này đầu đạo nhân bắt đầu điên cuồng phát lực. Bằng vào tự thân cái kia cao cường pháp lực, hắn không có chút nào trách nhiệm biến hóa ra nhiều loại vỏ sò, trực tiếp tiến hành linh nguyên mua. Hắn trực tiếp đem cả nhân tộc trong lãnh địa sở hữu đồ ăn vơ vét không còn gì, toàn bộ chứa vào mình chứa vật pháp bảo bên trong. Về sau chính là thông qua đằng vân giá vũ, bay thẳng ra nhân tộc lãnh địa đi. Mà tại nhân tộc bên này, những cái kia có cỏ dại biến hóa mà đến vỏ sò, mặc dù tại một lúc bắt đầu, cũng còn có thể bảo trì nguyên bản bộ dáng, nhưng rất nhanh, những cái kia vỏ sò trực tiếp liền từ vỏ sò bộ dáng biến hóa thành nguyên bản cỏ dại bộ dáng. Mà điều này cũng làm cho nhân tộc lĩnh địa bên trong rất nhiều người bị hại toàn bộ đều trở nên quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Vì sao lại có loại chuyện như vậy phát sinh? Trước đó rõ ràng còn là vỏ sò tới, vì cái gì tại lúc này lại toàn đều biến hóa thành cỏ dại? Đáng giận, chúng ta bị lừa. Cả đám tộc tại chỗ giận tím mặt. Nhưng mà coi như bọn hắn giờ phút này đều muốn đi tìm tới vị kia đầu chó đạo nhân thu được về tính sổ sách, cũng đã muộn. Bởi vì tên kia đầu chó đạo nhân pháp lực cao thầm, lúc ấy thậm chí còn cố ý đổi một cái thị trường, liền biến hóa một lần tướng mạo. Bởi vậy hắn cơ hồ đều một mực đang lấy khác biệt diện mạo gặp người. Còn có chính là, đang gạt đi nhân tộc lãnh địa rất nhiều lương thực về sau, hắn đã sớm đi xa. Cho nên giờ phút này nhân tộc những người bình thường, cũng chỉ có thể nói vô năng cùng nộ thôi. Chỉ bất quá, cũng tại lúc này, tại Kim Ngao đảo bên trong, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ thông qua được một phen suy tính, cũng thành công suy tính đến lần này chuyện đã xảy ra. Mà cái này cũng làm cho Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên cực kỳ khó coi. Thông Thiên giáo chủ bắt đầu nhỉ non tự nói bắt đầu, đáng chết, thật không nghĩ tới lại còn có loại chuyện như vậy phát sinh. Thiên Đạo Hồng Quân thật sự là quá âm hiểm. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp con ngón đúng ra, lập tức một đạo kim quang trực tiếp từ trong Bích Du cung bay ra, bay vào Kim Linh Thánh Mẫu trong độc phủ. Mà giờ khắc này Kim Linh Thánh Mẫu bên này, nàng hay là bởi vì tự thân tu vi quá mức thấp, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn thấy cái này một đạo kim quang, Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp quỳ xuống bắt đầu quỳ lạy. Nhưng là rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ thanh âm chính là trực tiếp truyền ra. Thông Thiên giáo chủ bên này, tại chỗ chính là trực tiếp đem chuyện đã xảy ra toàn bộ cáo tri Kim Linh Thánh Mẫu. Mà tại cái này về sau, lại là trực tiếp đem cái kia đầu chó đạo nhân vị trí cho hắn suy tính đi ra. Kim Linh Thánh Mẫu tại chỗ giận tím mặt, mang theo Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh, bay thẳng ra thiệt giáo, tìm được cái kia đang tại hốt hoảng chạy trốn đầu chó đạo nhân. Chương 315, chém giết đầu chó đạo nhân. Vỡ nát Hồng Quân âm mưu. Chương 315, chém giết đầu chó đạo nhân. Vỡ nát Hồng Quân âm mưu. Lần này gặp cái này đầu chó đạo nhân trêu đùa, thành công đã dẫn phát Kim Linh Thánh Mẫu phẫn nộ. Dù sao, nếu không có lần này có Thông Thiên giáo chủ hỗ trợ suy tính, cái này đầu chó đạo nhân đã gian kế đạt được. Cái kia đến lúc đó, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Đế Tuấn khẳng định liền muốn phiền toái. Đối với Kim Linh Thánh Mẫu mà nói, mình phiền phức ngược lại là coi như việc nhỏ. Dù sao dạng này nhiều nhất chỉ là nàng tự mình xui xẻo thôi. Nhưng nếu như là Đế Tuấn ngày sau quy vị địa hoàng, lại bởi vì chuyện như thế gặp khó lời nói, cái kia Kim Linh Thánh Mẫu thật liền hận không thể lấy cái chết tạ tội. Dù sao, lần này nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư chính là đặc biệt lớn cơ duyên. Như thế cơ duyên, là Huyền Dương đại nhân cùng nữ hoa nương nương bọn hắn, bởi vì tin cậy lão sư của mình Thông Thiên giáo chủ, mới đưa như thế cơ duyên tặng cho Thông Thiên giáo chủ, mà lão sư của nàng Thông Thiên giáo chủ lại bởi vì tin cậy nàng, mới đưa như thế trách nhiệm giao cho nàng đến. Cho nên nếu như cuối cùng sự tình thật làm hư, Kim Linh Thánh Mẫu khẳng định là khó từ tội lỗi. Bởi vậy, đối với Kim Linh Thánh Mẫu mà nói, thời khắc này nàng đã hoàn toàn ở vào nổi giận trạng thái phía dưới. Tại nàng không ngừng đằng vân giá vũ, thành công đuổi theo, đồng thời tìm được cái kia đầu chó đạo nhân thời điểm. Kim Linh Thánh Mẫu toàn thân cao thấp sắc khí, nồng đậm như cái tổ vu, cho nên rất nhanh mà có thể mười phần rõ ràng trông thấy. Tại Kim Linh Thánh Mẫu thành công tìm được cái kia đầu chó đạo nhân về sau, nàng nén giận xuất thủ. Kim Linh Thánh Mẫu tại chỗ chính là vận chuyển lên tới trong cơ thể mình mênh mông pháp lực, đồng thời không ngừng thúc giục mình lực lượng phát tắc. Một giây sau, ở giữa phía sau có lấy chói mắt kim quang, bá một tiếng trực tiếp bắn về phía cái kia đầu chó đạo nhân trên đầu. Chết! Kim Linh Thánh Mẫu phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó, nương theo lấy cái kia một đạo kim sắc quang mang bà qua, cái kia đầu chó đạo nhân đầu chó cũng là tại chỗ bị Kim Linh Thánh Mẫu kim quang bổ xuống. Kim Linh Thánh Mẫu lại là trực tiếp cong ngón đúng ra, cái kia đầu chó đạo nhân chữ vật pháp bảo tại chỗ bị nàng khống chế lên, về tới trong tay nàng. Kim Linh Thánh Mẫu tại thu hồi chữ vật pháp bảo về sau, thì là lại cực kỳ cẩn thận đem tra xét một phen. Tại thành công phát hiện, bị cái kia đầu chó đạo nhân lừa gạt đi đồ ăn, toàn bộ còn tại bên trong về sau. Kim Linh Thánh Mẫu cuối cùng là thở dài một hơi. Còn tốt, không có ủ thành đại họa. Kim Linh Thánh Mẫu chưa có trở lại tiệt giáo, mà là trực tiếp chạy tới nhân tộc lãnh địa đi. Mà tại lúc này, nhân tộc trong lãnh địa, thần nông thì là bởi vì lần này sự kiện, bận điệu sức đầu mẹ chán. Hắn dù sao không phải đế tuấn, không có cái kia thông thiên pháp lực cùng trí tuệ. Bởi vậy tại lần này chuyện thế này sau khi phát sinh, hắn cũng không có cách nào, ngay đầu tiên, liền là nghĩ đến giải quyết chi pháp. Cho nên hắn giờ phút này, vẫn còn đang suy tư lấy phải làm thế nào ứng đối. Mà cũng ở thời điểm này, Kim Linh Thánh Mẫu thân thể, xuất hiện ở thần nông trước người. Thần nông trông thấy Kim Linh Thánh Mẫu xuất hiện, lập tức trong lòng đại hỉ. Lúc này liền là trực tiếp bái kiến lao sư Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó lại là đem lần này chuyện đã xảy ra, toàn bộ cáo chi trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu chỉ là mỉm cười. Sau đó lại là trực tiếp đối trước mắt thần nông mở miệng hồi đáp, "Thần nông, chớ có sốt ruột. Lần này sự tình, ta đã toàn bộ biết được." Thần nông nghe vậy tự nhiên đại hỉ, lại là vội vàng hướng lên trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu phát ra hỏi thăm, "Đã như vậy, lão sư, chúng ta phải làm thế nào giải quyết lần này phiền phức?" Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy lại là cười một tiếng, sau đó trực tiếp đối trước mắt thần nông mở miệng hồi đáp, "Lần này sự tình, ta đã thành công giải quyết. Nguyên bản ta còn trong động phủ thanh tu, thời khắc mấu chốt, vẫn là sư tổ ngươi Thông Thiên giáo chủ hỗ trợ suy tính ra cái này đầu chó đạo nhân gian kế. Cho nên, vi sư kịp thời xuất thủ, ngăn lại cái này đầu chó đạo nhân đồng thời đem chém giết. Cũng thuận tiện rằng hắn lừa gạt đi những cái kia lương thực, toàn bộ đều mang theo trở về." Kim Linh Thánh Mẫu nói xong, trực tiếp liền đem cái kia chữ vật pháp bảo lấy ra ngoài. Sau đó lại là trực tiếp con ngón đúng ra. Cái kia chữ vật pháp bảo lúc này liền là về tới thần nông trước mặt. Thần nông mở ra chữ vật pháp bảo xem xét, quả nhiên phát hiện bên trong lương thực cũng còn tại. Lúc này liền là đem bên trong lương thực toàn bộ lấy ra. Việc này như vậy giải quyết. Mà tại một bên khác, Thử Tiêu cung bên trong, Minh Quỷ kế lần nữa thất bại, cũng là dẫn tới Thiên Đạo Hồng Quân một trận nổi nóng. Hắn không nhịn được đối Thông Thiên giáo chủ mắng một câu, đều do Thông Thiên, hỏng ta chuyện tốt. Nhưng mà rất nhanh, Thiên Đạo Hồng Quân khỏe miệng lại là phát ra một trận cười lạnh. Bất quá, chỉ cần không thể giải quyết nhân tộc tiền tệ đặc biệt tính vấn đề, nhân tộc tiền tệ liền thủy chung vô pháp phát hành. Mà tại đương kim trong hồng hoang, duy nhất có thể lấy xưng là đặc biệt tính tiền tệ, kỳ thật cũng chỉ có công đức. Loại vật này, nhân tộc cũng không có biện pháp sản xuất hàng loạt. Thiên Đạo Hồng Quân cười phi thường phách lối, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi thần nông còn có biện pháp nào? Mà thần nông cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng nghĩ đến cái chuyện này. Bởi vậy giờ phút này, đang nghĩ đến chuyện này về sau, vô luận là thần nông vẫn là Kim Linh Thánh Mẫu, đều rơi vào trầm tư trạng thái. Trong lúc nhất thời đều không có tìm được tốt hơn phương pháp. Mà ở thời điểm này, toàn bộ hành trình xem hết đi qua Huyền Dương, trực tiếp chính là đi tới Nữ Hoa Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa đạo hữu, ta muốn mượn ngươi Càn Khôn Đỉnh dùng một lát. Chương 316, thần nông tạo đồng tiền, Hồng Quân lại phá phòng, thượng. Chương 316, thần nông tạo đồng tiền, Hồng Quân lại phá phòng, thượng. Mà tại lúc này, đang nghe được Huyền Dương vậy mà đảo ngược Thiên Cương muốn tìm đến mình cho mượn Càn Khôn Đỉnh về sau, Nữ Hoa cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên cũng là không nhịn được nổi lên một trận kinh ngạc biểu lộ. Một trận kinh ngạc về sau, Nữ Hoa thành công lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn trước mắt Huyền Dương thời điểm, một trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. Chỉ gặp Nữ Hoa trực tiếp mở miệng nói ra, "Huyền Dương đạo hữu, ngươi cái này nói là lời gì? Cái này Càn Khôn Đỉnh vốn chính là ngươi giao cho ta trấn áp chúng ta nhân tộc khí vận, đã ngươi có cần, ngươi trực tiếp tới lấy chính là, sao phải nói cho mượn?" Huyền Dương chỉ là cười quay đầu, đưa ra ngoài lễ bật, tắt nước ra ngoài. Ta nói chuyện vẫn là rất coi trọng chữ tín. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục ở phương diện này nhiều lời, bởi vì Nữ Hoa rất nhanh chính là trực tiếp đem cái kia Càn Khôn Đỉnh triệu hoán đi ra. Mà cũng tại Nữ Hoa đem cái kia Càn Khôn Đỉnh triệu hoán đi ra về sau, Huyền Dương trực tiếp là một tay đem thu vào trong lòng bàn tay, mà Nữ Hoa thì là hơi nghi hoặc một chút hướng phía trước mắt Huyền Dương ném ánh mắt. Nữ Hoa trực tiếp đối trước mắt Huyền Dương đặt câu hỏi, "Đúng, Huyền Dương đạo hữu, ngươi muốn cái này Càn Khôn Đỉnh có tác dụng gì?" Huyền Dương cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, đang nghe được Nữ Hoa hỏi thăm về sau, trực tiếp đối Nữ Hoa làm ra trả lời, "Cái này a, vậy dĩ nhiên là vì trợ giúp ta đại ca." Nữ Hoa đang nghe được nơi này về sau đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, nguyên lai Huyền Dương nơi này nói là thần nông. Bởi vậy Nữ Hoa rất nhanh lại là đối Huyền Dương tỉ mỉ hỏi thăm bắt đầu, "Đây cũng là nói thế nào?" Huyền Dương trực tiếp mở miệng trả lời, "Nữ Hoa đạo hữu, gần nhất hẳn là cũng có chú ý nhân tộc sự tình a." Nữ Hoa đối Huyền Dương nhẹ gật đầu, mà Huyền Dương bên này thì là tiếp tục mở miệng nói ra, "Đoạn thời gian trước, mặc dù ta đại ca vì cả nhân tộc phát triển hưng thịnh, sáng lập nhân tộc dùng tiền tệ. Nhưng mà, bởi vì những hàng này tệ không có được đặc biệt tính. Bởi vậy, cái này cũng đưa đến Thiên Đạo Hồng Quân chui lên chỗ trống, âm thầm ra tay, làm phá hư. Mặc dù nói, cái này Thiên Đạo Hồng Quân gian kế, cuối cùng vẫn là bị Thông Thiên Đạo Hữu làm hỏng. Nhưng là tiền tệ bản thân vấn đề, vẫn là không có giải quyết. Nữ Hoa đang nghe được nơi này về sau, tại chỗ chính là trực tiếp bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên nàng đối trước mắt Huyền Dương nhẹ gật đầu, lại là trực tiếp mở miệng nói ra, cho nên Huyền Dương đạo hữu lần này tới muốn Càn Khôn đỉnh, chính là vì dùng Càn Khôn đỉnh chế tạo tiền tệ. Dù sao, Càn Khôn đỉnh là khác biệt pháp bảo. Từ Càn Khôn đỉnh chỗ chế tạo ra tiền tệ, có thể bám vào bên trên Càn Khôn đỉnh bản thân tạo hóa chi khí bực này khí tức, vô pháp phục chế. Mà cứ như vậy lời nói, nhân tộc tiền tệ vấn đề, liền có thể có được hoàn mỹ giải quyết. Huyền Dương đang nghe được nữ hoa hồi phục về sau cười đối nàng nhẹ gật đầu. Không sai. Nữ hoa đạo hữu quả nhiên thông minh, lập tức liền nhìn ra ta ý nghĩ. Nữ hoa lại là đối Huyền Dương cười cười, đây đều là Huyền Dương đạo hữu giáo thật tốt ta. Mà tại cái này về sau, Huyền Dương rất nhanh chính là trực tiếp cáo biệt nữ hoa, đi tới nhân tộc này lĩnh địa bên trong, chỉ gặp một đạo kim quang lấp lóe. Sau đó, Huyền Dương cái kia thân hình cao lớn, chính là trực tiếp xuất hiện tại Thần Nông cùng Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt. Huyền Dương vừa xuất hiện, Kim Linh Thánh Mẫu lập tức có cảm ứng. Sau đó, khi nhìn đến trước mắt người tới là Huyền Dương về sau, Kim Linh Thánh Mẫu lúc này đối Huyền Dương quỳ xuống hành lễ, tham kiến Huyền Dương đại nhân. Đối mặt Huyền Dương, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không dám có một tơ một hào lười biếng. Dù sao Thông Thiên luôn luôn đều là phi thường trọng thị ân tình, mà hắn thiếu Huyền Dương ân tình, chỉ sợ cả đời này cũng còn không hết. Bởi vậy tại dĩ vãng thời điểm, Thông Thiên cũng không có ít tại các đệ tử của hắn trước mặt nói về Huyền Dương lúc trước sự giúp đỡ dành cho hắn, chính là vì muốn để tất cả tiệt giáo đệ tử biết, ngày sau nếu là đụng phải Huyền Dương, hoặc là Huyền Dương người nhà, bằng hữu, đệ tử đều muốn nhiều hơn tôn kính. Bởi vậy thời khắc này Kim Linh Thánh Mẫu biểu hiện mười phần long trọng, mà nhân tộc lĩnh địa bên trong đám người tự nhiên cũng biết Huyền Dương. Dù sao lúc trước nhân tộc võ đạo cũng là Huyền Dương sáng lập. Bởi vậy giờ phút này nhìn thấy Huyền Dương đến, đừng nói là những cái kia bình thường nhân tộc, liền xem như thần nông đều muốn trực tiếp hướng Huyền Dương bắt đầu quỳ xuống, đi quỳ lạy chi lễ, tham kiến vũ tổ. Đương nhiên, thần nông hành động này trực tiếp bị Huyền Dương ngăn cản. Không đợi đến thần nông thành công quỳ xuống, Huyền Dương trực tiếp liền là khoe miệng giật một cái, sau đó cong ngón đúng ra, một đạo kim quang lập tức đem thần nông nắm bắt đầu. Thần nông gặp đây, hơi sững sờ, hướng phía Huyền Dương ném thần sắc nghi hoặc. Mà Huyền Dương thanh âm thì là vang lên lần nữa, không cần đa lễ. Sau đó, hắn chính là trực tiếp vung tay lên, cái kia to lớn càn khôn đỉnh, như vậy tọa lạc đến nhân tộc lĩnh địa bên trong. Tất cả mọi người ở đây tộc, toàn đều lộ ra một trận hiếu kỳ thần thái. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu là biết hàng, cho nên nàng liếc mắt liền nhìn ra, vật này chính là nhân tộc trấn áp khí vận chí bảo, cũng là ngày đó Huyền Dương tặng cho nữ hoa tiên tiên chí bảo, càn khôn đỉnh. Bởi vậy thời khắc này Kim Linh Thánh Mẫu lúc này cũng minh bạch Huyền Dương ý đồ. Nàng đội vàng hướng lên trước mắt Huyền Dương mở miệng nói ra, hẳn là Huyền Dương đại nhân là muốn để thần nông lợi dụng cái này càn khôn đỉnh sáng tạo tiền tệ. Chương 317 Thần nông tạo đồng tiền, Hồng Quân lại phá phòng, hạ, chương 317, Thần nông tạo đồng tiền, Hồng Quân lại phá phòng, hạ. Huyền Dương lập tức đối trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu cười cười, trẻ con là dễ dạy. Sợ thần nông vẫn là không có biện pháp lý giải những gì hắn làm, Huyền Dương tại cái này về sau, lại là tiếp tục mở miệng nói ra, thông qua phương pháp để chế tạo tiền tệ, không có không thể thay thế tính, rất dễ dàng lại xuất hiện các ngươi lần trước xuất hiện phiền phức. Nhưng nếu như là dùng cái này càn khôn đỉnh chế tạo ra tiền tệ, vậy liền không đồng dạng. Trừ phi là từ nữ hoa đạo hữu xuất thủ, nếu không, toàn bộ trong hồng hoàng, ai cũng không có cách nào chế tạo ra một nhóm có được tạo hóa chi khí tiền tệ. Cho nên, thần nông, ngươi liền dùng cái này càn khôn đỉnh đi chế tạo a. Thần nông đang nghe được Huyền Dương mấy lời nói này về sau, tại chỗ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó lại là lập tức đối trước mắt Huyền Dương bắt đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ vũ tổ. Thần nông, định làm toàn lực ứng phó. Thần nông dứt lời, bản năng tính lại phải quỳ xuống. Mà Huyền Dương tại nhìn thấy thần nông lại phải đối hắn sau khi quỳ xuống, lúc này khẽ miệng giật một cái. Đầu tiên là nhanh chóng đem hắn ngăn lại, để hắn nhanh đi làm sự tình. Sau đó cũng là không dám tiếp tục ở chỗ này lưu thêm, vô cùng lo lắng tranh thủ thời gian rời đi. Đại ca cũng thật là, cái này chuyển thế về sau, cái tốt không học, liền ưa thích cho người ta quỳ xuống. Đây không phải tinh khiết trà tấn người a? Một bên thi triển phi hành thuật pháp, một bên âm thầm đậu đen rau muống. Huyền Dương ở trong nội tâm đối với thần nông thói quen cảm giác được cực kỳ im lặng, mà thần nông bên này thì là đối với Huyền Dương như thế kịp thời đến đây trợ giúp, cảm giác được có chút hiếu kỳ. Nói lên đến, vũ tổ đại nhân, thật đúng là kịp thời. Xem ra hắn một mực đều chú ý tới chúng ta nhân tộc sự tình. Nếu không cũng sẽ không tại bực này thời điểm đưa lên như thế mấu chốt pháp bảo. Quả nhiên là chúng ta nhân tộc đại ân nhân a. Một bên Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy thì là lộ ra một trận dở khóc dở cười thân sắc. Nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng đang nghe được thần nông lời nói về sau, vẫn không khỏi tại nội tâm của mình bên trong âm thầm bắt đầu đầu đen rau muống. Đây là khẳng định a, bởi vì hắn là ngươi tam đệ a, hắn không giúp ngươi còn có thể giúp ai? Đương nhiên thần nông cũng không biết giờ phút này Kim Linh Thánh Mẫu suy nghĩ trong lòng, cho nên hắn rất nhanh chính là bắt đầu mượn nhờ cái này càn khôn đỉnh luyện chế lên nhân tộc tiền tệ bắt đầu. Mà về phần nhân tộc này tiền tệ muốn áp dụng loại nào kiểu dáng, kỳ thật Huyền Dương thậm chí đều giúp thần nông thiết trí tốt. Cho nên tại thần nông lấy ra càn khôn đỉnh xem xét về sau, lập tức liền thấy phía trên bản vẽ, chỉ gặp Huyền Dương trực tiếp đem nhân tộc tiền tệ luyện chế là đồng tiền kiểu dáng. Với lại, những này đồng tiền còn chưa không phải thuần một sắc mặt giá trị. Có một ít đồng tiền mặt trị giá là 1, đại biểu là 1 giá trị. Có một ít đồng tiền mặt trị giá là 5, đại biểu là 5 giá trị. Trừ cái đó ra, còn có giá trị là 10 đồng tiền, còn có giá trị là 20 đồng tiền, còn có giá trị là 50-100 đồng tiền. Tóm lại, Huyền Dương trực tiếp đem hắn ở kiếp trước nhuyễn bội tệ cho chiếu trở tới, chẳng qua là đem giấy bút đổi thành đồng tiền kiểu dáng thôi. Thần nông cũng là nghe lời, bắt đầu dựa theo Huyền Dương yêu cầu, dốc lòng bắt đầu chế tạo đi lên cái này một nhóm lớn đồng tiền. Rốt cục tại 3 năm về sau, thần nông bên này cuối cùng là thành công đem cái này một nhóm lớn tiền tệ đều cho hắn chế tạo ra về sau. Chỉ gặp trong khoảnh khắc đó, từng sợi nồng đậm tạo hóa chi khí trực tiếp từ cái này một nhóm lớn tiền tệ phía trên nổi lên. Sau đó, thần nông một thân khí tức cũng trong nháy mắt này trực tiếp đã tới một cái đỉnh phong. Chỉ gặp thần nông thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời vang vọng toàn bộ hồng hoang, đại đạo ở trên, nữ hoa nương nương ở trên, hồng hoang thiên địa giám chi, ta, thần nông, hôm nay vì nhân tộc sáng lập tiền tệ là đồng tiền. Một trận âm thanh lớn đột nhiên vang lên, toàn bộ hồng hoang thiên địa vì thế mà chấn động. Đầu tiên có phản ứng là đại đạo. Đối với thần nông cử động lần này, đại đạo tràn đầy tán thành. Bởi vậy, chỉ gặp nương theo lấy một trận tiếng vang to lớn vang lên về sau, đại đạo tại chỗ đưa ra đại đạo chúc phúc, mà nữ hoa cũng rất nhanh có hành động, coi như không cân nhắc Huyền Dương cùng Đế Tuấn quan hệ. Giờ phút này, vì các nàng cả người nhân tộc, nữ hoa ngay tại lúc này, tự nhiên cũng là cần đứng ra giúp một tay chẳng tử. Cho nên nữ hoa trực tiếp liền hiện thân tại hồng hoang phía trên bên trong hư không. Chỉ gặp nàng cầm trong tay không động ấn, hướng lên ném đi. Lập tức quang mang vào trượng, đối cái kia rất nhiều đồng tiền toàn bộ lập xuống chúc phúc, cùng thời gian đem thần nông lần này công tích toàn bộ ghi lại. Lần này địa hoàng trị thế chưa kết thúc, bởi vậy nữ hoa bên này cũng không có biện pháp lập tức là thần nông kết toán công tích, cho nên nàng rất mau dẫn lấy càn khôn đỉnh cứ thế mà đi. Nhưng giải quyết tiền tệ phiền phức về sau, cả nhân tộc lãnh địa lại là bắt đầu gieo họ một mảnh. Vô số nhân tộc bắt đầu tại lãnh địa bên trong không ngừng nhảy cẫng hoan hô, mà thần nông cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, đặc biệt là thiên đạo hồng quân bên này, hắn nguyên bản còn một lần cho rằng cái này tiền tệ vấn đề nhân tộc bên này hẳn là không có cái gì tương đối tốt biện pháp giải quyết, không nghĩ tới cuối cùng vấn đề này lại là bị Huyền Dương giải quyết. Cái này khiến thiên đạo hồng quân tâm tình lại trở nên càng ngày càng kém bắt đầu. Giờ phút này nhìn xem cái kia hỗn độn bên trong Huyền Dương chỗ nơi ở Thái Huyền Cung phương hướng, thiên đạo hồng quân lại là không nhịn được trách mắng âm thanh, đáng chết Huyền Dương, vì cái gì luôn luôn ngươi đến hỏng ta chuyện tốt, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Chương 318 thần nông từng bách thảo địa hoàng quý vị. Chương 318 thần nông từng bách thảo địa hoàng quý vị. Đương nhiên, đối với Huyền Dương mà nói, hắn cũng không phải lần đầu tiên phá hư Thiên Đạo Hồng Quân chuyện tốt, mà Thiên Đạo Hồng Quân bên này cũng đồng dạng không phải lần đầu tiên bởi vậy cảm giác được phẫn nộ. Cho nên giờ phút này, tuy nói Thiên Đạo Hồng Quân bên này, hắn ngay đầu tiên đích thật là cảm giác được 10 phần phẫn nộ, nhưng ở ngắn ngủi suy tư về sau, cuối cùng cũng là trở nên bình tĩnh lại. Hắn không có tiếp tục tại vì vậy mà cảm giác được phẫn nộ, bởi vì hắn chính mình cũng biết cái này cũng không có tác dụng. Thậm chí, tại cái này về sau một đoạn thời gian rất dài, bởi vì Huyền Dương bên này chầm chậm tương đối gấp, Thiên Đạo Hồng Quân tìm không thấy cái gì tốt cơ hội ra tay, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn trực tiếp không xuất thủ. Mà điều này cũng làm cho Thần Nông đến tiếp sau làm lên sự tình đến đều trở nên càng thêm thuận tiện rất nhiều. Thần Nông rất nhanh lại là bắt đầu tiếp tục quản lý đi lên nhân tộc, mà lập tức nhân tộc trừ ra tiền tệ cái vấn đề bên ngoài, kỳ thật còn có mặt khác một vấn đề khó khăn không nhỏ chỗ, đó chính là chữa bệnh vấn đề. Làm hạ nhân tộc, bởi vì bình thường nhân tộc thực lực yếu đuối, bọn hắn không giống rất nhiều trong Hồng Hoang thực lực sinh linh mạnh mẽ, không tật bệnh làm phức tạp, tuổi thọ càng là cực kỳ đã lâu. Phổ thông nhân tộc tuổi thọ bất quá mấy chục năm, càng là thường xuyên dễ dàng sinh bệnh. Bởi vậy, nếu như không sinh bệnh thì cũng thôi đi, vận khí hơi tốt có thể sống cái 6-70 năm. Nếu như sinh bệnh, không thể thành công sống qua, khả năng này hơn 10 tuổi liền sớm chết yểu. Thần nông tại vị trong lúc đó xuất hiện qua một lần cỡ lớn dịch bệnh, trong bộ lạc trọn vẹn chết hết mấy vạn nhân tộc. Cái này khiến thần nông đau lòng không thôi, thề muốn để nhân tộc không còn gặp dịch bệnh làm phức tạp. Nhưng nhân tộc yếu đuối, lại người tập võ, mặc dù tự thân thân thể cường tráng, không dễ kiếm bệnh, nhưng lại vô pháp chữa bệnh người khác. Bởi vậy thần nông đang suy tư nhiều năm về sau, ra kết luận, muốn trị liệu nhân tộc, nhất định phải lấy thảo dược phụ chi. Bởi vậy thần nông bắt đầu tiến về từng cái nhân tộc bộ lạc, quan sát sinh bệnh tộc nhân triệu chứng, nghị trăm phương ngàn kế chủ động nhiễm bệnh, về sau lại lợi dụng thảo dược đến đúng mình tiến hành trị liệu. Đợi đến gọi ra có thể trị liệu một ít tật bệnh thảo dược về sau, thần nông chính là bắt đầu dùng vài bố đem dược thảo bộ dáng cùng cụ thể công hiệu toàn bộ nhớ kỹ. Nhân tộc trong bộ lạc thường xuyên sẽ gặp phải rất nhiều chứng bệnh đều dần dần đạt được giải quyết chi pháp. Đương nhiên, tại cái này trong hồng hoang, có rất nhiều kịch độc chi thảo. Thần nông mặc dù thở nhỏ đi theo Kim Linh Thánh Mẫu tu hành, nhưng dù sao thời gian tu hành không dài, cho nên gặp phải trong hồng hoang một chút độc thảo, cũng thiếu chút trực tiếp bị độc chết. Mà lần này, thần nông càng là trúng độc nghiêm trọng, chỉ gặp hắn bị độc bờ môi phát tím, trực tiếp nằm trên mặt đất, hôn mê 3 ngày 3 đêm cũng không thể tỉnh lại. Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng chạy đến cứu viện, nhưng cũng tại lúc này, một tên tu sĩ trẻ tuổi đỡ mây mà đến. Này tu sĩ chính là một tên nam tu, một thân tu vi 10 phần cao siêu, đã sớm bước vào Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Tại đi tới Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt về sau, nam tu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mà Kim Linh Thánh Mẫu khi nhìn đến nam tu về sau càng là mặt mũi tràn đầy cung kính, nguyên lai là Huyền Đô sư huynh tới. Huyền Đô đầu tiên là đối Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, lập tức lại là trực tiếp mở miệng nói ra, Kim Linh sư muội, ta phụng lão sư mệnh lệnh đến đây, xin đem cái này Mai Cửu chuyển kim đan nút cho thần nông phục dụng. Huyền Đô nói xong, con ngón đúng ra, lập tức một đạo kim quang bao vây lấy một viên kim sắc đan dược, bay thẳng hướng Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế lập tức thần sắc đại hỉ, nàng một tay tiếp nhận kim đan bên ngoài bao quanh pháp lực tán đi, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc bắt đầu trôi hướng bốn phía. Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp đem viên đan dược này đút cho thần nông, mà thần nông tại đem viên thuốc này sau khi ăn vào, toàn thân cao thấp độc tố trong nháy mắt bị tỉnh hóa. Hắn không đơn giản tại chỗ giải trừ thể nội độc tố, thậm chí còn trực tiếp thu được một loại vạn độc bất xâm năng lực. Dù sao cái này cựu chuyển kim đan chính là Thái Thanh lão tử tự mình luyện chế đan dược, toàn bộ trong hồng hoang cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối. Đến này kim đan, thần nông sẽ không còn e ngại trong hồng hoang cái gì độc làm. Sau một lát, thần nông cuối cùng từ choáng váng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, mà tại lúc này, tại thành công khôi phục về sau, thần nông phát hiện hắn không đơn giản thể nội độc tố bị thanh không không còn một mảnh, thậm chí liền ngay cả tu vi của hắn cũng tại lúc này thu được to lớn tăng lên. Thần nông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu ném ánh mắt, lão sư, đây là có chuyện gì? Độc trên người ta, mà Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có đem cái này không thuộc về mình công lao nắm ở trên người mình. Đang nghe được thần nông hỏi thăm về sau, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra toàn bộ cáo chi thần nông. Là Huyền Đô sư mình, phụ thái thanh sư bá mệnh, đến cấp ngươi đưa một viên cựu chuyển kim đan. Đan này cực kỳ chân quý, cho nên ngươi tại phục dụng đan này về sau, không đơn giản giải trừ trong cơ thể còn sót lại sở hữu độc tố, thậm chí còn thu được to lớn thực lực tăng lên. Thần nông cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa đối trước mắt Huyền Đô tiến hành nói lời cảm tạ. Mà Huyền Đô thì là vẫn như cũ nho nhã cười một tiếng, lập tức lần nữa bước trên mây mà đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là thời gian mấy chục năm, thoáng qua tức thì. Mà cũng tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, thần nông từng lượt bách hảo, thay người tộc thành công sáng lập y đạo, làm nhân tộc khỏi bị dịch bệnh giết hại. Nữ hoa lần nữa hiện thân, tay nàng cầm không động ấn, tại nhân tộc trên không không ngừng đếm kỹ lấy thần nông công đức. Địa hoàng quý vị, thần nông một thân tu vi trực tiếp đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Kế tiếp chính là nhân hoàng sắp xuất thế. Chương 319, Thái Nhất nhập luân hồi. Hưng phấn chuẩn đề tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy. Chương 319, Thái Nhất nhập luân hồi. Hưng phấn chuẩn đề tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy. Mà cũng tại lúc này, U Minh huyết hải chỗ sâu, lục đạo luân hồi chỗ, Mên Ngông thần lực ở chỗ này sẽ lẫn, hậu thổ tổ vu lấy thân hóa luân hồi, bây giờ đã là nơi đây tuyệt đối chỗ thể. Ngày bình thường túc sát tiên tính đất luân hồi, giờ phút này lại hội tụ trong hồng hoàng cao cấp nhất một nhóm đại năng. Đế Tuấn, Thái Nhất, Huyền Dương ba huynh đệ đứng sóng bay, quanh thân kim ô thần hỏa nội liễm, nhưng như cũ tản ra phần thiên trừ hải uy áp. 12 tổ vu bên trong, trừ hậu thổ bên ngoài 11 vị tổ vu, sát khí trùng thiên, nhưng nhìn về phía Huyền Dương cùng hậu thổ lúc, trong ánh mắt lại mang theo tuyệt đối tín nhiệm. Nữ hoa cầm trong tay không động ấn, thánh nhân uy nghi bao phủ tứ phương, thần sắc trang nghiêm. Trang cảnh trung tâm chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn thần sắc bình tĩnh, đối Huyền Dương cùng Đế Tuấn nhẹ gật đầu, "Lại ca, tam đệ, ta chuẩn bị xong." Huyền Dương khẽ bước cằm, trầm giọng nói, "Nhị ca, lần này chém ra chấp niệm chuyển thế là nhân hoàng, tuy có chúng ta bảo vệ, nhưng nhân gian muôn màu, vẫn như cũ cần ngươi kinh nghiệm bản thân gặp chật trở, mới có thể công đức biến mãn." "Ta minh bạch." Thái Nhất cười ha ha một tiếng, "Hào tình vạn trượng, chỉ là nhân gian trăm năm, tại chúng ta bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, có thể mượn cơ hội này chứng đạo, cớ sao mà không làm?" Tiếng nói vừa ra, Thái Nhất thần niệm khẽ động, khí tức quanh người đột nhiên chấn động. Một sợi ẩn chứa hắn vô tận chiến ý cùng hoàng giả bá khí chấp niệm kim quang, bị hắn từ trong nguyên thần ngạnh sinh sinh chém ra. Cái kia kim quang vừa ra, liền hóa thành một cái cùng Thái Nhất giống nhau đến bảy phần hư ảnh, tuy không tu vi, lại tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí khái. "Hậu thổ đạo hữu, làm phiền." Huyền Dương đối hậu thổ chắp tay nói. Hậu thổ trang nghiêm gật đầu, ngọc thủ vung khẽ, lục đạo luân hồi bản chậm rãi chuyển động, mở ra một đạo tĩnh mịch môn hộ. "Đông Hoàng đạo hữu, mời." Thái Nhất chấp niệm hư ảnh không chút do dự, một bước bước vào trong luân hồi. Nhưng vào lúc này, nữ hoa động, trong tay nàng nhân tộc chí bảo không động ấn tách ra vô lượng huyền quang, nàng miệng tụng chân ngôn, đối cái kia luân hồi môn hộ nhẹ nhàng một ấn. "Đại đạo ở trên, nay lấy nhân tộc thánh mẫu tên, sắp phong này linh vị nhân tộc vị thứ ba nhân hoàng, tên là Hiên Viên." Ầm ầm, không động ấn lực lượng trong nháy mắt lôi cuốn lấy Thái Nhất chấp niệm chân linh, đầu nhập vào luân hồi chỗ sâu nhất, đánh lên nhân hoàng mệnh cách là ấn. Hết thể đều kết thúc, luân hồi môn hộ chậm rãi quan bế. Mọi người tại đây đều là thở dài một hơi, việc này đã thành. Nhưng mà, ngay tại cái này trang nghiêm bầu không khí bên trong, tính tình nhất gấp tổ vũ trúc dung nhịn không được mở miệng, thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, tràn đầy sự khó hiểu. "Huyền Dương đạo hữu, cái này nhân hoàng chi sư vị trí, chính là thiên đại công đức. Địa hoàng thần nông thời điểm, Tiệt giáo đa bảo cùng Kim Linh thánh mẫu bởi vậy một bước lên trời, thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, vì sao lần này ngươi muốn đem chuyện tốt bực này tặng cho cái kia xiển giáo cùng Tây Phương giáo?" Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Đế Giang, Cường Lương các loại tổ vu nhao nhao nhìn về phía Huyền Dương, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Đế Tuấn, trong mắt cũng hiện lên một tia không hiểu. Bọn hắn cùng xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay không hòa thuận, cùng Tây Phương giáo hai vị kia càng là có khúc mắc. Đem trọng yếu như vậy cơ duyên chắp tay nhường cho người, cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là tư địch hành vi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Huyền Dương lại chỉ là cười thần bí, nụ cười kia hoàn toàn như trước đây mây trôi nước chảy, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn chậm rãi mở miệng, Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, thiên cơ không thể tiết lộ. Đơn giản 6 cái chữ, lại phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Đám người nghe vậy khẽ giật mình. Trúc Dung còn muốn hỏi lại, lại bị Đế Giang một ánh mắt ngăn lại. Bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng trải qua thời gian dài, Huyền Dương dùng vô số lần sự thật đã chứng minh hắn tính toán không bỏ sót. Từ sáng lập yêu đỉnh, đối kháng Hồng Quân, nưu đồ công đức, Huyền Dương chưa hề thất thủ qua. Chúng ta tin tâm đệ. Đế Tuấn dẫn đầu tỏ thái độ, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Không sai, Huyền Dương đạo hữu an bài, tất có thâm ý. Hậu thổ cũng khẽ cười nói, nàng đối Huyền Dương trí tuệ đồng dạng tin tưởng không nghi ngờ. Tổ Bu nhóm mặc dù trong đầu vẫn là một đoàn bột não, nhưng gặp Đế Tuấn cùng hậu thổ đều như thế tỏ thái độ, cũng nhao nhao gật đầu, không hỏi thêm nữa. Bọn hắn chỉ cần biết, đi theo Huyền Dương bước chân đi, tổng sẽ không lỗ. Đám người nghi ngờ trong lòng tạm thời bị đè xuống, nhưng một trận vây quanh nhân hoàng chi sư Hồng Hoang phong vân, dĩ nhiên đã kéo lên màn mở đầu. Bích Du Cung, Thông Thiên Thị Giác Kim Lao Đảo, trong Bích Du Cung, Vạn Tiên Triều bái thịnh cảnh sớm đã trở thành thái độ bình thường. Giờ phút này, bên trong đại điện, chỉ có Thông Thiên giáo chủ cùng đắc ý nhất hai vị đệ tử, Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Đa Bảo đạo nhân bây giờ khí tức quanh người hòa hợp, hôn nguyên kim tiên pháp lực hùng hồn vô cùng, hắn hồi tưởng lại phụ tá địa hoàng thần nông đoạt được chỗ tốt to lớn, trong lòng vẫn như cũ kích động không thôi. Hắn đối thượng thủ Thông Thiên giáo chủ cung kính hành lễ, hỏi: "Sư tôn, bây giờ nhân hoàng quý vị, không biết lần này nhân hoàng chi sư cơ duyên, ta tiệt giáo từ vị nào sư đệ hoặc sư muội tiến đến?" Một bên Kim Linh Thánh Mẫu đồng dạng mắt lộ ra chờ mong. Nàng cũng là địa hoàng chi sư, đồng dạng chứng được hôn nguyên kim tiên đạo quả, tiệt giáo khí vận bởi vậy phóng đại. Dưới cái nhìn của nàng, cái này vị thứ ba nhân hoàng chi sư, lẽ ra vẫn là tiệt giáo vật trong bàn tay. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ trả lời nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. "Lần này nhân hoàng chi sư, cùng ta tiệt giáo vô duyên." Thông Thiên giáo chủ ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. "Cái gì?" Đa Bảo cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng nhau kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đa Bảo đội vàng truy vấn: "Sư tôn, đây là vì sao?" "Huyền Dương đại nhân cùng ngài quan hệ cá nhân rất sâu đậm, chính là ta tiệt giáo kiên cố nhất minh hữu, hắn chủ đạo nhân hoàng sự tình, như thế nào đem cái này chỗ tốt cực lớn để cho ngoại nhân?" Kim Linh Thánh Mẫu cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy a sư tôn, chẳng lẽ là cái kia xiển giáo hoặc Tây Phương giáo sử cái gì thủ đoạn?" Nhìn xem hai vị đệ tử lo lắng bộ dáng, Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc tiểu dung, nụ cười này lại cùng Huyền Dương có mấy phần rất giống. "Cũng không phải, việc này chính là Huyền Dương đạo hữu an bài." Thông Thiên chậm rãi nói, "Lần này nhân hoàng chi sư vị trí, để cho xiển giáo cùng Tây Phương giáo đều ra một người đảm nhiệm." Lời vừa nói ra, đâu chỉ tại đất bằng kinh lôi, Đa Bảo cùng Kim Linh Thánh Mâu triệt để ngây ngẩn cả người, trong đầu trống rỗng. Bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, Huyền Dương vì sao muốn làm ra loại này quyết định, cái này không khác đem địch nhân nâng lên cao vị. Thông Thiên nhìn xem bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, trong lòng âm thầm cảm thán, Huyền Dương đạo hữu bố cục, quả nhiên đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phàm chủ. Nhưng hắn Thông Thiên lại vô điều kiện mà tin tưởng. Hắn trầm giọng nói, "Huyền Dương đạo hữu làm việc, thận trọng từng bước, tính toán sâu xa, chưa từng hư phát. Hắn an bài như vậy, tất có thâm ý khác. Có lẽ, đây là một bản càng lớn cờ. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem chính là. Có đôi khi, nhìn như là thua thiệt, kỳ thực là lửa." Nghe được sư tôn nói như thế, Đa Bảo cùng Kim Linh Thánh Mẫu mặc dù vẫn như cũ lòng tràn đầy hoang mang, nhưng cũng chỉ có thể dằn xuống đến. Bọn hắn đối sư tôn vô cùng tôn kính, càng đối vị kia thần bí khó lường Huyền Dương đạo hữu tràn ngập kính sợ. Đã sư tôn cùng Huyền Dương đạo hữu đều như thế quyết định, bọn hắn lựa chọn tin tưởng. Chỉ là trong lòng không khỏi nói thầm, cái này xiển giáo cùng Tây Phương giáo, thật sự là đi thiên đại vận khí nói. Tây Phương giáo, tu di sơn linh sơn thánh cảnh, bắt bảo công đức chỉ mở. Chuẩn Đề đạo nhân tấm kia lâu dài khó khăn trên mặt, giờ phút này lại cười nở hoa, cơ hồ không ngậm miệng được. Hắn kích động đi qua đi lại, đối một bên đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng tiếp dẫn đạo nhân nói ra: "Sư minh, sư minh a, rốt cục đến chúng ta tay." Tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này cũng trái ngược ngày xưa bộ kia bất tức bộ dáng, lộ ra thần thái sáng láng, ha ha ha. "Đúng vậy a sư đệ, lần này cái này nhân hoàng chi sư cũng có ta Tây Phương giáo một cái ghế, đây là thiên đại chuyện may mắn. Dù sao lúc trước chúng ta sư minh đệ hai người đã từ cái kia Đa Bảo cùng Kim Linh Thánh Mâu trên thân thấy được tam hoàng chi sư công đức viên mãn, về sau có thể lấy được chỗ tốt. Lần này chỉ cần đem dược sư phái ra, ta Tây Phương giáo liền muốn nhiều một tôn chuẩn thánh. Ta Tây Phương giáo muốn lại hứng tay." Hai vị thánh nhân nhìn nhau cười một tiếng, thiếu dung cực độ sán lạ. Bởi vì bọn hắn giờ phút này phản phất đã thấy Tây Phương giáo khí vận tăng vọt, kim quang phổ chiếu tương lai. Xiển giáo Côn Luân Sơn Ngọc Thanh Cung mây mù lượn lờ ngọc thanh trong cung, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao tại bên trên giường mây, mặt không biểu tình, nhưng quanh mình cái kia ẩn ẩn ba động hư không, lại cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn tự nhiên cũng thu vào tin tức. Đối với kết quả này, trong lòng của hắn là vậy là đắc ý, nhưng lấy hắn cao ngạo, tuyệt sẽ không giống Chuẩn Đề như vậy hớn hở ra mặt. "Quảng Thanh Tử." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Lời còn chưa dứt, một vị thân mang bát quái tím thụ tiên ý đi, mặt như quan ngọc đạo nhân liền từ ngoài điện đi vào, cung kính hạ bái, "Đệ tử tại, mời sư tôn phân phó." Người đến chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ 12 kim tiên đứng đầu, Quảng Thanh Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem mình nhất yêu quý đệ tử, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hài lòng thân sắc, nhưng ngữ khí lạnh lùng như cũ lại uy nghiêm, "Nhân tộc vị thứ ba nhân hoàng sắp xuất thế, nó sư vị, có một tịch là ngươi. Ngươi lập tức chuẩn bị xuống núi, tiến về nhân tộc bộ lạc." Quảng Thanh Tử nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt không dám biểu lộ mảy may, chỉ là trầm ổn đáp, "Đệ tử tuân mệnh." Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, ngươi chớ có cho là đây là cái gì tùy tiện có được mỹ xoa. Tiệt giáo đa bảo cùng Kim Linh Thánh Mẫu, phụ tá địa hoàng, cuối cùng bất quá chứng được Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Ta xiển giáo đệ tử, tư chất vô song, há có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, như thiên kiếm đâm về Quảng Thành Tử, lần xuống núi này, ngươi không chỉ có muốn viên mãn hoàn thành giáo hóa nhân hoàng công đức, càng phải mượn cơ hội này, ít nhất phải cho bản tọa trưng cái chuẩn thánh trung kỳ đi ra. Muốn để hồng hoang chúng sinh nhìn xem, ta xiển giáo Kim Tiên, xa không phải tiệt giáo những cái kia ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người, nhưng so sánh, chớ có mất đi bản tọa cùng bản cổ chính tông mặt mũi, ngươi nhưng minh bạch. Áp lực cường đại đập vào mặt, Quảng Thành Tử trong lòng nhất lẫm, lập tức không người hạ bái, thanh âm âm vang hữu lực, đệ tử minh bạch. Định không phụ sư tôn kỳ vọng cao, thất dương ta xiển giáo uy nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Quảng Thành Tử rời khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, trong mắt tràn đầy ngang dương đấu trí. Hắn không chỉ có phải hoàn thành nhiệm vụ, càng phải siêu việt đa bảo cùng Kim Linh Thánh Mẫu, vì sư tôn là xiển giáo, dạy đến cái kia vô thượng vinh quang. Về phần chỉ là đa bảo, chỉ là Kim Linh Thánh Mẫu, cũng sắp tại hắn lấy được thành tựu trước mặt, tự ti mà cảm. Chương 320, Hiên Viên xuất thế, Quảng Thành Tử gặp nạn nhớ. Chương 320, Hiên Viên xuất thế, Quảng Thành Tử gặp nạn nhớ. Không có tiếp tục tại Côn Luân Sơn chờ lâu, Quảng Thành Tử giá vân mà lên, rất nhanh liền tới đến nhân tộc lĩnh vực. Chỉ gặp hắn tiên thức giống như thủy triều trải rộng ra, bao phủ cả nhân tộc cương vực. Rất nhanh, hắn liền tại một chỗ cỡ lớn bộ lạc trên không, bắt được một tia không tầm thường khí tức. Chỉ gặp một đạo nồng đậm sáng chói đế hoàng tử khí, như chân long xoay quanh, cuối cùng rủ xuống, không có vào một hộ tầm thường nhân gia bên trong. Tìm được. Quảng Thành Tử trong lòng vui mừng, lợi dụng thần thức, càng là trực tiếp xác định cụ thể phương vị. Hắn đè xuống đám mây, biến mất thân hình, yên lặng quan sát. Chỉ gặp gia đình kia nữ chủ nhân, hoài thai đã gần đến 3 năm, phần bụng cao cao nổi lên, nhưng không thấy mảy may lâm buồn dấu hiệu, ngược lại ngày ngày có tường thụy chi khí vây quanh. Bộ lạc bên trong tộc nhân đều là thấy kỳ lạ, lại không biết là nhân hoàng sắp hàng thế dấu hiệu. Lại đếm rõ số lượng ngày, nương theo lấy một tiếng vang dội khóc nỉ non, cái đứa bé kia rốt cục xuất thế. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, cái này con mới sinh cũng không phải là bình thường anh hài bộ dáng, mà là vừa ra đời tựa như cùng 3 tuổi hài đồng. Mặt mày rõ ràng, hai mắt sáng ngời hữu thần, nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ uy nghiêm khí độ, cùng năm đó thiên hoàng phục hy xuất thế thời điểm không có sai biệt. Quảng Thành Tử biết, thời cơ đã đến. Hắn tán đi ẩn nấp chi pháp, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tiên khí bồng bền, chậm rãi đi hướng gia đình kia, chuẩn bị thu đồ đệ. Hắn sớm đã nghĩ kỹ, mình muốn lấy một bộ cao nhân đắc đạo tư thái, chỉ ra kẻ này bất phàm, lại thừa dịp cái kia dược sư không có tới, thuận lý thành chương đem thu làm môn hạ, mang về Côn Luân Sơn dốc lòng dạy bảo. Từ đó, nhân hoàng chính là ta xiển giáo đệ tử. Về phần Tây Phương giáo, mặc dù ngày đó nữ hoa nương nương sớm đã nói xong, nhân hoàng từ bọn hắn xiển giáo cùng Tây Phương giáo cộng đồng dạy bảo, nhưng người đều bị hắn đưa đến xiển giáo đi, dược sư còn có thể như thế nào? Bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai. Thực sự không được, liền để dược sư cùng nhau đi tới bọn hắn xiển giáo đi thôi. Bởi vậy Quảng Thành Tử cử động lần này chính là vì chiếm trước tiên cơ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp gõ vang cửa sân thời khắc, một bên khác, một đạo Phật quang lặng yên nở rộ. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua đạo hữu. Một cái thân mặc màu trắng tăng bảo, mặt mỉm cười đạo nhân chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, chính là Tây Phương giáo thánh nhân chuẩn đề đệ tử, dược sư. Quảng Thành Tử lông mày trong nháy mắt khóa chặt, nguyên bản tự đắc cùng thong dong không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một không chút nào che giấu chán ghét cùng cảnh giác. Tây Phương giáo con lựa chọn, ngươi tới đây làm gì? Dược sư phảng phất không có nghe được Quảng Thành Tử trong lời nói khinh miệt, vẫn như cũ cười híp mắt chắp tay trước ngực hành lễ. Đạo hưu nói bừa, nơi đây nhân hoàng xuất thế, thân phụ đại khí vận, cùng ta Tây Phương hữu duyên. Bần tăng này đến, chính là tiếp dẫn nhân hoàng nhập ta Tây Phương giáo, tu vô thượng diệu pháp. Nói bậy nói bạ. Quảng Thành Tử giận tí mặt, thanh âm như là tiếng sấm, kẻ này chính là ta người Phương Đông tộc chi hoàng, cùng ta xiển giáo huyền môn chính tông có sư đồ duyên phận, coi như nữ hoa nương nương ấn điện, để ngươi cũng trở thành nó sư, nhưng vô luận như thế nào, hắn đến đi theo ta tiến về Côn Luân Sơn tu đạo. Khí thế của hắn ngoại phóng, đại la kim tiên uy áp lệnh không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Nhưng mà dược sư lại như một xuân phong, không bị ảnh hưởng chút nào, nụ cười trên mặt ngược lại càng tăng lên mấy phần, cũng không phải, cũng không phải. Dược sư cười lắc đầu, chậm ung dung điệu nói ra, đạo hữu Côn Luân Sơn tuy là tiên gia phúc địa, nhưng lạnh lạnh cao ngạo, sợ không thích hợp nhân hoàng trưởng thành. Ta Tây Phương Cực Lạc thế giới, mặc dù không thể so với Côn Luân Sơn xa hoa, lại có đại từ bi, đại nghị lực, càng thích hợp nhân hoàng cảm ngộ chúng sinh. Không bằng để hiên viên theo ta về Tây Phương tu hành a. Mơ tưởng. Quảng Thành Tử triệt để bị chọc giận, hắn chỉ vào dược sư, thanh âm băng lãnh, ngươi Tây Phương giáo ngoại trừ khóc than cùng độ hóa, còn biết cái gì? Để hiên viên cùng các ngươi học như thế nào khắp nơi khóc lóc kể lể ta cùng bảo vật này hữu duyên sao? Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Lời nói này có thể nói là thẳng đâm Tây Phương giáo chỗ đau, nhưng mà dược sư lại mặt không đổi sắc, tiếu dung vẫn như cũ, đạo hữu làm gì tức giận? Như đi Côn Luân Sơn, chẳng lẽ muốn dạy nhân hoàng như thế nào mắt cao hơn đầu, đem thiên hạ sinh linh chia làm 6 cửu đẳng, không phải theo hầu thâm hậu người đều không đập vào mắt ta. Nhân hoàng chính là thống ngự vạn dân, như tồn như thế thành kiến, sợ không phải nhân tộc chi phúc à. Ngươi! Quảng Thành Tử tức giận đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân pháp lực cơ hồ muốn khống chế không nổi. Dược sư lời nói này, tinh chuẩn địa dẫm tại hắn cùng hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn để ý nhất theo hầu luận bên trên, quả thực là chu tâm chi ngôn. Hết lần này tới lần khác đối phương còn một bộ ta cũng là vì tốt cho ngươi khuôn mặt tươi cười, để hắn có lựa không chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng. Hai người tranh chấp không dưới, một cái không muốn để Hiên Viên đi Tây Phương cái kia man hoang chi địa, một cái nói dễ nghe, không chịu để cho Hiên Viên đi xiển giáo nhiễm lên ngạo mạn chi khí. Cuối cùng, khiến cho tại Hoa Hoàng cung bên trong nhìn xem một màn này, Huyền Dương cùng nữ hoa bọn hắn buồn cười. Bởi vì cái gọi là chó căn chó, không phải liền là như thế. Bất quá khẳng định vẫn là không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục ở đây hồ náo. Bởi vậy rất nhanh, nữ hoa trực tiếp ra lệnh. Quảng Thanh Tử, Dược Sư đều cần tại nhân tộc trong bộ lạc dạy bảo Hiên Viên. Kết quả này để Quảng Thanh Tử khó chịu tới cực điểm. Hắn từ khi ra đời đến nay, chính là tại Côn Luân Sơn bực này tiên gia thánh địa thanh tu, phun ra nuốt vào tiên thiên linh khí, uống ngọc lộ bình tương. Mà người trước mắt này tộc bộ lạc, hắn thấy cùng ô uế chi địa không khác. Bùn đất nện vững chắc phòng tường, cỏ tranh lát thành nóc nhà, trong không khí hôn tạp bụi đất, mồ hôi cùng đống lửa hun khói vị, bên tai là hài đồng vui đùa ầm ĩ cùng tộc nhân ồn ào. Đây hết thảy đều để hắn vị này sống an nhàn sung sướng ngọc hư cùng cao độ cảm thấy sinh lý cùng trên tâm lý song trọng khó chịu. So sánh dưới, Dược Sư thì lộ ra như cá gặp nước. Tây Phương vốn là cằn cỗi, hắn sớm thành thói quen gian khổ hoàn cảnh. Giờ phút này hắn không những chưa phát giác khó chịu, ngược lại mười phần tự tại. Hai người bọn họ đều đúng lấy bên trong hư không đáp lại một câu, cần tuân thánh mệnh. Sau đó Dược Sư càng là chủ động cùng nhân tộc bộ lạc đám người nói chuyện với nhau, trên mặt cái kia nụ cười hiền hòa để hắn rất nhanh thắng được tộc nhân hảo cảm. Tộc nhân trong bộ lạc nhóm cũng bởi vì vừa rồi như vậy nháo cho biết chuyện đã xảy ra. Với lại cái này dù sao cũng là nữ hoa nương nương ăn bài, bọn hắn không dám có chút chất vấn. Cho nên rất nhanh chính là trực tiếp đem trong bộ lạc thức ăn tốt nhất đều đem ra, tỉ mỉ xào nấu một phen, làm đối Dược Sư cùng Quảng Thanh Tử khoản đãi. Rất nhanh, tuổi nhỏ Hiên Viên bưng hai cái thô ráp chén gỗ, nện bước nhỏ chân ngắn, lay động nhoáng một cái địa đi tới. Hắn đem hai cái chén gỗ phân biệt đưa cho Quảng Thanh Tử cùng Dược Sư, ngẩng lên ngây thơ khuôn mặt nhỏ, dùng thanh thúy đồng âm nói ra, "Lão sư, mời dùng cơm." Dược Sư cười ha hả tiếp nhận chén gỗ, chỉ gặp trong chén là nướng đến cháy hương thịt thú vật, mấy quả không biết tên quả dại, còn có một bát nhìn lên đến có chút thô ráp ngũ cốc cháo. Hắn không chút do dự cầm lấy một khối thịt thú vật đưa vào miệng bên trong, ngụm lớn nhấm nuốt bắt đầu, còn gật đầu không ngừng tán thưởng, "Ân, không sai, không sai. Khói lửa nhân gian, đặc sắc." Nhỏ Hiên Viên có lòng. Nói xong, hắn còn cười híp mắt lườm Quảng Thanh Tử một chút, mà Quảng Thanh Tử sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn cứng đờ bưng cái kia chén gỗ, ánh mắt rơi vào trong chén đồ ăn bên trên, trong dạ dày chính là một trận rời sông lấp biển. Cái kia thịt thú vật bên trên còn dính lấy màu đen than ủi, tản ra một cô hắn không thể chịu đựng được dầu chân mùi vị, cái kia mấy quả quả dại, mặt ngoài thậm chí còn mang theo bùn đất. Về phần chén kia cháo, càng là đục không chịu nổi, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Cái này, đây là đồ ăn. Theo Quảng Thanh Tử, cái này căn bản là một bát vật dơ bẩn. Để hắn nuốt vào như thế đồ vật, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đây là đối với hắn tiên nhân thân thể khinh nhẫn. Thế nhưng, hắn không thể không ăn. Tuổi nhỏ Hiên Viên đang dùng cặp kia thanh tịnh tinh khiết, tràn ngập mong đợi con mắt nhìn qua hắn. Ngay trước tương lai mình đệ tử trước mặt, nếu là biểu hiện ra ghét bỏ, chẳng phải là đả thương tim của hắn, cũng mất vi nhân sư biểu phong phạm. Càng chết là, bên cạnh cái kia đáng chết dược sư, chính ăn đến say xương ngon lành, một bộ hưởng thụ đến cực điểm bộ dáng, vậy đối so thực sự quá tươi sáng. Nếu như mình không ăn, há không ra vẻ mình lòng dạ nhỏ mọn, không bằng cái này Tây Phương giáo con lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Quảng Thanh Tử lâm vào trước nay chưa có quẫn cảnh. Hắn bưng chén kia vật dơ bẩn chỉ cảm thấy nặng như Thái Sơn. Ăn, hắn thật sự là nuối không trôi, không ăn, lại rơi xuống mặt mũi, đả thương lòng người. Tay của hắn run nhẹ nhẹ, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện, từ thanh chuyển trắng, từ trắng chuyển đỏ, phảng phất đang tiến hành một trận thiên nhân giao chiến. Nhìn xem Hiên Viên cặp kia càng ngày càng hoang mang con mắt, cùng Dược Sư khỏe miệng cái kia bôi nụ cười như có như không, Quảng Thanh Tử thật hận không thể đem cái này đáng chết Dược Sư rút gần lộ ra. Chương 321, khó chịu nguyên thủy. Vui vẻ chuẩn đề. Chương 321, khó chịu nguyên thủy. Vui vẻ chuẩn đề. Quảng Thanh Tử cảm giác đạo tâm của mình đều đang run rẩy. Chén kia bên trong vật dơ bẩn gần trong gang tấc, trên đó tản ra, phàm là tục sinh linh khói lửa, là huyết nục cùng ngũ cốc nguyên thủy nhất khí tức. Cố khí tức này, đối với hắn vị này từ sinh ra lên liền cùng tiên tiên linh khí làm bạn ngọc hư cùng cao độ mà nói, không khác thế gian nhất kịch liệt độc dược. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ăn đến chính hương dược sư, đối phương thậm chí còn cầm lấy chén kia đục ngầu ngũ cốc cháo, tư trượt uống một hớp dưới, trên mặt lộ ra vừa đúng cảm giác thỏa mãn, phảng phất tại nhấm nháp cái gì tuyệt thế món ngon. Lão sư, Hiên Viên thanh tịnh trong đôi mắt, vẻ chờ mong đã dần dần bị nhốt nghi ngờ thay thế. Không thể đợi thêm nữa. Quảng Thanh Tử quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, hai mắt nhắm lại, phảng phất lao tới pháp trường, đem khối kia nướng đến nửa sống nửa chín, mang theo than bụi thịt thú vật đống nhiên nhét vào trong miệng. Hắn thậm chí không dám nhấm ướt, chỉ muốn dùng tiên lực đem hắn bọc lại, trực tiếp đưa vào trong bụng luyện hóa. Nhưng mà, cái kia thô ráp chất thịt, đầy mỡ cảm giác, hỗn tạp mùi vị cùng khói lửa phức tạp hương vị, hay là tại hắn trong miệng nổ tung. Một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại bốc lên, trong cơ thể tiên khí phảng phất nhận lấy lớn lao vũ nhục, bắt đầu kịch liệt địa va chạm, ý đồ đem cái này ô uế bài xuất bên ngoài cơ thể. Nấc, một cái bất nhã thanh âm suýt nữa từ trong cổ họng hắn xông ra, vị hắn mạnh mẽ dùng pháp lực để ép trở về. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cưỡng ép đem khối thịt kia nuốt xuống, chỉ cảm thấy từ yết hầu đến trong dạ dày, phảng phất bị một đầu hỏa tuyến xuyên qua, thiêu đốt cho hắn như muốn buồn nôn. "Lão sư, ăn ngon không? Đây chính là a mẹ đặc biệt là ngài nướng." Hiên Viên gặp hắn ăn, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, lại đem chén gỗ hướng phía trước đưa đưa, "Còn có đây này." "Không cần." Quảng Thanh Tử cơ hồ là hét ra. Nhưng hắn lập tức ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng hòa hoãn ngữ khí, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Là, vi sư sớm đã tích cốc nhiều năm, không ăn ngũ cốc. Hôm nay vi sư là vì cảm thụ nhân tộc thuật pháp, cho nên phá lệ một lần. Một lần là đủ, là đủ. Nói xong, hắn đem chén gỗ cấp tốc nhét về Hiên Viên trong tay, phản phất đó là cái gì củ khoai nóng bỏng tay. Sau đó liền lập tức hai mắt nhắm lại, bờ môi nhếch, bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền công, luyện hóa trong bụng đoàn kia để hắn đạo tâm bất ổn ô hế. Dược sư đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn chậm rãi ăn xong cuối cùng một ngụm quả dại, cười híp mắt nói với Hiên Viên, ngươi a mẹ tay nghề thật tốt. Quản thành tử đạo hữu thanh tu đã quen, không quen chúng ta cái này phạm tục đồ ăn cũng là thường tình. Ngươi chớ có chú ý, trong lòng của hắn nhất định là vui vẻ. Hắn lời này nghe bắt đầu là tại vì quản thành tử giải vây, nhưng mỗi một chữ cũng giống như một cây châm, tinh chuẩn địa đâm vào quản thành tử trong lòng. Cái gì gọi là không quen chúng ta cái này phạm tục đồ ăn? Đây là đang sáng loáng đem hắn cùng nhân tộc, cùng Hiên Viên phân rõ giới hạn. Hiên Viên cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn về phía dược sư trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần thân cận cùng tin cậy. Dược sư trong lòng vô cùng đắc ý, hắn trên mặt mang từ bi cười, nội tâm lại tại cười lạnh, Quảng Thành Tử a Quảng Thành Tử, ngươi chỉ có đại la kim tiên tu vi, lại ngay cả chút ơn huệ này lõi đời cũng đều không hiểu, như thế nào cùng ta đấu? Giáo hóa nhân hoàng, không chỉ có riêng là truyền thụ đạo pháp đơn giản như vậy. Cái này hiệp một, ngươi đã thua thất bại thảm hại. Ngay sau, Hiên Viên tâm, nhân tộc tin cậy, đều sẽ từng bước một hướng ta Tây Phương giáo nghiêng. Đợi cho công đức viên mãn ngày, ngươi xiển giáo có thể được chia, bất quá là chút canh thừa thịt muội thôi. Cùng lúc đó, Tây Phương, Tu Di Sơn, bắt bảo công đức chỉ mở. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem trong nước phản chiếu ra cảnh tượng, mừng rỡ cơ hồ muốn từ trên đài sen nhảy lên đến. Hắn vô đuổi, đối một bên trên mặt khó khăn chi sắc tiếp dẫn đạo nhân cười ha ha, sư minh, ngươi mau nhìn cái kia Quảng Thành Tử biểu lộ. Ha 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 ha, cùng ăn phải con rồi giống như. Nguyên Thủy cái thằng kia, cả ngày rêu rao mình bản cổ chính tông, dạy dỗ đệ tử lại ngay cả điểm ấy hồng trần tục khí đều dính cũng được, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt vẫn như cũng là bộ kia trách trời thương dân khổ thường, nhưng trong mắt lại lóe ra khó mà ức chế vui sướng. Hắn chậm rãi gật đầu, đáp lại nói, sư đệ nói có lý. Nguyên Thủy đạo hữu tâm cao khí ngạo, nó môn hạ đệ tử cũng là như thế. Bọn hắn không hiểu, giáo hóa chi công đức, ở chỗ hóa mà không ở chỗ giáo. Dược sư lần này làm được rất tốt, đã tại nhân hoàng trong lòng gieo thân cận ta Tây Phương hạt giống. Cứ tiếp như thế, nhân hoàng công đức, ta Tây Phương chí ít có thể đến bảy thành. Bảy thành? Sư minh, ngươi quá bảo thủ. Chuẩn Đề đạo nhân hăng hái địa vung tay lên, theo ta thấy, 8-9 thành cũng có thể. Các loại dược sư bằng này vô lượng công đức, nhất cử đột phá chuẩn thánh, thậm chí trung kỳ, ta nhìn hắn Nguyên Thủy còn có mặt mũi nào tại sư minh đệ chúng ta trước mặt ngang ngược tàn rỡ. Đến lúc đó ta Tây Phương đại hưng ngày, liền ở trong tầm tay. Hai vị thánh nhân nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất đã thấy Tây Phương giáo vạn trượng kim quang phổ chiếu hồng hoang, vượt trên Đông Phương huyền môn mỹ hảo tương lai. Tới hình thành so sánh rõ ràng, là Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong một mảnh tình cảnh bí thảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, sắc mặt đen như đáy nổi. Quanh người hắn khí áp thấp đủ cho đáng sợ, toàn bộ phía trên cung điện quang mang đều ảm đạm mấy phần, bản cổ phiên càng là tán phát ra trận trận rét lạnh sát phạt chi khí. Phế vật, quả thực là phế vật. Hắn nhìn xem thủy kính bên trong quảng thành tử bộ kia chật vật không chịu nổi, đứng ngồi không yên bộ dáng, tức giận đến toàn thân phát run. Mình ký thác kỳ vọng thủ đô, xiển giáo mặt mũi, vậy mà tại một cái nho nhỏ khảo nghiệm trước mặt, liền bại bởi Tây Phương giáo cái kia láo cá đệ tử. Cái này rất không chỉ có là quảng thành tử mặt mình, càng là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt. Hắn lo lắng, xa không chỉ là vấn đề mặt mũi. Nhân hoàng chi sư công đức sao mà khó được? Đây vốn là quảng thành tử trùng kích chuẩn thánh cảnh giới, tiến thêm một bước tuyệt hảo cơ hội. Nhưng hôm nay, hắn tại cùng dược sư trong tranh đấu, lại hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Như thế tâm tính, như thế nào có thể làm chức trách lớn? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tràn đầy thất vọng cùng tức giận, cứ thế mãi, đừng nói là mượn nhờ công đức đột phá chuẩn thánh trung kỳ, chỉ sợ hợp thành liền chuẩn thánh đều có chút khó khăn. Thật sự là đáng giận. Hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi, để quảng thành tử đi tranh cái này nhân hoàng chi sư, đến cùng phải hay không một cái quyết định chính xác. Hoa hoàng cung bên trong, bầu không khí lại là một mảnh tương hòa. Nữ hoa nhìn xem thủy kính bên trong quảng thành tử cái kia biệt khuất bộ dáng, cùng dược sư cái kia rối trá khuôn mặt tươi cười, đôi mi thanh tú cao lại, quay đầu nhìn về phía một bên khoan thai thưởng thức trà Huyền Dương, lo lắng mà hỏi thăm, Huyền Dương đạo hữu, chúng ta liền thật dạng này, đem Hiên Viên tương lai toàn bộ giao cho hai người bọn họ đến dạy bảo sao? Trong mắt nàng tràn đầy lo lắng, quảng thành tử tâm cao khí ngạo, thoát ly trần thế, không hiểu nhân tộc khó khăn, dược sư mặc dù nhìn như thân thiện, kỳ thực giáp tâm hại người, khắp nơi tính toán công đức. Để Hiên Viên đi theo đám bọn hắn, ta lo lắng hắn sẽ bị dẫn lên lạc lối, không thành được một vị hợp cách nhân hoàng. Thân là nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa lo lắng phát ra từ phế phủ. Dù sao vô luận là từ đại nghĩa nhìn lại, vẫn là từ nàng cùng Huyền Dương bây giờ quan hệ đến xem, quảng thành tử cùng dược sư đều tuyệt không phải lương sư. Huyền Dương nghe vậy, lại là để chén trà xuống, trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung. Hắn nhìn xem nữ hoa, chậm rãi mở miệng nói, ha ha, xem ra nữ hoa đạo hữu vẫn không hiểu, ta lúc đầu vì sao muốn phí hết tâm tư, cố ý an bài hai người bọn họ cộng đồng trở thành nhân hoàng chi sư thâm ý a. Thâm ý? Nữ hoa sửng sốt một chút, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiếu kỳ cùng oán trách, đều đến lúc này, Huyền Dương đạo hữu, ngươi cũng đừng lại trêu chọc ta. Gần cùng ta nói một chút, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Nàng xích lại gần một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Huyền Dương, không kịp chờ đợi muốn biết rõ đáp án. Dưới cái nhìn của nàng, Huyền Dương mỗi một cái an bài, phía sau đều cất giấu thường nhân khó mà với tới sâu xa mưu đồ. Mà lần này, nàng thật sự là nhìn không thấu. Chương 322, Huyền Dương Dương Nưu, nhức đầu Hồng Quân. Thượng, chương 322, Huyền Dương Dương Nưu, nhức đầu Hồng Quân. Thượng, nghe được nữ hoa lời nói về sau, Huyền Dương cuối cùng là bắt đầu giải thích. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại nhìn rõ vạn vật thâm thúy. Hắn khẽ hớp một ngụm tiên trà, không đổi không chậm địa mở miệng nói, nữ hoa đạo hữu quả nhiên tâm tư nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra này cục dị thường. Không sai, ta để dược sư cùng Quảng Thành Tử đi làm nhân hoàng chi sư, đúng là có dụng ý khác. Huyền Dương ánh mắt đảo qua nữ hoa cùng Phục Hy, thanh âm mặc dù bình thản, lại ẩn chứa một loại làm cho người tin phục lực lượng, ở trong đó có hai tầng suy tính. Tầng thứ nhất, cũng là trực tiếp nhất một tầng, chính là vì hiên viên, vì nhân tộc. Hắn dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc bắt đầu, chắc hẳn nữ hoa đạo hữu thông qua không động ấn cảm ứng, từ lâu minh bạch. Nhân hoàng con đường, cùng thiên hoàng, địa hoàng hoàn toàn khác biệt. Phục Hy đạo hữu lấy bắt quái định luân đường, ta đại ca thì là từng bách thảo lập đồng tiền, đều là công đức vô lượng. Nhưng nhân hoàng, nó sứ mệnh là thống nhất nhân tộc, định đỉnh thiên hạ. Ý vị này chính phạt, giết chóc là không thể tránh khỏi số mệnh. Con đường này nhất định đạp trên máu và lửa tiến lên, quá trình bên trong tất nhiên sẽ sinh ra lượng lớn nghiệp lực cùng sát nghiệt. Nữ hoa nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Nàng tự nhiên minh bạch, bộ lạc ở giữa sát nhập, thôn tính, vương quyền thành lập, cho tới bây giờ đều không phải là dịu dàng thắm thiết. Cái kia chính là nhân tộc nội bộ đại quy mô nhất một trận hạo kiếp. Huyền Dương tiếp tục nói ra, khổng lồ như thế nghiệp lực cùng sát nghiệt, nếu là đều từ hiên viên một người gánh chịu, cho dù hắn cuối cùng chứng được nhân hoàng quả vị, chỉ sợ tự thân cũng phải bị nghiệp lực ăn mòn, con đường đoạn tuyệt, cái này tuyệt không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy kết cục. Cho nên, ta cần phải có người vì hắn cả kiếp. Hắn duỗi ra ngón tay, trong hư không phảng phát hiện ra dược sư cùng Quang Thành Tử thân ảnh, hai người bọn họ đã là nhân hoàng chi sư, liền cùng nhân hoàng khí vận tương liên. Hiên Viên đi sự tình, bọn hắn làm lão sư, tự nhiên muốn chia sẻ một phần nhân quả. Hiên Viên sát phạt chứng đạo sinh ra nghiệp lực, hai người bọn họ cùng thời với bọn họ sau xiển giáo cùng Tây Phương giáo, đều phải đón lấy một bộ phận. Cái này giống một đạo vỡ đê miệng cống, đem nguyên bản sẽ phá tan Hiên Viên một người dòng lũ, phân lưu đến hai đầu càng rộng rãi hơn trong lòng sông. Như thế, mới có thể bảo đảm Hiên Viên chu toàn. Nữ hoa nghe đến đó lần nữa gật đầu. Huyền Dương vừa rồi nói những này, kỳ thật nữ hoa nhiều hơn thiếu thiếu sớm có suy đoán, nàng hiện tại càng thêm để ý, là vừa rồi Huyền Dương nói tới mặt khác một tầng, bởi vậy thời khắc này nữ hoa rất nhanh lại là phát ra hỏi thăm, cái kia tầng thứ hai dụng ý đâu? Chỉ sợ cái này mới là Huyền Dương đạo hữu chân chính lưu đồ a. Huyền Dương nghe vậy, rốt cục lộ ra một tia nụ cười khen ngợi, phảng phất như gặp phải tri kỷ, người hiểu ta, nữ hoa đạo hữu cũng. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một loại tính toán thiên địa lạnh lạnh, tầng thứ hai dụng ý chính là vì ngăn được thiên đạo, hoặc là nói là vì cho Hồng Quân đảo một cái hắn không thể không phòng, nhưng lại rất khó xử lý hố. Hồi tưởng Thiên Hoàng Phục Hy chỉ thế, Địa Hoàng Thần Nông chỉ thế, Thiên Đạo cùng Hồng Quân trong bóng tối làm nhiều thiếu tay chân. Bọn hắn không ngừng châm ngòi ly gián, ý đồ để nhân tộc nội loạn, trở ngại nhân tộc đại hưng. Nó mục đích đúng là không muốn nhìn thấy có bất kỳ vượt qua bọn hắn khống chế lực lượng bậc khởi. Huyền Dương ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Lần này Nhân Hoàng chỉ thế, chính là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại mấu chốt một vòng. Bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Ta cơ hồ có thể kết luận, bọn hắn chắc chắn xuất thủ lần nữa, âm thầm chơi ngáng chân, phá hư Hiên Viên thống nhất đại nghiệp. Thế nhưng, Huyền Dương lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng rảo hoạt độ cong, lần này, tình huống khác biệt. Nhân Hoàng chi sư, một vị là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử Quảng Thành Tử, đại biểu cho Xiển giáo, một vị khác là chuẩn đệ, tiếp dẫn đệ tử Dược sư, đại biểu cho Tây Phương giáo. Cái này hai giáo, bây giờ thế nhưng là Hồng Quân cùng Thiên Đạo trong trận doanh chủ yếu nhất lực lượng. Nguyên Thủy, chuẩn đệ, tiếp dẫn bọn hắn, Nam Mộng cũng nhớ để Nhân Hoàng chi sư công đức rơi vào tự mình trên đầu, tốt chia lại nhân tộc khí vận. Hiện tại, bàn cờ này liền thú vị. Huyền Dương thanh âm mang theo một tia trêu tức, nếu như Hồng Quân cùng Thiên Đạo còn muốn lập lại chiêu cũ, âm thầm phá hư Hiên Viên chứng đạo, vậy bọn hắn phá hư chính là cái gì? Bọn hắn phá hư là chuyện tốt của chúng ta sao? Không, bọn hắn là tại phá hư Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề tiếp dẫn chuyện tốt, là tại đoạn bọn hắn môn hạ đệ tử con đường, là đang đánh bọn hắn thánh nhân mặt. Ta ngược lại muốn xem, hắn Hồng Quân thì nguyện ý vì chèn ép nhân tộc, mà đi đắc tội hắn thật vất vả mới lôi kéo đến bên người Nguyên Thủy, chuẩn đề tiếp dẫn, vẫn là chọn nắm lỗ mũi, trơ mắt nhìn xem nhân tộc dưới mí mắt của hắn hoàn thành thống nhất. Vô luận hắn làm sao tuyển, đối bên ta đều là có lợi. Hắn nếu là không động thủ, cái kia không còn gì tốt hơn. Chúng ta chỉ cần ở bên chăm sóc, bảo đảm Hiên Viên thuận lợi chứng đạo liền có thể. Hắn nếu là thật sự nhịn không được động thủ, cái kia tất nhiên sẽ tại hắn cùng Nguyên Thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn ở giữa, chôn xuống một cây nổ không được ai. Thánh nhân ở giữa một khi sinh ra hiểm khích, tín nhiệm vết rách một khi xuất hiện, ngày sau còn muốn để bọn hắn đồng tâm đồng đức là thiên đạo bán mạng. Vậy liền khó khăn. Kết quả này, ta càng vui nhìn thấy. Một phen nói xong, trong cung điện lâm vào một lát yên tĩnh. Nữ hoa một trong đôi mắt tràn đầy khó nói lên lời rung động. Thật lâu, nữ hoa mới phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái, luận nhu tính, luận bố cục. Huyền Dương đạo hữu, ngươi thật sự là đem lòng người cùng đại thế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kế này vừa ra, Hồng Quân đã lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh, vô luận hắn lựa chọn như thế nào, đều là bên thua. Quả nhiên là đa mưu túc trí, làm người ta nhìn mà than thở. Cùng lúc đó, 30 tam tiên bên ngoài trong Tử Tiêu cung. Thiên đạo Hồng Quân ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, mặt trầm như nước, quanh thân đạo vận hỗn loạn, hiển nhiên tâm cảnh đã không còn ngày xưa đạm mạc cùng bình tĩnh. Ngay tại vừa rồi, hắn tâm huyết dâng trào, một chút suy tính, liền thấy rõ Huyền Dương tại Nhân Hoàng chi sư trong chuyện này toàn bộ mưu đồ. Trong nháy mắt đó, cho dù là lấy hắn hợp đạo thánh nhân tâm cảnh, cũng thiếu chút tức giận đến đạo tâm thất thủ. Đáng chết Huyền Dương, đáng chết tạp bào chim. Hồng Quân ở trong lòng gầm thét, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị lặp đi lặp lại trêu đùa thợ săn, một lần lại một lần địa rơi vào cùng một cái giảo hoạt con mồi đảo xong trong cả bẫy. Hắn đương nhiên xem thấu Huyền Dương độc kế, để nhân hoàng sát phạt chứng đạo, lại để cho thánh nhân đệ tử chia sẻ nghiệp lực, đây là Dương Lưu, hắn coi như biết cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì đây là để nhân hoàng công đức viên mãn tối ưu rẻ, thiên đạo đại thế thậm chí đều sẽ ngầm đồng ý mà chân chính sát chiêu, là cái kia nhằm vào chính hắn, ác độc đến cực điểm bấy giờ. Độc thủ, một khi hắn đối Hiên Viên thống nhất đại nghiệp tiến hành can thiệp, dù là chỉ là cực kỳ nhỏ âm thầm trở ngại, cũng trở cùng với tại trực tiếp tổn hại nguyên thủy cùng chuẩn đề, tiếp dẫn lợi ích. Mà, chương 323, Huyền Dương Dương Lưu, nhức đầu Hồng Quân. Hạ, chương 323, Huyền Dương Dương Lưu, nhức đầu Hồng Quân. Hạ, mà mấy tên kia, vì tranh đoạt khí vận công đức, từng cái so với ai khác đều tích cực. Mình nếu là gây mất bọn hắn tưởng niệm, bọn hắn ngoài miệng có lẽ không dám nói gì, nhưng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ muốn, ta tân tân khổ khổ vì ngươi thiên đạo bán mạng, đối kháng Huyền Dương cùng nhân tộc, kết quả là ngươi lại tại phía sau đâm dao của ta. Tín nhiệm sụp đổ, thường thường liền là từ việc nhỏ như vậy bắt đầu. Bây giờ thiên đạo trận doanh vốn là tràn ngập nguy hiểm, toàn bộ nhờ hắn gắn bó. Một khi Nguyên Thủy cùng Tây Phương hai thánh đối với hắn nội bộ lục đục, vậy hắn Hồng Quân liền thật trở thành người cô đơn, ngày sau còn như thế nào thôi động phong thần đại kiếp, như thế nào tính toán hưng hoang. Nhưng nếu là không động thủ, Hồng Quân nhắm mắt lại, đều có thể tưởng tượng đến nhân tộc tại Hiên Biên dẫn đầu dưới, ngưng tụ thành một cỗ trước đó chưa từng có, không thể phá vỡ bảng thế lực lớn. Cái này tất nhiên sẽ để nhân tộc phát triển càng ngày càng tốt, cũng tuyệt đối là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Đáng tiếc, hai chén rượu độc, hắn nhất định phải tuyển một chén uống hết. Hồng Quân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận biệt khuất cùng nổi nóng. Thôi, hồi lâu, hắn mới từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Vì gắn bó thiên đạo trận doanh nội bộ ổn định, vì lâu dài hơn tính toán, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ đối nhân hoàng trị thế can thiệp. Dù sao, so với một cái chưa hoàn toàn quật khởi nhân tộc, ổn định Nguyên Thủy cùng Tây Phương hai thánh mấy cái này mấu chốt quân cờ, hơi trọng yếu hơn. Huyền Dương, ngươi cho bần đạo chờ lấy. Lần này nhân quả, bần đạo nhớ kỹ. Trong Tử Tiêu Cung, quanh quần Hồng Quân lão tổ đè nén vô biên lửa giận gầm nhẹ. Hắn cảm giác mình bị Huyền Dương con này tạp mao điều khí đắc đạo đi đều có chút bất ổn. Mỗi một lần tính kế đô bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, còn trái lại bị đem một quân, loại này cảm giác bất lực, để hắn phát điên. Thời gian đung dung, thời gian lưu chuyển. Tại nhân tộc, Hiên Viên đã trưởng thành là một vị oai hùng bất phàm thanh niên. Hắn trời sinh thông minh, thể phách cường kiện, rất nhanh liền tại bộ lạc bên trong triển lộ ra phi phàm lãnh tụ mới có thể. Mà xem như lão sư hắn Quảng Thành Tử cùng dược sư, cũng chính thức bắt đầu thực hiện chức trách của bọn hắn. Quảng Thành Tử chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn tọa hạ đại đệ tử, rất được xiển giáo giáo nghĩa tinh túy. Hắn mỗi lần là Hiên Viên giảng đạo, khúc dạo đầu chính là thiên địa văn vật đều có định số. Người cũng có đủ loại khác biệt. Là quân giả, làm chấp trưởng quyền hành, phân rõ tôn thì, lấy chuẩn mực chỉ hạ, làm vạn dân các gan kỳ vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, như thế mới có thể thành tựu đại nghiệp, quốc thái dân an. Hắn dạy bảo Hiên Viên là quân vương chi thuật, là trật tự chi đạo, nhấn mạnh là đẳng cấp cùng quy tắc. Mà dược sư thì lại đến từ Tây Phương. Hắn trên mặt từ bi, ngôn ngữ ôn hòa, giảng thụ đều là Tây Phương giáo giáo nghĩa. Hắn nói cho Hiên Viên, thế gian hết thảy đều là duyên phận, chúng sinh bình đẳng, đều có phật tính. Là quân giả, lúc này lấy lòng dạ từ bi, rộng kết thiện duyên, độ hóa chúng sinh. Sát phạt mặc dù không thể miễn, nhưng cũng cần lòng mang thương xót, xem làm giải thoát chi pháp, mà không phải quyền dục chi tranh. Hắn dạy bảo Hiên Viên là duyên phận chi tâm, là bình đẳng chi đạo, nhấn mạnh là nhân quả cùng từ bi. Hiên Viên cực kỳ thông minh, đối với hai vị lao sư dạy bảo, hắn đều nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận phỏng đoán. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn nhưng dần dần sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Quảng Thành Tử lão sư nói tới người phân đủ loại khác biệt để hắn cảm thấy có chút băng lãnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chính là từng cái hoạt bát tộc nhân, bọn hắn đồng dạng vì bộ lạc sinh tồn mà cần mẫn khổ nhọc, đổ máu chảy mồ hôi, thật chẳng lẽ bởi vì xuất thân khác biệt, liền đã chú định cao thấp quý tiện sao? Cái này tựa hồ cùng hắn ở sâu trong nội tâm cái kia cố muốn để sở hữu tộc nhân đều được sống cuộc sống tốt nguyện vọng trái ngược. Dược sư lão sư giảng chúng sinh bình đẳng cùng từ bi độ hóa nghe bắt đầu rất tốt đẹp, nhưng lại để hắn cảm thấy một tia hư vô. Đối mặt những cái kia tràn ngập ý, thời khắc chuẩn bị chiếm đoạt mình bộ lạc địch nhân, chẳng lẽ cũng muốn đối bọn hắn giảng duyên phận, khuyên bọn họ bỏ xuống đồ đào sao? Cái này tại hiện thực tàn khốc trước mặt, lộ ra như thế không thực tế. Hai loại hoàn toàn khác biệt lý niệm, như là hai cỗ dòng nước xiết, tại trong đầu của hắn không ngừng va chạm, để hắn cảm thấy vô cùng hoang mang cùng mê mang. Hắn cảm thấy, hai loại thuyết pháp đều có đạo lý riêng, nhưng tựa hồ lại đều không hoàn toàn phù hợp hắn suy nghĩ trong lòng, chân chính thuộc về nhân tộc con đường. Một ngày này, Hiên Viên kết thúc một ngày học tập, đầy cõi lòng tâm sự địa trở lại trụ sở của mình. Khi hắn đẩy ra môn máy mắt, lại nhìn thấy trong phòng đang ngồi lấy hai vị khí độ bất phàm thân ảnh. Một vị thân mang da thú, khuôn mặt phong cách cổ xưa, ánh mắt bên trong tràn đầy tuế nguyệt trí tuệ, chính là Địa Hoàng Thần Ông. Một vị khác người khoác bát quái đạo bào, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể thấy rõ thiên địa chí lý, chính là Thiên Hoàng Phục Hy. Hiên Viên, bái kiến hai vị tiên hoàng. Hiên Viên dưới sự kinh hãi, vội vàng cung kính hành lễ. Thần Ông cười khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống, ôn hòa hỏi, "Hiên Viên, nhìn ngươi mặt ủ mày chau, tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự tình?" Phục Hy cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, phản phất sớm đã xem thấu trong lòng của hắn hoang mang. Tại hai vị nhân tộc tiên hiền trước mặt, Hiên Viên không có giấu giếm, đem mình nghi ngờ trong lòng đều nói ra. Hắn giảng thuật Quảng Thành Tử đẳng cấp luận cùng dược sư duyên phận nói cùng mình đối hai loại lý niệm mâu thuẫn cảm thụ. Ta luôn cảm thấy, nhân tộc tương lai không phải là đơn giản tôn ti có khác, cũng không nên là hư vô chúng sinh bình đẳng. Nhưng chân chính con đường đến tột cùng là cái gì, ta lại thấy không rõ lắm. Hiên Viên trên mặt viết đầy mê bóng. Nghe xong hắn, Thần Nông cùng Phục Hy nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn không có trực tiếp trả lời Hiên Viên vấn đề, cũng không có đi bình phán xiển giáo cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa cao thấp. Phục Hy chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Hiên Viên, Quảng Thành Tử cùng dược sư nói, đều là mỗi người bọn họ thánh nhân nói, là xiển giáo cùng Tây Phương giáo pháp. Ngươi có thể nghe, có thể học, có thể tham khảo, nhưng không cần tin hết." Thần Nông nói tiếp, thanh âm của hắn tràn đầy cổ vũ cùng mong đợi, "Chân chính nhân đạo không tại sách vở bên trong, không tại người khác trong lời nói. Nó tại chân ngươi dưới mảnh này thổ địa bên trên, tại ngươi mỗi một cái tộc nhân trong mắt, càng tại ngươi trong lòng mình. Nghi ngờ của ngươi, hoàn toàn chứng minh ngươi đã ở suy nghĩ thuộc về nhân tộc con đường của mình." Phục Hy cuối cùng tổng kết nói, "Đi lắng nghe ngươi nội tâm thanh âm, đi thuận theo ngươi bản tâm. Ngươi là nhân tộc tương lai chủ chủ, ngươi lựa chọn đường chính là nhân tộc đường. Không cần mô phỏng người khác, cũng không cần e ngại không biết. Tin tưởng chính ngươi, Hiên Viên." Dứt lời, hai vị tiên hoàng thân ảnh tựa như khói xanh, chậm rãi tiêu tán trong không khí, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hiên Viên kinh ngạc nhìn ngồi tại nguyên chỗ, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai vị tiên hoàng lưu lại cuối cùng mấy câu. Thuận theo bản tâm của mình, hắn tự lẩm bẩm, mê mang ánh mắt bên trong dần dần sáng lên một điểm tinh hỏa. Điểm này tinh hỏa, mặc dù còn yếu ớt, lại vô cùng kiên định, phảng phất biểu thị một đầu mới tinh, duy nhất thuộc về nhân tộc hoàng giả con đường, sắp dưới chân hắn, chậm chậm triển khai. Chương 324, Hiên Viên, Sibiu, nhân đạo khảo nghiệm. Thượng, chương 324, Hiên Viên, Sibiu, nhân đạo khảo nghiệm. Thượng, đi qua lần trước Phục Hy cùng Thần Nông chỉ điểm cùng giải thích nghi hoặc, Hiên Viên trong lòng cái kia phiến liên quan tới nhân tộc đạo thống cùng tương lai con đường mê vụ, rốt cục bị triệt để đẩy ra. Hắn hiểu được như thế nào nhân hoàng, như thế nào nhiệm vụ của mình, hiểu hơn nhân tộc nói, cuối cùng muốn từ nhân tộc mình đến đi. Tại trong những ngày kế tiếp, hắn vẫn như cũ đi theo dược sư cùng Quảng Thành Tử cần cù học tập. Vô luận là xiển giáo tiên pháp thần thông, vẫn là Tây Phương giáo huyền diệu pháp môn, hắn đều không giữ lại chút nào địa hấp thu. Chỉ bất quá, hắn hôm nay, tâm tính đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm hai vị sư trưởng lần nữa luận đến giáo nghĩa, trình bày thiên địa chí lý thời điểm, Hiên Viên không giống quá khứ nữa như vậy toàn bộ tiếp nhận, tiêu chuẩn. Hắn học xong lắng nghe, càng học xong suy nghĩ. Hắn sẽ lấy nhân tộc lập trường, lấy tự thân cảm ngộ làm căn cơ, đối những cái kia thâm ảo lý luận tiến hành xem kỹ cùng phân tích, đi nó cặn bã, lấy nó tinh hoa, mang tính lựa chọn mà đem dung nhập kiến thức của mình hệ thống bên trong. Loại chuyển biến này, mới đầu để Quảng Thành Tử cùng dược sư đều cảm nhận được một tia khó chịu, bọn hắn phát giác được cái này đệ tử tựa hồ nhiều hơn một phần giã tính cùng chủ kiến, không còn như vậy thuận theo. Bọn hắn cũng thử nghiệm bắt đầu kiềm chế Hiên Viên cái này một tia chủ kiến, nhưng đáng tiếc, bọn hắn tuy là nhân hoàng chi sư, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp miễn cưỡng Hiên Viên. Đối mặt càng có chủ kiến Hiên Viên, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là chậm rãi thuyết phục, bất đắc dĩ thuận theo thôi. Hoa hoàng cung bên trong, mây mù lở, thánh khiết chi khí tràn ngập. Huyền Dương cùng nữ hoa sóng vai đứng ở quan thiên kính trước, trong kính rõ ràng chiếu rọi ra Hiên Viên tại Trần Đô bộ lạc bên trong nhất cử nhất động. Nhìn xem Hiên Viên tấm kia ngày càng kiên nghị khuôn mặt, cùng chỗ hắn lý bộ lạc sự vụ lúc cho thấy thành thục cùng trí tuệ, nữ hoa trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui mừng tiêu dung. Hiên Viên, rốt cục đi lên chính xác con đường. Nữ hoa nhẹ giọng cảm khái, thanh âm bên trong mang theo một tia vui mừng. Ngày xưa mê mang cùng hoang mang, bây giờ đã hóa thành hắn tiến lên nền tảng. Ngươi nhìn hắn, hiện tại xử lý xiển giáo cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa lúc, đã có phán đoán của mình, không còn mù quáng theo. Đây cũng là nhân tộc ý thức tự chủ thức tỉnh tốt nhất chứng minh. Huyền Dương mỉm cười gật đầu, ánh mắt đồng dạng rơi vào trong kính Hiên Viên trên thân. Hắn có thể cảm nhận được, Hiên Viên trên thân cái kia cố nhân đạo khí vận đang lấy một loại vững vàng mà bàng bạc tư thái không ngừng ngưng tụ, thăng hoa. Thật không hổ là ta nhị ca. Huyền Dương thanh âm cũng là hết sức hài lòng. Nữ hoa khẽ bước cằm, lập tức lại dẫn một tia lo lắng nói ra, chỉ là Quảng Thành Tử cùng dược sư bên kia. Hiên Viên như thế làm việc, mặc dù hợp nhân đạo, chưa hẳn hợp tâm ý của bọn hắn. Ta lo lắng bọn hắn sẽ ở phía sau làm chút thủ đoạn, ảnh hưởng Hiên Viên trưởng thành. Huyền Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trấn an nói, không sao. Hai người bọn họ mặc dù đều có tính toán, nhưng nhân hoàng chi vị hoàn toàn chính xác lập chính là nhân đạo đại thế, càng là chúng ta ở sau lưng nhìn chằm chằm chuyện quan trọng. Bọn hắn không dám làm quá mức. Có chút ma luyện cùng khảo nghiệm, đối Hiên Viên mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Nhà ấm lý trưởng không ra đại thụ che trời, tương lai hắn cần phải đối mặt khiêu chiến xa so với những này phức tạp được nhiều. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu thời không, nhìn phía càng tương lai xa xôi, với lại, khảo nghiệm chân chính, chỉ sợ cũng sắp tới. Nữ hoa nghe được Huyền Dương trong lời nói thâm ý, thanh lệ trong đôi mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Nhưng gặp Huyền Dương không có tiếp tục nói hết, nàng liền cũng không có hỏi tới, chỉ là đem tín nhiệm ánh mắt nhìn về phía Huyền Dương. Nàng tin tưởng, chỉ cần có Huyền Dương tại, vô luận phía trước có cỡ nào mưa gió, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục lặng lặng địa quan sát lấy nhân tộc trưởng thành cùng diễn biến. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Tại Hiên Viên chăm lo quản lý phía dưới, bộ lạc thực lực ngày càng cường thịnh, thanh danh lan xa. Hắn cũng không nóng lòng quyết trương, mà là trước hoàn thiện trong bộ lạc bộ chế độ, cổ vũ làm nông, phát triển thủ công nghiệp, khiến cho bộ lạc con dân ăn cư lạc nghiệp, nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng. Đợi cho thời cơ chín muồi, hắn mới lấy nhân đức tên, bắt đầu từng bước thống nhất quanh mình bộ lạc. Hắn cho đến, cũng không phải là dùng vũ lực cưỡng ép chính phủ, mà là trước dương nó đức, bày ra nó lợi. Hắn hướng những bộ lạc khác biểu hiện ra Trần Đô bộ lạc màu mỡ cùng yên ổn, hứa hẹn sở hữu quy thuật bộ lạc đều đem đối xử như nhau, cùng hưởng phồn vinh. Đối với những cái kia nguyện ý cùng bình quy thuận, hắn khiêm tốn tiếp nhận, giữ lại nó vốn có phong tục cùng thủ lĩnh địa vị. Đối với số ít ngoan cố chống cự, hắn mới có thể vận dụng lôi đình thủ đoạn, lấy nhỏ nhất thương vong cấp tốc bình định. Như thế ân uy tịch thi, nhân nghĩa làm đầu, khiến cho Hiên Viên danh vọng tại trong nhân tộc đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Vô số bên trong bộ lạc nhỏ nhao nhao đến đây quy thuận, nhân tộc thống nhất hình thức ban đầu đã hiện hiện. Nhưng mà ngay tại nhân tộc khu vực đông bộ tại Hiên Viên dẫn dắt hạ phát triển không ngừng thời điểm, tại xa xôi tây bộ đại địa, một cỗ cường đại thế lực cũng đang tại lặng lẽ bùng lên, như là một đầu ẩn nút mánh hổ, dần dần lộ ra cao chót vót răng nanh. Cỗ thế lực này hệ tâm là tên là Cựu Lê Cường Đại Bộ Lạc, mà lãnh đạo của nó người là một cái như sao chổi quật khởi người trẻ tuổi, Sibiu. Sibiu xuất thân bình thường, nhưng lại có phi phàm thể phách cùng thiên phú. Hắn trời sinh thần lực, dũng mãnh hiếu chiến, tính cách kiên nghị quả quyết, có bẩm sinh lãnh tụ khí chất. Tại hắn trở thành Cựu Anh Bộ Lạc thủ lĩnh về sau, lập tức cho thấy kinh người hùng tài đại lượng. Hắn thay đổi nhân tộc bộ lạc quá khứ lỏng lẻo quản lý phương thức, chế định cực kỳ khắc nghiệt hình pháp, lấy thiết huyết cổ tay chỉnh hợp bộ lạc, kỷ luật nghiêm minh, khiến cho toàn bộ Cựu Anh Bộ Lạc buộc phát ra trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng lực chấp hành. Ở bên trong chính bên trên, Sibiu phát triển mạnh nông nghiệp, mệnh lệnh tộc nhân khai khẩn đất hoang, khởi công xây dựng thủy lợi, cùng bốn phía sưu tập chịu rét nhịn hạn thu hoạch hạt giống, khiến cho Cựu Anh Bộ Lạc lương thực dự trữ dị thường sung túc, là ngày sau chinh chiến đặt xuống kiên cố vật chất cơ sở. Ở trên quân sự, hắn càng là có siêu việt thời đại ánh mắt. Hắn bén nhạy ý thức được kim loại vũ khí ưu thế cực lớn, tự mình dẫn đầu tộc nhân tìm kiếm khắp nơi khoáng mạch, thành lập nhân tộc sớm nhất giã luyện nhà xưởng, chế tạo ra đao sắc bén kiếm cùng kiên cố áo giáp, trang bị một chi chiến vô bất thắng thiết huyết quân đội. Nương tựa theo kỷ luật nghiêm minh, sung túc lương thảo cùng tinh xảo vũ khí, Cựu Anh Bộ Lạc quyết trương con đường thế như trẻ tre. Sibiu cá nhân tu vi võ đạo càng là đột nhiên tăng mạnh, 30 tuổi lúc liền đã đột phá đại võ sư chi cảnh, một thân khí huyết như hỏa lò, trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng khai sơn phá thạch, tu vi có thể so với tiên đạo bên trong chân tiên cường giả. 40 tuổi lúc, hắn đã hoàn thành đối cả nhân tộc Tây Bộ thống nhất, uy danh hiển hách, lệnh vô số bộ lạc nghe tin đã sợ mất mật. Tại trong lúc này, hắn càng hàng phục một chi lấy kim loại làm thức ăn dị thú, thực thiết thú, đem thuần hóa là tọa kỵ, gây dựng một chi cường đại thú kỵ binh, khiến cho quân đội của hắn càng thêm đánh đâu thắng đó. Một cái tôn trọng nhân đức, lấy vương đạo nhất thống đông vương, một cái thờ phục bá đạo, lấy thiết huyết chinh phục tây phương. Trong nhân tộc, hai vị tuyệt thế nhân kiệt, một đông một tây, xa xa tương đối, một trận quyết định nhân tộc tương lai vận mệnh số mệnh quyết đấu, đã không thể tránh né. Chương 325, Hiên Viên, Sibiu, nhân đạo khảo nghiệm. Hạ, chương 325, Hiên Viên, Sibiu, nhân đạo khảo nghiệm. Hạ, hoa hoàng cung, quan thiên kính trước. Nữ hoa ánh mắt, giờ phút này chính vững vàng khóa chặt tại trong kính cái kia cơi tại thực thiết thú trên lưng, thân hình khôi ngô, khí tức bá liệt như lửa nam tử trên thân. Người kia chính là Sibiu. Cái này, đây là có chuyện gì? Nữ hoa thanh lệ trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không hiểu, người này là ai? Vì sao? Vì sao trên người hắn cũng ngưng tụ như thế nồng hậu dày đặc nhân hoàng chi khí? Cỗ này khí vận, mặc dù không kịp Hiên Viên như vậy uy hoàng chính đại, nhưng cũng hùng hồn bá đạo, không thể khinh thường. Cho tới nay, nàng ánh mắt đều tập trung ở Hiên Viên trên thân, đem coi là thiên mệnh sở quy vị thứ ba nhân hoàng. Nàng chú ý Hiên Viên mỗi một bước trưởng thành, là tiến bộ của hắn mà mừng rỡ, lại chưa từng ngờ tới, tại nàng ánh mắt bên ngoài tây bộ, lại lặng yên ra đời một vị khác đủ để cùng Hiên Viên địa vị ngang nhau cường đại tồn tại. Sibiu, cái tên này. Nữ hoa chân mày cao lại, trầm ngâm nói, ta nhớ được, vu tộc bên trong tựa hồ cũng có một vị đại vu tên là Sibiu, chẳng lẽ là hậu thổ đạo hưu bố cùng? Hậu thổ đạo hưu, không phải như vậy a? Nhưng mà, nàng cẩn thận quan sát một lát sau, lại tự hành đẩy ngã cái suy đoán này. Trong kính Sibiu mặc dù thể phách cường kiện, sát khí nghiêm nghị, nhưng nó sinh mệnh bản nguyên lại là thuần túy nhân tộc huyết mạch, cũng không một chút vu tộc huyết mạch vết tích. Không phải vu tộc, chỉ là cùng tên thôi. Nữ hoa tự lẩm bẩm, nghi ngờ trong lòng lại sâu hơn, nhưng hắn nếu chỉ là một người bình thường tộc, như thế nào lại có như thế kinh tài tuyệt diễm biểu hiện? Vô luận là nó tâm trí, thủ đoạn, vẫn là cái này thân tu vi, đều có thể xưng nhân trung lắm vượng. Càng quan trọng hơn là, cái này nhân hoàng khí vận. Một thế nhân hoàng, ứng chỉ có một vị mới đúng, tại sao lại phân hóa hai nơi? Huyền Dương nhìn xem nữ hoa thần tình cuốn hoặc, trên mặt nhưng lại không có ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc, ngược lại mang theo một tia hiểu rõ. Hắn nhìn nữ hoa một chút, ôn thanh nói, không cần kinh ngạc, sự xuất hiện của hắn, vốn là tại nhân đạo định số bên trong. Định số bên trong. Nữ hoa quay đầu nhìn về phía Huyền Dương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hỏi thăm. Huyền Dương giải thích nói, Hiên Viên chính là thiên định nhân hoàng. Nhưng nhân hoàng chi vị hoàn toàn chính xác lập, cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Phục Hy đạo hữu trải qua gặp trắc trở, mới thống nhất các bộ, chứng đạo thiên hoàng, Thần Nông đạo hữu nềm hết bách thảo, hữu tử nhất sinh, mới công đức viên mãn, chứng đạo địa hoàng. Đến Hiên Viên thế hệ này, nhân tộc đã lớn mạnh, trong ngoài chi mắt nhưng cũng càng phức tạp. Nhân đạo muốn hạ xuống khảo nghiệm, tự nhiên cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hắn chỉ vào trong kính Sibiu, tiếp tục nói ra, cái này Sibiu chính là nhân đạo là Hiên Viên tuyệt định đá mài đao là hắn mệnh trung chú định đối thủ. Nữ hoa đạo hữu, ngươi nhưng từng nghĩ tới, Hiên Viên cùng nhau đi tới, tuy có tâm tính bên trên mê mang, nhưng ở thống nhất đông bộ bộ lạc quá trình bên trong, là quá qua thuận lợi. Hắn lấy nhân đức phục người, cố nhiên là vương đạo tiến hành, nhưng cũng thiếu đi chân chính thiết huyết chính phạt. Mà nhân hoàng, không chỉ có phải có thánh thứ nhất mặt, càng phải có hoàng chi uy nghiêm. Cái gọi là hoàng là thủ hộ, cũng là chinh phục. Đối mặt bằng hữu, cần dùng nhân đức, nhưng đối mặt địch nhân, nhất định phải có lôi đỉnh thủ đoạn. Hiên Viên tâm tính, còn cần tại trong chiến hỏa rèn luyện, hắn hoàng đạo cũng nhất định phải tại máu và lửa tẩy lễ bên trong mới có thể chân chính viên mãn. Huyền Dương ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu, Sibiu xuất hiện chính là vì bù đắp hiên viên cuối cùng này một khối nhược điểm. Hắn đại biểu là nhân tộc phát triển một con đường khác, bá đạo. Lấy cường quyền, vũ lực cùng khắc nghiệt chuẩn mực đến thống nhất cùng quản lý nhân tộc. Cái này hai đầu đạo đường cũng không có tuyệt đối phân đúng sai, nhưng cuối cùng phải quyết ra một cái chủ thứ. Chỉ có làm hiên viên tự tay đánh bại Sibiu, đem vương đạo cùng bá đạo tập trung vào một thân, dung hội quán thông, hắn có thể thực sự trở thành danh phủ kỳ thực nhân tộc trung chủ, dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Nghe được Huyền Dương lần này đâu ra đó phân tích, nữ hoa trong lòng mê vụ lập tức rộng mở trong sáng. Nàng minh bạch, Sibiu tồn tại cũng không phải là nhân hoàng chi vị ngoài ý muốn xa suốt, mà là đối hiên viên cuối cùng khảo nghiệm, là nhân tộc nội bộ hai loại phát triển lý niệm kịch liệt va chạm. Chắc không được lúc trước Huyền Dương đạo hữu nhiều lần cường điệu, nhân hoàng chủ sát phạt, chứng đạo về sau chịu có thể sẽ nhiễm đại lượng nghiệp lực. Từ hiện tại đến xem, Huyền Dương đạo hữu nhưng quá có dự kiến trước. Ta hiểu được. Nữ hoa nhẹ gật đầu, nhưng hai đầu lông mày một vòng thần sắc lo lắng nhưng lại chưa hoàn toàn tan đi, chỉ là cái này Sibiu thực lực quá mức mạnh mẽ. Dưới trướng hắn cửu anh bộ lạc binh tinh lương đủ, vũ khí tinh xảo, càng có thực thiết thú trợ chiến. Hiên viên tuy có nhân đức tên, nhưng ở ngạnh thực lực bên trên, chỉ sợ còn kém hơn một chút. Cuộc tỷ thí này, hiên viên phần thắng. Huyền Dương cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, hiên viên tự có trợ lực của hắn. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đã ở trên người hắn hạ chú, liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi, chúng ta cũng không phải không hề làm gì. Nếu là về sau xiển giáo cùng Tây Phương giáo thực sự không đáng tin cậy, chúng ta lại âm thầm ra tay chính là. Hắn cho nữ hoa một ánh mắt, ra hiệu nàng an tâm. Nữ hoa nhìn xem Huyền Dương tính trước kỹ càng dáng vẻ, lo âu trong lòng cũng dần dần bình phục lại. Đã Huyền Dương đạo hữu đều đã nói như vậy nàng còn có thể như thế nào? Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhân tộc đại địa thay đổi bất ngờ, làm hiên viên phạm vi thế lực mở rộng đến trong hoàng hà du lịch lưu vực lúc, rốt cục cùng Sibiu thống lĩnh Tây Bộ Liên Minh bộ lạc phát sinh lần thứ nhất kịch liệt ma sát. Mới đầu chỉ là một chút biên cảnh bộ lạc bởi vì nguồn nước, khu vực săn bắn các loại tư nguyên thuộc về vấn đề sinh ra xung đột. Nhưng theo xung đột không ngừng thăng cấp, song phương đều ý thức được đối phương mới là mình thống nhất trên đường lớn nhất chướng ngại. Hiên viên điều động sứ giả, hy vọng có thể lấy hòa bình phương thức cùng Sibiu đàm phán, phân chia cương vực, cộng đồng phát triển. Nhưng mà, thờ phục lực lượng trí thượng Sibiu, lại trực tiếp chém giết hiên viên sứ giả, cũng công nhiên hướng hiên viên tuyên chiến, công bố toàn bộ thiên hạ đều ứng thần phục với dưới chân của hắn, hiên viên hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng, hoặc là liền trên chiến trường xem hư thực. Sứ giả bị giết tin tức truyền về bộ lạc, hiên viên dưới trướng sở hữu bộ lạc thủ lĩnh tất cả đều xôn xao, lòng đầy căm phẫn. Khinh người quá đáng. Sibiu kẻ này, tàn bạo bất nhân, dám chém giết chúng ta sứ giả, đây là đối với chúng ta nhục nhã lớn nhất. Trung chủ, hạ lệnh a. Chúng ta nguyện xuất lĩnh bản bộ dũng sĩ, theo ngài xuất trình, nhất định phải san bằng cửu anh bộ lạc, là sứ giả báo thủ. Nghị sự đại điện bên trong, quần tình xúc động. Hiên viên ngồi ở chủ vị, mặt trầm như nước. Hắn nhìn phía dưới từng trương kích động khuôn mặt, chậm rãi đưa tay, ngăn lại đám người ồn ào náo động. Hắn biết, chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Cái này không chỉ là vì cho bị giết sứ giả báo thủ, càng là vì nhân tộc tương lai. Sibiu bá đạo con đường, lấy phép nghiêm hình nặng trị quốc, lấy huyết tinh chinh phạt lập uy, mặc dù có thể cường thịnh nhất thời, lại cuối cùng không phải nhân tộc lâu dài phát triển kế sách. Hắn nhất định phải chiến thắng Sibiu, dùng mình vương đạo, là cả nhân tộc đặt vững một cái hòa bình, nhân ái căn cơ. Chư vị, hiên viên đứng người lên, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sibiu vô đạo, giết hại đồng bào, trận chiến này, chúng ta là chính nghĩa mà chiến, là thủ hộ nhân tộc an bình mà chiến. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, âm vang hữu lực nói, truyền ta hiệu lệnh, chỉnh hợp các bộ binh mã, chuẩn bị lương thảo, sau 3 tháng, tại Trắc Lộc chi dã, cùng Sibiu quyết nhất tử chiến. Chiến, chiến, chiến. Như núi kêu biển gầm chiến tiếng giống, vang vọng toàn bộ Trần Đô. Một trận liên quan đến nhân tộc vận mệnh, bị hậu thế xưng là Trắc Lộc chi chiến sử thi quyết đấu, chính thức kéo lên màn mở đầu. Hiên viên cùng Sibiu, hai vị này nhân tộc nhất lãnh tụ kiệt xuất, rốt cục muốn tại mảnh này cổ lão đại địa bên trên, tiến hành một trận số mệnh va chạm. Chương 326, hiên viên bị thua. Quảng Thanh Tử gặp trách phạt. Thượng, chương 326, hiên viên bị thua. Quảng Thanh Tử gặp trách phạt. Thượng, 3 tháng thời gian, tại Hồng Hoang đại năng trong mắt bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, tại phàm tục nhân gian lại đủ để cải biến sơn hà. Tại ngắn ngủi này trong vòng 3 tháng, nhân tộc hai đại bộ lạc rằng có đã đạt đến đỉnh điểm. Hiên viên liên hợp Viêm Đế bộ hạ cũ cùng Hồng Hoang đại địa bên trên vượt qua 800 trong đó cỡ nhỏ bộ lạc, gây dựng một chi danh xưng ngàn vạn chi chúng khổng lồ liên quân. Mà Sibiu thì xuất lĩnh lấy bộ lạc của hắn, hùng cứ một phương, binh lực mặc dù chỉ có 1 triệu, lại từng cái như lang như hổ. Tranh giành chi dã, mảnh này rộng lớn bình nguyên, giờ phút này đã bị vô tận khí tức sơ xác bao phủ. Đông Vương là hiên viên liên quân đại doanh. Tinh kỳ như rừng, liên miên bất tuyệt, từ trên cao quan sát, phản phất một mảnh nhìn không thấy bờ màu sắc rực rỡ hải dương. Ngàn vạn tướng sĩ hô hấp cùng nhịp tim hội tụ thành một khí thế bằng bạc, bay thẳng vân tiêu. Doanh trướng bên trong, hiên viên người khoác kim giáp, tay đẻ bên hông chi kiếm, khuôn mặt kiên nghị, tràn đầy tự tin. Ngàn vạn đối 1 triệu, ưu thế tại ta. Hắn đôi dưới trướng chúng bộ lạc thủ lĩnh trầm giọng nói, Sibiu mặc dù dũng, nhưng nó không hơn 100 vạn chi chúng, làm sao có thể cùng ta chống đỡ? Trận chiến này, chúng ta tất thắng, một trận chiến định càn khôn, còn nhân tộc một cái chân chính thái bình thịnh thế. Chúng thủ lĩnh nghe vậy, cũng là quần tình sục sôi, hô to nhân hoàng uy vũ phảng phất thắng lợi đã là vật trong bàn tay. Mà tại đối diện Tây Phương, Sibiu quân doanh thì bày biện ra hoàn toàn cảnh tượng bất động. 1 triệu đại quân, quân dung nghiêm túc, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn doanh trướng sắp xếp như dao gọt dịu đục, mỗi một sĩ binh đều thân mang nặng nghề hắc thiết áo giáp, cầm trong tay lóe ra u quang kỳ dị binh khí, mang trên mặt lãnh khốc mà khát máu thần sắc. Cái kia cố động như thực chất sát khí, phản phất một đầu nhắm người mà vệ viễn cổ hung thú, chiếm cứ tại đại địa phía trên. Trước giờ đại chiến, song phương chủ soái tại trước trận xa xa giằng co. Hiên Viên khống chế long mã, phía sau là ngàn vạn đại quân ngập trời tiếng gầm, hắn tiếng như hùng trùng, "Sibiu, ngươi cũng là nhân tộc một phân tử, vì sao muốn làm điều ngang ngược, nhấc lên chiến sự, khiến sinh linh đổ thán? Hôm nay nếu ngươi chịu xuất bộ quy hàng, cô nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, phong ngươi làm chư hầu một phương, cùng hưởng nhân tộc khí vận." Sibiu cười thực thiết thú, thân hình khôi ngô như núi, hắn phát ra một trận thô kệch cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, "Hiên Viên tiểu nhi, thu hồi ngươi bộ kia giả nhân giả nghĩa a. Nhân hoàng chi vị, năng giả cư chi. Ngươi liên hợp bất quá là một đám người ô hợp, cũng dám vọng đảm nhân tộc đại thế. Ta dũng sĩ, một người nhưng làm mười người. Hôm nay, ta liền muốn dùng đầu lâu của ngươi, đến đúc thành ta chân chính hoàn toàn." Cuồng vọng. Hiên Viên gầm thét. Nhiều lời vô ích, trên chiến trường xem hư thực. Sibiu đột nhiên giơ lên trong tay cự phủ, trực chỉ thương cung. Chiến, chiến, chiến. Phía sau hắn 1 triệu cựu lê dũng sĩ bộc phát ra kinh thiên động địa gầm thét, cái kia cố động sát khí hóa thành một đạo huyết sắc lang yên, tách ra chân trời tầng mây. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cao thiên trên tầng mây, mấy đạo thân ảnh ẩn tàng tại bên trong hư không, quan sát phía dưới hết thảy. Xiển giáo đạo tràng, Quảng Thành Tử khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười đắc ý, hắn nhìn qua phía dưới cái kia phiến biển người, trong lòng sớm đã bắt đầu tính toán. Ha ha, ngàn vạn đối 1 triệu, trận chiến này không chút huyền niệm. Đợi Hiên Viên thống nhất nhân tộc, chứng được nhân hoàng quả vị, công đức viên mãn, ta là nhân hoàng chi sư, thu hoạch công đức hẳn là lượng lớn. Đến lúc đó, mượn nhờ phần này thiên đạo công đức, nhất cử chém ra thiệt thì, đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới, ở trong tầm tay. Hắn nuốt dâu mà cười, phản phất đã thấy mình công thành danh thoại, khinh thường hồng hoang một khắc này. Trong mắt hắn, trận này liên quan đến nhân tộc vận mệnh quyết chiến, càng giống là một trận vì hắn lắc thành đạo cầu thang. Một bên khác, Tây Phương giáo dược sư Phật, đồng dạng chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười. Hắn nhìn xem Hiên Viên trong đại quân cái kia từng trương thành kính mà tràn ngập hy vọng gương mặt, trong lòng cũng là yên ổn. A Di Đà Phật, Hiên Viên nhân hoàng chính là thiên mệnh sở quy, chính nghĩa thì được ủng hộ. Ta Tây Phương giáo thuận thiên mà đi, phụ tá nhân hoàng, cũng là hồng hoàng chúng sinh như phúc chỉ. Sau trận chiến này, nhân tộc đại nhất thống, ngã Phật môn giáo nghĩa cũng có thể nhờ vào đó truyền khắp đông phương, công đức vô lượng. Hắn cùng Quảng Thành Tử đều bởi vì cái này to lớn số lượng ưu thế mà tràn đầy tất thắng tín nhiệm. Nhưng mà tại xa xôi Hoa Hoàng cung bên trong, xuyên thấu qua thủy kính quan sát đến đây hết thảy Huyền Dương lại chậm rãi lắc đầu. Đứng hầu một bên nữ hoa thánh nhân thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Huyền Dương đạo hữu, vì sao lắc đầu? Hiên Viên có ngàn vạn đại quân, lại có xiển giáo cùng Tây Phương giáo tương trợ, trận chiến này chẳng lẽ còn có biến số không thành? Huyền Dương ánh mắt thâm thúy, chỉ vào thủy kính bên trong hai phe quân trận, bình tĩnh giải thích nói: Nữ hoa đạo hữu, binh pháp có nói, binh quý tinh bất quý đa. Ngươi nhìn Sibiu bộ đội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra: Sibiu bộ lạc, thời đại ở Nam Cương ác địa, cùng độc trùng manh thu tranh đấu, cùng thiên địa ác liệt chi khí chống lại. Nó tộc nhân thở nhỏ chính là chiến sĩ, tâm tính cứng cỏi, hung hãn không sợ chết. Lại nhìn trang bị của bọn họ, áo giáp tinh xảo, binh khí sắc bén, xa không phải Hiên Viên bộ lạc những cái kia bình thường khí cụ bằng đồng nhưng so sánh. Cái này 1 triệu, là 1 triệu tinh nhuệ, là bách chiến hùng binh. Trái lại Hiên Viên bên này, Huyền Dương lời nói xoay chuyển, danh xưng ngàn vạn, kỳ thực là từ 800 bộ lạc hợp lại mà thành liên quân. Trong đó đại bộ phận binh sĩ, trước đây không lâu vẫn là đồng ruộng canh tác nông phu, tuy có bảo vệ gia viên ý chí, lại không xa trường lịch luyện chi thực. Quân tâm không đủ, trang bị lộn xộn, lệnh được không dừng. Như thế một chi quân đội, tại chính thức tinh nhuệ trước mặt, bất quá là dê đợi làm thì thôi. Một trận chiến này, Hiên Viên nếu không có kỳ kế, thua không nghi ngờ. Nữ hoa thánh nhân nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, lại nhìn về phía thủy kính bên trong cảnh tượng, ánh mắt bên trong đã nhiều một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Đông, 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 tranh giành chi dã, chống trận giống lên, âm thanh chấn trăm giảm. Toàn quân xuất kích. Hiên Viên rút kiếm ra, chỉ về phía trước. Ngàn vạn liên quân như là hồ thủy điện xả lũ, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng về Sibiu quân trận phát khởi công kích. Đại địa tại dưới chân của bọn hắn run rẩy, tiếng la giết hội tụ thành từng đạo tiếng gầm, phản phất muốn đem trọn cái bầu trời lật tung. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Sibiu 1 triệu đại quân lại như tảng đá không núc ních tí nào. Thẳng đến Hiên Viên tiên phong bộ đội vọt tới trăm trượng bên trong, Sibiu mới bỗng nhiên đem cự phủ hướng phía dưới bung lên. Giết. Một cái đơn giản chữ, lại ẩn chứa vô tận huyết tinh cùng bạo ngược. Đại quân động. Bọn hắn không có phát ra rung trời hò hét, chỉ có tiếng bước chân nặng nề cùng vũ khí va chạm tiếng leng keng. Bọn hắn như là một thanh thiêu đến đỏ bừng thiết truy, hung hăng đâm vào Hiên Viên liên quân cái kia nhìn như khổng lồ trận tuyến bên trong. Tiếp xúc trong nháy mắt, chiến cuộc liền bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Hiên Viên liên quân binh sĩ, trường mâu đâm vào Sibiu dũng sĩ hắc thiết áo giáp bên trên, chỉ có thể tóe lên một chuỗi hỏa tinh, căn bản không cách nào phá phòng. Mà Sibiu dũng sĩ trong tay hình thù kỳ lạ binh khí vung qua, tuy tiện liền có thể chặt đứt binh khí của bọn hắn, xé mở giáp da của bọn họ, mang theo từng đám mưa màu lớn. Phốc phốc. Một tên Sibiu dũng sĩ cầm trong tay song đao, như là hổ vào bầy dê, thân hình xoay tròn ở giữa, chung quanh 5-6 tên liên quân binh sĩ liền đã đổ một nơi thần một nẻo. Trên người hắn hắc thiết áo giáp dính đầy máu tươi, trong mắt cũng chỉ có càng thêm chiến ý sôi sục. Lấy một chọi 10. Chương 327, Hiên Viên bị thua. Quảng Thanh Tử gặp trách phạt. Hạ, chương 327, Hiên Viên bị thua. Quảng Thanh Tử gặp trách phạt. Hạ, Huyền Dương tiên đoán, trên chiến trường đạt được tàn khốc nhất nghiệm chứng. Sibiu dung sĩ mỗi một cái đều như là từ địa ngục leo ra ma thần, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, thân thể lực lượng, trang bị cường độ, đều toàn phương vị nghiền ép Hiên Viên Liên Quân. Hiên Viên ngàn vạn đại quân, tại trước mặt bọn hắn phảng phất giấy đồng dạng, tiên phong trong nháy mắt bị đục xuyên, xé rách, trận hình đại loạn. Các binh sĩ bị giết đến liên tục bại lui, dũng khí mất sạch, cái gọi là số lượng ưu thế, tại sức chiến đấu tuyệt đối trên lệch trước mặt, trở thành một cái chuyện cười lớn. Ổn định trận cước. Hiên Viên muốn rách cả mí mắt, không ngừng gào thét, muốn tập hợp lại. Nhưng hắn biết, giờ này khắc này, chỉ có chém giết địch quân chủ soái mới có thể thay đổi càn khôn. Sibiu, để mạng lại. Hiên Viên nổi giận gầm lên một tiếng, nhân hoàng khí vận ra thân, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cầm trong tay trường kiếm, thẳng đến vạn quân bụi bên trong Sibiu. Đến hay lắm. Sibiu cùng thiếu, không tránh không né, cơ cự phủ chính diện nên kích. Đương. Tiếng sắt thép va chạm, như là cửu thiên kinh lôi nổ vang. Kinh khủng khí lãng lấy hai người làm trung tâm quét sạch ra, đem binh lính trùng quanh đều tung bay. Hiên Viên chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực từ thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi chảy ròng, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn. Hắn tuy có nhân hoàng khí vận hộ thể, tu vi đã tới chân tiên, nhưng Sibiu võ đạo thiên phú cực mạnh, nhiều năm tu luyện, cảnh giới thậm chí so với Hiên Viên càng hơn một bậc. Tại cái này lần đầu trong đụng chạm, Hiên Viên hiển nhiên ăn phải cái lô bốn. Lại đến, Sibiu đắc thế không tha người, bước ra một bước, đại điệu giận nức, trong tay cự phủ mang theo khai sơn liệt địa chi uy, lần nữa hướng Hiên Viên chém bổ xuống đầu. Hiên Viên vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại lần nữa bị đánh bay, kim giáp phía trên đều xuất hiện một đạo thật sâu vết lõm. Phốc, một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun ra, Hiên Viên khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Hán bại, bị bại triệt để như vậy. Mắt thấy nhân hoàng bị thua, toàn bộ liên quân sĩ khí triệt để sụp đổ, bắt đầu đại quy mô chạy tán loạn. Cái gì? Trên tầng mây, Quảng Thành Tử cùng Dược Sư nụ cười trên mặt sớm đã cứng ngắc, thay vào đó là tột đỉnh chấn kinh cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Quảng Thành Tử la thất thanh, hắn trong dự đoán thông thiên công đức, giờ phút này phảng phất hóa thành bọt nước. Nhân hoàng có sai lầm, mau đi cứu người. Dược sư trước hết nhất kịp phản ứng, thân ảnh nhất lắc, liền hóa thành một đạo Phật quang bắn về phía chiến trường. Đừng tổn thương ta đồ. Dược sư Phật ánh sáng phổ chiếu, tạm thời bức lui truy kích cửu lê dũng sĩ, một phát bắt được trọng thương Hiên Viên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía sau bỏ chạy. Sibiu thấy thế, cũng không truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, khiêng cự phủ, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy đối trên trời tiên nhân khiêu khích, ha ha ha. Xiển giáo, Tây Phương giáo, đây chính là các ngươi chọn nhân hoàng, một cái cần các ngươi xuất thủ bảo vệ phế vật. Còn có cái kia Quảng Thành Tử, ngươi không phải nhân hoàng chi sư sao? Đệ tử của ngươi bại, ngươi cái này làm sư phụ, cũng sẽ chỉ giống chó nhà có tang chạy trốn sao? Lời nói này, như là ác độc nhất lưỡi dao, hung hăng đâm vào Quảng Thành Tử trong lòng. Hắn thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thủ đồ, xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Mắt thấy sắp tới tay công đức hóa thành hư không, lại bị một cái phạm nhân làm nhục như vậy, Quảng Thành Tử trong nháy mắt bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Nghiệt chướng, sao dám nhục ta? Quảng Thành Tử tức sủi bọt mép, đạo bào phồng lên, lại cũng không lo được cái gì thiên quy giới luật, cái gì nhân hoàng khảo nghiệm, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết Sibiu, cứu danh dự. Phiên thiên ấn, đi. Hắn tế ra mình pháp bảo thành danh, cái kia một phương nho nhỏ ngọc ấn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một tòa bao trùm thiên địa nguy nga cự sơn, mang theo chấn áp hết thảy kinh khủng ý thế, hướng phía Sibiu đập xuống giữa đầu. Sibiu cảm nhận được cái kia cố đủ để hủy diệt tinh thần vĩ lực, sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng giơ lên cự phủ, đem toàn thân vô lực quán chú trong đó, ra sức hướng lên nên đón. Oeng. Phiên thiên ấn rơi xuống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sibiu dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ thành một cái sâu không thấy đáy hố to, hắn cuồng hống một tiếng, cự phủ cuối cùng không thể ngăn cản được tiên tiên linh bảo chi uy, bị nện đến vỡ vụn thành từng mảnh. Bản thân hắn càng là như bị sét đánh, phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, thân hình cao lớn bị hung hăng nện vào lòng đất, người bị thương nặng. Nhưng mà, tiên tiên ấn uy lực khổng lồ biết bao, nó phạm vi bao trùm căn bản không phải Quảng Thành Tử tại dưới cơn thịnh nộ có thể khống chế tinh chuẩn. Cái này một tấn xuống đi, không chỉ có làm Sibiu bị thương nặng, càng đem Sibiu trung quanh, thậm chí hố to biên giới đang tại chém giết, chạy tán loạn đến hàng vạn mà tính nhân tộc binh sĩ, vô luận là cửu lê bộ lạc vẫn là Hiên Viên liên quân, đều ép trở thành một mịn. Trong chốc lát, thiên địa tức giận, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên đen như mực, vô cùng vô tận huyết sắc nghiệp lực giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, ngưng tụ tại Quảng Thành Tử đỉnh đầu. Từng đạo tráng kiện như là thùng nước màu tím đen thần lôi tại kiếp vân trong lan lộn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Không tốt, là đại đạo trách phạt. Quảng Thành Tử trong nháy mắt tỉnh táo lại, cảm thụ được cái kia cố khóa chặt mình nguyên thần kinh khủng thiên uy, dọa đến hồn phi phách tán. Đây là nhân đạo quyết định nhân hoàng khảo nghiệm, ta thân là thánh nhân đệ tử, nhân hoàng chi sư, dám trực tiếp xuất thủ can thiệp, thậm chí tàn sát như thế nhiều nhân tộc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mình phạm vào cỡ nào ngập trời sai lầm lớn. Nhưng mà, hối hận thì đã muộn. Giang giác. Một đạo nghiệp lực thần lôi ngang nhiên đánh xuống, không nhìn Quảng Thành Tử hộ thể tiên quang, trực tiếp đánh vào hắn trên đỉnh tam hoa phía trên. A! Quảng Thành Tử phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, cả người từ không trung rơi xuống, toàn thân cháy đen, tiên bảo vỡ vụn. Hắn trên đỉnh tam hoa bị đánh đến huệ bại ảm đạm, trong lồng ngực ngũ khí càng là hỗn loạn không chịu nổi. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo nghiệp lực thần lôi liên tiếp không ngừng mà đánh kích ở trên người hắn, đây là đối với hắn can thiệp nhân hoàng thí luyện, tàn sát nhân tộc trừng phạt. Đợi cho kiếp vân tán đi, Quảng Thành Tử nằm tại phế tích bên trong, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hắn nguyên bản đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao, tại thiên đạo nghiệp lực vô tình rửa sạch dưới, đúng là thẳng tắp trượt, một đường rơi xuống đến đại la kim tiên sơ kỳ. Căn cơ bị hao tổn, nguyên thần trọng thương, con đường bị long đong. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, nếu không có sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân đạo vận tại tối hậu quan đầu che lại hắn một tia bản nguyên, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp rơi xuống đến thái ớt kim tiên, từ đó đại đạo vô vọng. Phốc. Quảng Thành Tử phun ra một ngụm máu đen, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi. Hắn cơ quan tính toán tường tận, chỉ vì cái kia phần thành đạo công đức, nhưng không ngờ một ý nghĩ sai lầm, không những công đức mất hết, ngược lại trêu ra ngập trời nghiệp lực, nhiều năm khổ tu, cơ hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 325, chân tướng rõ ràng, phá phòng chuẩn đề tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thượng, chương 325, chân tướng rõ ràng, phá phòng chuẩn đề tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thượng, đương nhiên, đi qua Quảng Thành Tử như thế nháo trò về sau, Sibiu cố nhiên bản thân bị trọng thương, dưới trướng hắn Cửu Lê bộ lạc cũng là tổn thất nặng nề. Cho nên, mặc dù Hiên Viên bên này đồng dạng xu hướng suy tàn hiện thị rõ, nhưng Sibiu bọn hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lại không lực tổ chức hữu hiệu truy sát, chỉ có thể ở một mảnh không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, tạm thời bây giờ thu binh, lui về doanh địa. Trận này kinh thiên động địa đại chiến, như vậy tạm thời có một kết thúc. Tràn ngập tại tranh giành trên không bình nguyên huyết tinh cùng sát khí, lại thật lâu không thể tan đi, phản phất như nói trận chiến này thảm thiết. Hiên Viên trong doanh trướng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lúc trước trên chiến trường tiếng la giết phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai, nhưng giờ phút này trong doanh trướng lại là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được thô trọng tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên không đè nén được người bị thương rên rỉ. Hiên Viên cùng dược sư tại trở lại doanh địa về sau, cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được đến từ nơi sâu xa trừng trị. Một cỗ vô hình nghiệp lực sát khí từ trong hư không hạ xuống, như giòi trong xương, trong nháy mắt quấn quanh ở Hiên Viên trên thân. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, phảng phất trên lưng một tòa vô hình đại sơn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Đây là nhân đạo đối với hắn trách phạt. Thân là vạn chúng mong đợi nhân hoàng trung chủ, lại chỉ huy không thích đáng, dẫn đến nhân tộc tự thân lực lượng tổn thất nặng nề, thậm chí muốn dựa vào ngoại lực đến giải quyết vấn đề, cái này bản thân liền là một loại thất trách. Một bên khác, dược sư sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn đồng dạng thu được một phần lễ mọn một cấu nghiệp lực chui vào trong cơ thể của hắn, mặc dù kém xa Quảng Thành Tử như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng để hắn đạo tâm chấn động, khó chịu không thôi. Hắn chính là nhân hoàng chi sư, chịu phụ tá chi trách, Hiên Viên phạm sai lầm, hắn cũng khó từ tội lỗi. Phúc, Hiên Viên một ngụm nghịch huyết phun ra, cũng không phải là bởi vì thương thế, mà là bởi vì trong lòng cái kia cố cực hạn ấy nấy cùng bị khuất. Hắn nhìn xem doanh trướng bên ngoài những cái kia kêu rên thương mình, nhìn xem những cái kia là bỏ mình đồng bào yên lặng rơi lệ chiến sĩ, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. Ta có lỗi với bọn họ, ta thật xin lỗi nhân tộc. Hiên Viên thanh âm khàn khàn, tràn đầy vô tận tự trách. Dược sư cố nén tự thân khó chịu, bước nhanh về phía trước đỡ lấy lung lay sắp đổ Hiên Viên. Hắn biết, hiện tại không thể nhấc ngã xuống liền là Hiên Viên. Hắn là cả nhân tộc liền quân chủ tâm cốt, hắn nếu là sụp đổ, cái kia hết thảy liền thật xong. Hiên Viên, thắng bại là chuyện thường binh ra, các không thể bởi vậy loạn tâm thần. Dược sư trầm giọng quy lớn, Quảng Thành Tử đạo hữu sự tình, không phải ngươi ta có thể khống chế. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là ổn định quân tâm, tập hợp lại. Lời tuy như thế, dược sư nhưng trong lòng thì một mảnh đắng chát. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, qua chiến dịch này, Hiên Viên hy vọng đã bị sự đả kích không nhỏ. Lần tiếp theo đại chiến, bọn hắn vẫn như cũng là khó mà vượt qua hừng câu. Thế nhưng là, chúng ta còn lấy cái gì đi thắng? Hiên Viên trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, ngay cả xiển xiển giáo kim tiên xuất thủ đều rơi vào kết quả như vậy, Sibiu chi uy đã không phải chúng ta có khả năng chống lại. Dược sư trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, nếu như lần này Hiên Viên cuối cùng thất bại, thối bị nhục trước, như vậy hắn làm thất bại nhân hoàng chi sư, chỗ phải chịu nhân quả trừng phạt, đem so với hiện tại nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần. Tây Phương giáo thật vất vả có được hương thịnh khí vận, sợ rằng sẽ bởi vậy một khi mất hết. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui. Hiên Viên, mời ở đây trấn an tướng sĩ, ổn định thế cục. Dược sư hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, vi sư nhất định phải về một chuyến Tây Phương giáo, việc này trọng đại, nhất định phải thỉnh giáo hai vị lão sư, tìm kiếm phá cục chi pháp. Hắn biết, cái này đã không đơn thuần là Hiên Viên cùng Sibiu chiến tranh, càng là bọn hắn Tây Phương giáo, Xiển giáo cùng Huyền Dương ở giữa một trận im ắng đánh cược. Bọn hắn đã hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tây Phương giáo, Tu Di Sơn, Linh Sơn thánh cảnh, Phật quang phổ chiếu, nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân trên mặt, lại so cái này Tây Phương thổ địa còn muốn khó khăn. Làm dược sư lái Tường Vân, vô cùng lo lắng địa chạy về Tu Di Sơn, đem tranh giành chiến trường phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối địa bẩm báo về sau, hai vị thánh nhân thật lâu không nói gì, chỉ là miệng kia góc bị đắng, phản phất lại sâu ba phần. Ai? Cuối cùng, vẫn là tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Cái kia xưa nay đau khổ trên khuôn mặt, giờ phút này viết đầy bất đắc dĩ cùng hối hận. Sư Minh, chúng ta trung quy là đã rơi vào Huyền Dương nằm trong tính toán. Chuẩn Đề đạo nhân cắn răng, trong tay thất bảo diệu thụ đều bởi vì chủ nỗi lòng của người ta không yên mà có chút rung động. Bọn hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa phần lúc trước thu hoạch được nhân hoàng chi sư vị cách lúc đắc ý. Chuyện đã xảy ra, bọn hắn thân là thánh nhân, sớm tại phát sinh trước tiên liền đã suy tính đến nhất thanh nhị sở. Quảng Thành Tử như thế nào lỗ mãng xuất thủ, như thế nào bị Sibiu trọng thương, lại như thế nào bị thiên đạo cùng nhân đạo song trọng trách phạt, đây hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng, vì cái gì lúc trước Huyền Dương sẽ như vậy hảo tâm cơ hồ là tặng không đem này thiên đại công đức, nhân hoàng chi sư bị cách, phân cho bọn hắn Tây Phương giáo cùng Xiển giáo. Thế này sao lại là cái gì công đức khí vận? Đây rõ ràng liền là một cái củ khoai nóng bỏng tay, một cái bố trí tỉ mỉ bẫy dập, Huyền Dương hắn đã sớm tính tới. Hắn tính tới Sibiu cường đại, tính tới Hiên Viên chỉ bằng vào tự thân lực lượng khó mà thủ thắng, tính tới bọn hắn những này nhân hoàng chi sư phía sau thánh nhân giáo phái tất nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ. Mà một khi xuất thủ, vô luận thắng bại, đều đem lâm vào bị động. Thắng là lấy lớn hiếp nhỏ, làm trái đại đạo công bằng, sẽ bị đại đạo chán ghét mà vứt bỏ. Bại, tựa như Quảng Thành Tử dạng này, mất đi thánh nhân mặt mũi không nói, còn muốn chọc một thân nghiệp lực. Tốt một cái Huyền Dương. Chuẩn Đề giọng căm hận nói ra, hắn cử động lần này hoàn toàn chính là vì đem chúng ta lôi xuống nước, để cho chúng ta vì nhân tộc cản tiếp. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi lắc đầu, sư đệ, bây giờ nói những này đã vô dụng. Việc đã đến nước này, chúng ta không có lựa chọn khác. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà kiên định, Hiên Viên tuyệt đối không có thể bại. Một khi Hiên Viên chiến bại, nhân hoàng chi vị sa sút, bọn hắn Tây Phương giáo làm phụ tá thất bại một phương, không chỉ có không chiếm được nửa điểm công đức, ngược lại sẽ bởi vì phần này to lớn nhân quả mà khí vận tổn hao nhiều. Bọn hắn vì hưng thịnh Tây Phương, nưu đổ vô số nguyên hội, tuyệt không thể vào lúc này thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là sư minh, chúng ta thánh nhân vô pháp trực tiếp xuất thủ, nếu không hạ chẳng chỉ sợ so Quảng Thành Tử còn thê thảm hơn. Dược sư ở một bên lo lắng nói, nhưng này Hiên Viên, trước mắt lại hoàn toàn không bằng Sibiu. Không thể xuất thủ lộ liễu, không có nghĩa là không thể âm thầm tương trợ. Tiếp dẫn trong mắt tinh quang lóe lên, Nguyên Thủy sư minh bên kia, chắc hẳn so với chúng ta gấp hơn. Xiển giáo nặng nhất mặt mũi, Quảng Thành Tử này bại, không thua gì trước mặt mọi người đánh Nguyên Thủy sư minh một cái tát. Hắn tất nhiên sẽ có hành động. Chuẩn Đề cũng lập tức kịp phản ứng, trầm ngâm nói, ý của sư minh là, chúng ta chỉ cần âm thầm cung cấp một chút trợ lực, để Hiên Viên có thể chống đến xiển giáo chuẩn bị ở sau đến. Nhưng cũng, Tiếp dẫn nhẹ gật đầu, người ta hợp lực, thôi diễn một phen, là Hiên Viên tìm một hai người tài có thể sử dụng, lại ban thưởng mấy món linh bảo hộ thân. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải làm cho Hiên Viên chiến thắng. Trận này nhân hoàng chi tranh, chúng ta thua không nổi. Hai vị thánh nhân liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được quyết tuyệt. Trận này từ Huyền Dương nhấc lên ván cờ, bọn hắn coi như chảy máu, cũng phải đem cờ hạ xong. Chương 326, chân tướng rõ ràng, phá phòng Chuẩn Đề tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hạ. Chương 326, chân tướng rõ ràng, phá phòng Chuẩn Đề tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hạ. Xiển giáo, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, bầu không khí so với Tu Di Sơn càng thêm băng lãnh. Quảng Thành Tử quỳ gối trong đại điện, đầu lâu sâu rủ xuống, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thương thế trên người hắn tuy nặng, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi, là bảo tọa bên trên, cái kia vị diện chìm như nước sư tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phế vật, quả thực là phế vật. Một tiếng gầm hét, như là cựu thiên kinh lôi, tại Ngọc Hư cung bên trong nổ vang. Toàn bộ Côn Luân Sơn linh khí cũng vì đó chấn động, ngoài điện tiên hạc linh lộc tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận, cơ hồ muốn đem cái này thánh nhân đạo tràng đều cho nhóm lửa. Vi sư là dạy như thế nào ngươi? Gặp chuyện cần nghĩ lại mà làm sao? Ngươi ngược lại tốt, bị cái kia Sibiu vài câu nôn ngữ một kích, liền mất tất vùng, ngang nhiên xuất thủ. Ngươi là sư mặt mũi, đem ta xiển giáo mặt mũi, đặt chỗ nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nói càng tức, hắn bỗng nhiên vũ bảo tọa lan can, cái kia hỗn độn ngọc thạch chế tạo lan can trong nháy mắt hóa thành một biển. Hắn khí không chỉ là Quảng Thành Tử thất bại, càng là bởi vì hắn đồng dạng thấy rõ cái này phía sau hết thảy, cái này đồng dạng là Huyền Dương tính toán. Cái này đáng chết tạp mao chim tựa hồ luôn luôn tại cùng hắn đối nghịch, luôn luôn tại tận hết sức lực địa tổn hại hắn cùng hắn xiển giáo lợi ích cùng uy nghiêm. Huyền Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong lòng gào thét, thánh nhân chi nộ dẫn tới thiên tượng dị biến, Côn Luân Sơn trên không trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi xả của vũ. Hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất, mình đường đường bản cổ chính tông, thiên đạo thánh nhân, lại bị một cái xúc sinh lông lá đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, phẫn nộ qua đi, là băng lãnh hiện thực. Hắn cùng Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, cũng lâm vào đâm lao phải theo lao hoàn cảnh. Quảng Thành Tử đã thua, nếu như Hiên Viên lần nữa bị thua, vậy hắn xiển giáo mặt mũi liền thật mất hết, về sau còn như thế nào tại Hồng Hoang đặt chân. Cho nên, Hiên Viên nhất định phải thắng. Với lại muốn thắng được xinh đẹp, dùng cái này đến rửa sạch Quảng Thành Tử mang tới xỉ nhục. Sư tôn, đệ tử biết sai. Quảng Thành Tử run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hắn biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Người cái này thân nghiệp lực, ngày sau cần nhập Hồng Trần lịch kiếp mới có thể rửa sạch. Hiện tại, cho vi sư cút qua một bên. Mắng xong Quảng Thành Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm hai mắt, bắt đầu cấp tốc thôi diễn phá cục chi pháp. Mặc dù thế cục trước mắt nguy cơ, nhưng vẫn như cũ có lật bàn chỗ trống. Chỉ cần hắn có thể ngược gió lật bàn, như vậy hắn liền tuyệt đối có thể đem bỏ lỡ hết thảy toàn bộ đều tìm trở về. Hỗn độn chỗ sâu, trong Tử Tiêu cung, Thiên Đạo Hồng Quân ngồi cao bên trên giường mây, mặt không biểu tình, nhưng này song đạm mạc đôi mắt chỗ sâu, lại hiếm thấy lướt qua một tia nụ cười như có như không. Tranh giành bên trên bình nguyên phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Nhìn thấy Quảng Thành Tử thảm bại, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, Chuẩn Đề tiếp dẫn sầu mi khổ kiểm, Thiên Đạo Hồng Quân tâm tình ngược lại không hiểu chuyển tốt rất nhiều. Ha ha, thú vị, thú vị. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải trong Tử Tiêu cung quanh quẩn. Mặc dù bây giờ xiển giáo cùng Tây Phương giáo xui xẻo, nhưng từ một cái góc độ khác nhìn, Hiên Viên lần này cũng xác thực lâm vào thất bại hoàn cảnh. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu tại Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề bọn hắn xem ra, không phải người khác, chính là Huyền Dương. Cái này rất tốt. Hồng Quân muốn, liền là loại kết quả này. Bọn hắn càng là oán hận Huyền Dương, mới có thể càng thêm tận tâm tận lực trợ giúp hắn đối phó Huyền Dương. Lần này thất bại, không phải hắn Hồng Quân tạo thành, hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến tòa sơn quan hổ đấu. Huyền Dương a Huyền Dương, ngươi mặc dù nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, nhưng lần này ngươi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hồng Quân khẽ miệng có chút dương lên, liền để Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề bọn hắn càng thêm oán hận ngươi đi. Đợi cho phong thần lượng kiếp mở ra, phần này oán hận sẽ trở thành tốt nhất chất xúc tác. Sự tình phát triển chính hướng phía hắn hy vọng nhìn thấy phương hướng tại đi. U Minh địa phủ, bàn cổ trong điện, bầu không khí lại cùng ngoại giới khẩn trương hoàn toàn khác biệt. Hậu thổ cùng còn lại 11 vị tổ vu chính thông qua luân hồi kính quan sát nhân gian trận đại chiến này. Ha ha ha, thông quái, cái kia xiển giáo tiểu tử ngày bình thường con mắt dài ở trên đỉnh đầu, hôm nay cuối cùng bị thiệt lớn. Trúc Dung thấy là vỗ tay cười to, thanh âm to. Hậu thổ nhìn xem trong kính quảng thành tử bộ dáng chật vật, lại nhìn một chút tình cảnh bi thảm Hiên Viên đại doanh, trên mặt lộ ra phức tạp vẻ cảm khái. Hiện tại ta cuối cùng biết lúc trước Huyền Dương đạo hưu tại sao khăng khăng muốn đem nhân hoàng chi sư vị trí nhường ra đi. Nàng nhẹ giọng nói ra, vị trí này xác thực không tốt làm a. Lời vừa nói ra, còn lại tổ vu cũng đều yên tĩnh trở lại. Huyền Dương đạo hưu quả nhiên là mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót. Đế Giang từ đấy lòng điệu tán thán nói, hắn chiêu này nhìn như là đưa ra một cơ duyên to lớn, kỳ thực là ném ra bên ngoài một cái đại phiền toái. Ai tiếp nhận, ai không may. Hậu thổ mỉm cười, cho nên chúng ta chỉ cần nghe theo Huyền Dương đạo hưu an bài, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Hắn đã bố trí xuống này cục, tất nhiên có toàn bộ suy tính. Chúng ta vu tộc chỉ cần tại thời khắc mấu chốt làm tốt sừng của chúng ta sắc, liền đầy đủ. Chúng tổ vu nhao nhao gật đầu, đối với Huyền Dương kính nể lại sâu hơn một tầng. Kim Ngao đảo trong Bích Du cung đồng dạng ở trên diễn tương tự một màn. Thông Thiên giáo chủ ngồi cao vân sàng, phía dưới là Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh thánh mẫu các loại một đám thân truyền đệ tử. Bọn hắn cũng tại thông qua thủy kính chi thuật quan sát chiến cuộc. Sư tôn, đệ tử hiện tại cuối cùng minh bạch ngài lúc trước thâm ý. Đa Bảo đạo nhân một mặt sợ nói ra, cũng minh bạch Huyền Dương đại nhân vì sao muốn an bài như thế. Cái này nhân hoàng chi sư đơn giản liền là một cái hố lửa a. Kim Linh thánh mẫu cũng lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, đúng vậy à, nếu như lúc trước chúng ta đảm nhiệm không phải thiên hoàng địa hoàng chi sư mà là nhân hoàng chi sư lời nói. Nàng không có dám nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu nói như vậy, cái kia thật xong con bê. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy lộ ra mỉm cười, hiện tại đã biết rõ. Vi sư đã sớm nói, nghe Huyền Dương đạo hữu an bài khẳng định không sai. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Huyền Dương tín nhiệm. Từ vừa mới bắt đầu, Huyền Dương liền biểu thị nhân hoàng chi sư muốn cho Tây Phương giáo cùng Xiển giáo. Thông Thiên lúc ấy mặc dù không được đầy đủ hiểu, nhưng từ đối với Huyền Dương tín nhiệm, hắn vẫn là làm theo. Hiện tại xem ra, quyết định này là bực nào sáng suốt. Thế nhưng là sư tôn, Đa Bảo lại có chút lo âu mở miệng, từ tình huống hiện tại đến xem, Hiên Viên bên kia binh lực tổn hao nhiều, sĩ khí sa sút. Mà Sibiu mặc dù cũng bị thương, nhưng Cửu Lê bộ lạc chiến lược vẫn còn. Cứ thế mãi, Hiên Viên bệ hạ chỉ sợ rất khó chiến thắng a. Kim Linh Thánh Mẫu cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Xiển giáo cùng Tây Phương giáo bị làm thành như vậy, đoán chừng trong ngắn hạn cũng không dám lại có đại động tác. Chỉ bằng vào Hiên Viên mình, như thế nào là Sibiu đối thủ? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lại chỉ là lắc đầu, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào Huyền Dương trên thân. Không cần phải lo lắng. Hắn lạnh nhạt nói, Huyền Dương, làm việc từ trước đến nay dọn nước không lọt. Hắn đã bố trí cục này, liền tuyệt sẽ không để Hiên Viên thật chiến bại. Dù sao, đây chính là Thái Nhất đạo hữu chuyển thế. Hắn khẳng định, còn có chuẩn bị ở sau. 30 tam tiên bên ngoài, Hoàng Hoàng Cung. Tường vân lượn lờ, thụy khí bốc lên, một phái yên tĩnh tường hòa. Huyền Dương chính nhàn nhã ngồi tại một trương bàn ngọc bên cạnh, thưởng thức nữ hoa tự tay ngâm chế tiên trà, cùng ngoại giới gió tanh mưa máu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nữ hoa ngồi đối diện với hắn, mỹ lệ hai đầu lông mày, lại mang theo một tia nhàn nhạt sầu lo. Huyền Dương đạo hữu, ngươi trà này, uống đến thật đúng là an ổn. Nữ hoa đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Làm người tộc thánh mẫu, nàng tự nhiên thời khắc chú ý nhân tộc vận mệnh. Tranh giành chi chiến thảm thiết, Hiên Viên quân cảnh, nàng đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên lo lắng. Huyền Dương nghe vậy, đặt chén trà xuống, cười ha ha một tiếng, nữ hoa đạo hữu, chuyện gì để ngươi như thế ưu phiền? Nữ hoa lườm hắn một cái, nói, ngươi còn biết rõ còn cố hỏi. Hiên Viên bây giờ tình cảnh, ngươi chẳng lẽ không biết? Tiếp xuống đến cùng ứng nên làm thế nào cho phải? Chương 327, Huyền Dương ra tôn tử binh pháp, hỗn độn trùng. Chuẩn đề tiếp dẫn Nguyên Thủy phá phòng. Thượng, chương 327, Huyền Dương ra tôn tử binh pháp, hỗn độn trùng. Chuẩn đề tiếp dẫn Nguyên Thủy phá phòng. Thượng, mà đang nghe được nữ hoa lời nói về sau, Huyền Dương lại làm mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo thấy rõ hết thảy thông dong cùng tự tin, nữ hoa đạo hữu chớ lo, ta tự có tính toán. Thanh âm của hắn bình thản, lại ẩn chứa một loại đủ để yên ổn lòng người lực lượng. Nữ hoa thấy hắn như thế chắc chắn, nóng nảy trong lòng dù chưa hoàn toàn tan đi, nhưng cũng bình phục rất nhiều. Nàng giải Huyền Dương, vị này đạo hữu không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, hắn đã nói có dự định, cái kia tất nhiên là đã bày ra sách lược bài toàn. Theo ta đi một chuyến liền biết. Huyền Dương cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là đối nữ hoa làm một cái mời thủ thế. Dứt lời, hắn liền đi đầu cất bước, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nhân tộc đại doanh phương hướng mà đi. Nữ hoa theo sát phía sau, hai người vượt qua hư không, bất quá trong nháy mắt, liền đã giáng lâm tại Hiên Viên doanh trướng bên ngoài. Doanh trướng trung quanh, nhân tộc khí vận hội tụ, kim long xoay quanh chi tượng càng ngưng thực, chỉ là long thân phía trên, mơ hồ có thể thấy được từng kia từng sợi sát khí quấn quanh, lộ ra có chút hề bại suy sụp, chính là nhân tộc luân phiên chiến bại, sĩ khí gặp khó thể hiện. Hiên Viên tại trong doanh trướng cảm giác được hai cỗ mênh mông mà khí tức quen thuộc, không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Khi hắn nhìn thấy Huyền Dương cùng nữ hoa thánh nhân sóng vai mà khi đến, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng cung kính cùng thần sắc kích động, không người hành đại lễ, nhân tộc Hiên Viên, bái kiến vũ tổ, bái kiến nữ hoa thánh mẫu. Hiên Viên, không cần đa lễ. Huyền Dương vây tay vừa nhấc, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Hiên Viên nâng lên. Hắn mắt sáng như đuốc, đảo qua Hiên Viên hai đầu lông mày mây đen cùng bất khuất, trong lòng âm thầm gật đầu. Thật không hổ là hắn nhị ca một sợi chấp niệm chuyển thế, mặc dù liên tục gặp thua trận, nhưng này cô ý chí cứng cỏi lại chưa từng ma diệt. Huyền Dương không còn nói năng rườm rà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn lật bàn tay một cái, một quyển phong cách cổ xưa thẻ tre chống rông xuất hiện, trên đó cũng không linh quang lưu chuyển, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại tản ra một cỗ nặng nề trí tuệ khí tức. Đây là ta chợt có nhận thấy, kết hợp thiên địa vận chuyển, vạn vật sinh khắc lý lẽ chỗ sáng tác một bản bình thư, tên là Tôn Tử Binh Pháp. Huyền Dương đem thẻ tre đưa cho Hiên Viên, ngươi chính là nhân tộc thông soái, biết được binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét cũng. Trước ngươi bại vào Sibiu, không phải binh sĩ bất dũng, không phải ý chí không kiên, mà là tại đạo cùng thuật bên trên đều có khiếm khuyết. Cuốn sách này có thể bổ ngươi chiến thuật ngắn, nhìn ngươi cẩn thận nghiên cứu, dung hội quan thông. Hiên Viên hai tay run rẩy tiếp nhận cái kia quyển thẻ tre, vào tay ôn luận, một cố khó nói lên lời huyền ảo cảm giác bay thẳng não hải, phản phất tận chứa trong đó không phải văn tự, mà là toàn bộ chiến tranh chân lý. Tâm hắn chiều bành trướng, kích động lần nữa bái tạ, đa tạ vũ tổ ban thưởng vô thượng bảo điện. Hiên Viên định không phụ kỳ vọng cao, ngày đêm nghiên cứu, lấy phá cường địch. Vẹn vẹn một bản binh thư, liền đã để Hiên Viên thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng mà Huyền Dương động tác kế tiếp càng làm cho hắn, thậm chí một bên nữ hoa đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp Huyền Dương lòng bàn tay quang hoa lóe lên, một ngụm phong cách cổ xưa mênh mông chuông lớn nổi lên. Thân chuông bên ngoài, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó, thân chuông bên trong, sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tổ cận hiện trong đó. Một cỗ chấn áp 3000 thế giới, thống ngự chư thiên hoàn vũ vô thượng uy áp tràn ngập ra, chính là cái kia tiên thiên chí bảo, Hỗn Độn Trung. Bảo vật này chính là Hỗn Độn Trung, công phòng nhất thể, nhưng chấn áp khí vận, điên đảo thời không. Huyền Dương thần sắc bình tĩnh đem Hỗn Độn Trung đẩy hướng Hiên Viên, ngươi cầm chung này, nhưng hộ ngươi tự thân chu toàn, thời khắc mấu chốt, cũng có thể dùng cho đối phó Sibiu, giải quyết dứt khoát. Hiên Viên triệt để ngây dại, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Huyền Dương không chỉ có ban cho hắn binh pháp thao lược, mà ngay cả bực này trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo cũng nguyện ý cho hắn mượn sử dụng. Nữ hoa cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng lúc trước còn tại lo lắng Hiên Viên vô pháp ứng đối Sibiu, lại không nghĩ rằng Huyền Dương vừa ra tay chính là kinh thiên động địa như vậy đại thủ bút. Một bản đủ để cải biến chiến tranh cách cục binh pháp, một kiện có thể quyết định thắng bại thuộc về chí bảo, hai thứ đồ này vừa ra, nhân hoàng chi tranh kết cục, cơ hồ đã không có lo lắng. Huyền Dương đạo hữu, nguyên lai đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy a. Ngay cả Hỗn Độn Trung đều cùng Thái Nhất đạo hữu mà tới. Nữ hoa tự lẩm bẩm, trong lòng đối Huyền Dương kính nể cùng dị dạng tình cảm, lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới. Hắn vốn là như vậy, tại tất cả mọi người đều coi là sơn cùng thủy tận thời điểm, Vân Đạm Phong khinh xuất ra thay đổi càn khôn át chủ bài. Hiên Viên, cực kỳ linh hội, cực kỳ luyện hóa. Huyền Dương dặn dò, nhân tộc tương lai tại người trên bay. Hiên Viên vội vàng trả lời, Hiên Viên, cần tuân vũ tổ pháp chỉ. Huyền Dương vui mừng gật gật đầu, sau đó cùng nữ hoa cùng nhau quay người, thân hình lần nữa dung nhập hư không, rời đi nhân tộc đại doanh. Hoa hoàng cung bên trong, mây mù lở lở, thiên âm trận trận. Huyền Dương cùng nữ hoa ngồi đối diện nhau, Huyền Dương khoan thai vì nữ hoa châm bên trên một chén trà nội đạo, hương trà bốn phía thấm vào ruột gan. Hắn nhìn xem nữ hoa trên mặt chưa hoàn toàn rút đi chấn kinh cùng thần sắc phức tạp, không khỏi cười nói, hiện tại nữ hoa đạo hữu còn khẩn trương. Nữ hoa nghe vậy, lúc này mới từ mới trong rung động triệt để lấy lại tinh thần. Nàng cầm lấy chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, một dòng nước cấm gột rửa nguyên thần, để nàng tâm cảnh triệt để bình phục. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, mang theo một tia oán trách, một tia u oán trận nhìn Huyền Dương một chút, thử. Huyền Dương đạo hữu, ngươi đã có như thế vạn toàn chuẩn bị, vì sao không sớm chút nói với ta? Hại ta không công vì ngươi lo lắng một trận, ngươi rõ ràng là đang nhìn chuyện cười của ta. Cái kia hờn dỗi bộ dáng, phối hợp nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, cho dù là thánh nhân chi tôn, cũng toát ra phong tình bạt trùng, để cái này xưa nay lạnh lạnh hoa hoàng cung đều phảng phất nhiều hơn mấy phần ấm áp. Huyền Dương thấy thế, chẳng những không có giải thích, ngược lại cao giọng cười to bắt đầu, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng đắc ý, ha ha ha, nếu là sớm nói toạc, há không bỏ qua gặp nữ hoa đạo hưu vì thế lo lắng bộ dáng. Như thế cảnh tượng, trong hồng hoang, thế nhưng là phần độc nhất phong cảnh a. Nữ hoa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vừa bực mình vừa buồn cười, giơ nắm tay lên làm bộ muốn đánh, cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng đem thả xuống, hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cùng vị này đạo hưu ở chung, tâm cảnh của nàng luôn luôn khó mà bảo trì không hề bận tâm. Mà liên tại Huyền Dương cùng nữ hoa tại hoa hoàng cung bên trong đàm tiếu phong vân thời khắc, hắn cho mượn Hỗn Độn Trung một cử động kia, như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại trong hồng hoang nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên cơ vì vậy mà biến. Tây Phương, Tu Di Sơn, Bát Bảo Công Đức chỉ mở. Chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân chính ngồi xếp bằng, không ngừng suy tư như thế nào đối phó Sibiu. Nhưng mà vào thời khắc này, hai vị thánh nhân đồng thời tâm thần chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra. Tiếp dẫn thánh nhân cái kia xưa nay khó khăn trên mặt, lần thứ nhất hiện ra vẻ kinh hãi. Sư Minh, thiên cơ đại biến. Cái này nhân tộc Hiên Viên khí vận lại trong nháy mắt tăng gọn, ẩn ẩn có vượt trên Sibiu chi thế. Chương 328, Huyền Dương gia tôn tử binh pháp, Hỗn Độn Trung. Chuẩn đề tiếp dẫn nguyên thủy phá phòng. Chương 328, Huyền Dương gia tôn tử binh pháp, Hỗn Độn Trung. Chuẩn đề tiếp dẫn nguyên thủy phá phòng. Chuẩn đề thánh nhân trong tay bấm đốt ngón tay, sắc mặt trở nên so An Hoàng Liên còn khó nhìn hơn, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, là Huyền Dương. Là cái kia Huyền Dương thẳng nhãi danh xuất thủ. Hắn vậy mà đem Hỗn Độn Trung cho mượn Hiên Viên. Cái gì? Tiếp dẫn thánh nhân cả kinh trực tiếp đứng lên, Hỗn Độn Trung hắn đều xuất ra đi. đừng quên Hiên Viên là thái nhất chấp niệm chuyển thế. Chuẩn Đề tức giận đến toàn thân phát run, thanh âm sắc nhọn, tốt một cái Huyền Dương, tốt một cái rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Hắn đầu tiên là ngồi yên không lý đến, tùy ý chúng ta cùng Nguyên Thủy đệ tử hạ tràng, vì nhân tộc gánh vác nhân quả, tiếp nhận nghiệp lực. Đợi cho nghiệp lực nặng nhất thời điểm, hắn lại ngang nhiên xuất thủ, đưa lên binh pháp, cho mượn chí bảo, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Như vậy, cái này bình định lập lại trật tự, phụ tá nhân hoàng định đỉnh thiên hạ đầy trời công đức, chẳng phải là muốn bị hắn một người độc chiếm hơn phân nửa? Tiếp dẫn trong nháy mắt minh bạch trong đó quan thiếu, tức giận đến ra mặt run rẩy, chúng ta vất vả mưu đồ, làm mướn không công. Cái này nghiệp lực chúng ta Tây Phương gánh chịu, công đức lại bị hắn Huyền Dương đoạt đi. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Không thể lại để cho dược sư đợi ở chỗ này. Chuẩn Đề quyết định thật nhanh, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nhất định phải nhanh chóng lệnh dược sư trở về, nếu không, lần này thật là không có mò được gì, lại trêu đến một thân tao lời còn chưa dứt, hắn đã phát ra một đạo thánh nhân pháp chỉ, hướng phía dược sư phát quá khứ. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao vân sàng, quanh thân khánh vân lan lộn, tam bảo ngọc như ý tản ra thành thánh chi quang. Hắn đồng dạng đang không ngừng suy tính lấy ứng đối Si Vũ chi pháp. Nhưng mà, hỗn độn trung hiện thế nháy mắt, hắn uy nghiêm khuôn mặt cũng đột nhiên biến sắc. Đáng chết! Một tiếng gầm hét, chấn động đến toàn bộ Ngọc Hư cung đều ông ông tác hưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt đang mở hí, thần quang nổ bắn ra, xuyên thủng hư không, phảng phất thấy được nhân tộc trong đại doanh, Hiên Viên cầm trong tay hỗn độn trung một màn kia. Huyền Dương, ngươi cái này khoác lông mang góc hạng người, ở mức sinh chứng hóa chi đồ. Sao dám như thế? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch Huyền Dương toàn bộ tính toán. Cung Chuẩn Đề, tiếp dẫn, hắn cũng ý thức được mình bị trở thành thay Huyền Dương gánh vác nghiệp lực quân cờ. Tốt, tốt, tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận quá thành cười, lần này sự tình, ta nhớ kỹ. Hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, lập tức truyền âm cho Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tử nhanh chóng trở về tìm kiếm Hiên Viên. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, thánh nhân lửa giận ngập trời, đây hết thảy, người trong cuộc Hiên Viên lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở vô tận huyền ảo bên trong. Hắn đầu tiên nâng lên cái kia quyển Tôn Tử Bình Pháp. Khi hắn tâm thần chìm vào nháy mắt, trên thẻ trúc văn tự trong nháy mắt sống lại, hóa thành từng cái kim sắc tiên thiên đạo văn, thoát ly thẻ tre, như du ngư chui vào mi tâm của hắn, dung nhập nguyên thần của hắn. Và anh, Hiên Viên chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, vô số liên quan tới chiến tranh, nhu lược, trận pháp, lòng người chỉ lý tràn vào. Binh giả, quỷ đạo giả, có thể mà bày ra chi không thể, dùng mà bày ra chi không cần. Nó nhanh như phong, nó tự như rừng, xâm cấp như lửa, bất động như núi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không biết kia mà chi kỷ, một thắng một thua, không biết kia, không chi kỷ, mỗi chiến tất đãi. Thượng binh phạt lưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, bên dưới công thành. Từng trang sách khuôn vàng thước ngọc, từng câu chiến tranh chân ngôn, tại trong đầu hắn không ngừng diễn hóa. Hắn thấy được vô số trận kinh tâm động phách xa bản tôi diễn, thấy được vô số loại lấy yếu thắng mạnh kinh điển trận điển hình. Trong nháy mắt, Hiên Viên thông hiểu như thế nào chân chính binh pháp, như thế nào chiến tranh chân chính nghệ thuật. Hắn lại hồi tưởng mình trước kia cùng Si Vũ mấy lần đại chiến, những cái được gọi là chỉ huy, đơn giản liền là hài đồng trò xiếc. Một mực địa vọt mạnh dồn sức đánh, không có kết cấu gì, ngoại trừ tăng thêm thương vong, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Một cỗ thật sâu hổ thẹn xông lên đầu. Hắn giờ mới hiểu được, mình trước đó thất bại là bực nào đương nhiên. Chỉ bằng như thế chỉ huy, nếu là có thể thắng, đây mới thực sự là gặp ủy. Vũ tổ tri ân, Hiên Viên muôn lần chết khó báo. Trong lòng của hắn mặc niệm, đối Huyền Dương cảm kích cùng sùng kính, đã tụ đỉnh. Bình phục tâm cảnh về sau, Hiên Viên lại đưa ánh mắt về phía chiếc kia nhẹ nhàng trôi nổi hỗn độn trung. Hắn hít sâu một hơi, duỗi ra ngón tay, chậm rãi đụng vào trung thân. Hắn đã làm tốt bị trí bảo thần uy phản vệ, cần hao phí tiên tân vạn khổ mới có thể sơ bộ luyện hóa chuẩn bị. Nhưng mà, làm đầu ngón tay của hắn chạm đến hỗn độn trung nháy mắt, trong dự đoán bảng bạc vĩ lực cũng không chuyển đến. Thay vào đó, là một cô vô cùng thân thiết, vô cùng phù hợp cảm giác. Hỗn độn trung phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, phản phất tại hoan nên chủ nhân của nó. Hiên Viên trong cơ thể nhân hoàng khí vận kim long đột nhiên tăng vọt, cùng hỗn độn trung bên trên vờn quanh nhật nguyệt tinh thần sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hắn phát hiện, mình căn bản vốn không cần làm sao luyện hóa bảo vật này. Thật giống như chiếc chuông này trời sinh liền cùng hắn vô cùng phù hợp, tâm niệm vừa động, liền có thể thôi động nó bộ phận uy năng. Keng, Hiên Viên tâm niệm vừa động, hỗn độn trung nhẹ nhàng chấn động, một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm khuyết tán mà ra, toàn bộ trong doanh trướng không gian trong nháy mắt ngưng kết, thời gian phảng phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Keng, keng. Hắn lại thử nghiệm tăng lớn pháp lực, tiếng chuông trở nên hùng vĩ mà xa xăm, sóng âm đảo qua, doanh trướng bên ngoài hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Một cỗ chấn áp vật, đóng đô càn khôn vô thượng bí lực, để hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Hiên Viên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy kiềm chế đã lâu hào hùng cùng tự tin, có Tôn Tử binh pháp chi mưu, có hỗn độn trùng chi uy, Sibiu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lúc trước hắn bị Sibiu đánh tới cơ hồ sụp đổ lòng tin, tại thời khắc này, bị một lần nữa đúc thành, trở nên so tinh kim còn cứng rắn hơn. Thời gian thoáng qua tức thì, trong nháy mắt, mấy tháng quá khứ. Cái này trong vòng mấy tháng, Hiên Viên một bên lĩnh hội binh pháp, một bên quen thuộc hỗn độn trùng, đồng thời, hắn binh tướng pháp bên trong tinh túy vận dụng đến quân đội thao luyện bên trong. Nhất tộc đại quân diện mạo rực rỡ hẳn lên, quân trận trở nên sâm nghiêm mà linh động, sĩ tốt nhóm trong mắt đã không còn sợ hãi, thay vào đó là ngang dương chiến ý cùng đối thống soái tuyệt đối tín nhiệm. Mà Quảng Thành Tử cùng dược sư sớm đã trở về. Chỉ bất quá, bây giờ hết thảy vấn đề, Huyền Dương đều đã thay Hiên Viên nghị kỹ giải quyết chi pháp, Quảng Thành Tử cùng dược sư mặc dù trở về, nhưng cũng không dùng được, cho nên chỉ có thể ở cái này liên lạc nhìn xem hết thảy phát sinh. Một ngày này, Cửu Lê bộ lạc tiếng trống trận lần nữa vang vọng đất trời, đen nghị sát khí như mây đen từ phương xa cuốn tới. Sibiu lại một lần phát động chiến tranh, hắn phải dùng cuối cùng một trận thắng lợi, triệt để đánh bại Hiên Viên, cướp đoạt nhân hoàng chi vị. Hiên Viên đứng tại cao cao trên điểm tướng đài, quan sát phía dưới sĩ khí như hồng, quân dung cường thịnh đại quân. Bên cạnh hắn, hỗn độn trung nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra làm người an tâm uy áp. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà sắc bén, lại không một tơ một hào bối rối. Hắn chậm rãi rút ra bên hông Hiên Viên kiếm, kiếm chỉ thương cùng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, các tướng sĩ, hôm nay chính là quyết định nhân tộc ta vận mệnh trận chiến cuối cùng. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Chương 329, Hiên Viên thủy biến, trấn áp Sibiu. Thượng, chương 329, Hiên Viên thủy biến, trấn áp Sibiu. Thượng, một tiếng rơi xuống, chiến tranh bắt đầu. Đông, 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 lột ngạt mà đè nén tiếng chống trận, như là viễn cổ cự thú nhịp tim, tại rộng lớn vô ngần tranh giành bên trên bình nguyên ầm vang lôi vang. Thanh âm kia ẩn chứa xé rách thiên địa vĩ lực, chấn động đến đại địa ông ông tác hưởng, ngay cả phía chân trời tầng mây đều phảng phất bị cỗ này sát phạt chi khí quái, hội tụ thành một mảnh nồng đậm màu xám trắng, chiếu nặng địa đặt ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Giết! Sibiu một phương, Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ phát ra rung trời gào thét. Bọn hắn từng cái thân hình khôi ngô, trên da thịt văn khắc lấy giống như dã thú đường vân, tản ra hung hãn tuyệt luân sát khí. Vừa mới công kích, liền dẫn lên đầy trời bụi mù, cái kia cỗ thẳng tiến không lùi, không chết không thôi khí thế, đủ để cho bất kể đối thủ nào sợ đến vỡ mật. Song phương bắt đầu chém giết ở cùng nhau, mà Sibiu quân đội vẫn như cũ là dũng mãnh thiện chiến. Hiên Viên trận tuyến tại Cửu Lê dũng sĩ mưa to gió lớn trùng kích vào, trong nháy mắt liền lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Đao kiếm va chạm, bắn ra chói hai tiếng sắt thép va chạm, huyết nhục bị xé nứt, ấm áp máu tươi vẩy ra mà ra, đem khô héo bãi cỏ nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Nhưng mà bây giờ Hiên Viên đọc đủ thứ binh pháp, sớm đã không còn là lúc trước Nô Hạ A Mông. Hắn ngồi cao tại chiến xa bên trên, cầm trong tay trường kiếm, kim sắc hoàng đạo long khí vờn quanh quanh thân, đem hắn tôn lên tựa như một tôn trời sinh đế vương. Đối mặt tiền tuyến liên tục bại lui cảnh tượng, ánh mắt của hắn sâu xa như biển, không có chút nào bối rối. Chính diện chém giết, đánh không lại Sibiu, hoàn toàn ở Hiên Viên dự kiến bên trong. Thậm chí có thể nói, tại lần này đại chiến trước khi bắt đầu, hắn sớm đã hạ lệnh, lần này giao chiến, chỉ cho phép bại, không cho phép thắng, chủ yếu nhất liền là làm đến một cái dụ địch xâm nhập hiệu quả. Cửu Lê bộ lạc binh sĩ, tại Sibiu thao luyện phía dưới, nhục thân cường hành, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hung hãn không sợ chết. Cùng bọn hắn cứng đối cứng, cho dù có thể thắng, cũng chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đến cực điểm đại giới, nguyên khí đại thương. Đây đối với vừa mới thống thu về đến, bách phế đại hưng nhân tộc mà nói, là không thể thừa nhận tổn thất. Hiên Viên biết rõ, là hoàng giả, không chỉ có muốn thắng được chiến tranh, càng phải lấy cái giá thấp nhất thắng được chiến tranh, vì mình tộc đàn giữ lại lớn nhất sinh lực. Mà về phần nói, dù địch xâm nhập bình thường là dùng làm phục binh, mà phục binh lại là cần cùng địa hình lẫn nhau phối hợp cái gì, cái này tranh giành là bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, vô pháp dùng làm phục binh. Điểm ấy cũng rất tốt giải quyết, hán đảo đất đạo không được sao? Cái này nhìn như đơn giản thậm chí có chút thổ biện pháp, lại là Hiên Viên nghĩ sâu tính kỹ về sau, nhằm vào Cửu Lê bộ lạc đặc điểm tốt nhất sách lược. Cửu Lê chiến sĩ dũng mãnh có thừa, nhu lực không đủ, nó thủ lĩnh Sibiu càng là bảo thủ, tự cao tự đại. Bình nguyên tác chiến, dễ dàng nhất để bọn hắn sinh sôi ý nghĩ khinh địch, mà địa đạo chiến thì là đem chiến trường từ mặt phẳng biến thành lập thể, là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua chiến pháp. Cho nên Hiên Viên đã sớm tại cái này thời gian mấy tháng bên trong phân phó, sớm làm chính mình đại quân tại doanh địa hậu phương hơn 10 dặm rộng lớn khu vực bên trong, đào 6 đầu thâm thúy mà ẩn nấp địa đạo, đồng thời chôn xuống của binh. Cái này 6 đầu địa đạo như tiềm long tại uyên, im lặng chờ đợi con mồi bước vào bẫy dập một khắc này. Giờ phút này, tại bị Sibiu quân đoàn giết liên tục bại lui về sau, Hiên Viên biểu diễn bắt đầu. Hắn giận tím mặt từ trên chiến xa nhảy lên một cái, giống như điên cuồng địa cơ trường kiếm trong tay, tự mình chém giết mấy tên công kích phía trước Cửu Lê chiến sĩ, nhưng rất nhanh liền bị đối phương càng thêm hung manh thế công bất lui. Trên mặt hắn hiện lộ ra thất kinh thần sắc, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, cuối cùng tại một đám thân vệ liều chết bảo hộ dưới, lớn tiếng gào thét, hạ lệnh mau trốn, rút lui. Toàn quân triệt thoái phía sau. Mau trốn a. Thanh âm của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhân tộc đại quân nghe lệnh, lập tức giống như nước thủy triều hướng về sau tán loạn, đánh tới bầy, kêu khóc không ngớt, tràn diện một lần hỗn loạn tới cực điểm, phảng phất thật đã trải qua một trận thảm thiết vô cùng tan tác. Sibiu lập tức tại một đầu to lớn thực thiết thú tọa kỵ phía trên, nhìn xem chật vật chạy trốn Hiên Viên cùng quân lính tan rã nhân tộc, phát ra đinh thai nhức óc tiếng của thiếu. Ha 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 ha. Hiên Viên tiểu nhi, đây chính là ngươi cái gọi là nhân tộc trung chủ. Bất quá là cái nhát gan bọn chuột nhắt, không chịu nổi một kích. Bên cạnh hắn một vị đầu có hai sừng bộ lạc thủ lĩnh nhắc nhở, đại thủ lĩnh, cẩn thận có trá. Nhân tộc từ trước đến nay giàu hoạt, như thế tan tác, sợ không tầm thường. Sibiu hai mắt trừng một cái, quanh thân sát khí cuồn cuộn, khinh thường hừ lạnh nói, lừa dối. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đô là phí công. Ta Cửu Lê dũng sĩ thiên hạ vô song, Hiên Viên hắn có thể có cái gì nhiều kiểu? Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân truy kích. Hôm nay ta liền muốn san bằng nhân tộc doanh địa, đem Hiên Viên đầu lâu treo ở ta trên chiến kỳ. Sibiu thấy thế vô cùng đắc ý, cho là mình thắng lợi trong tầm mắt, lập tức hạ lệnh truy sát. Cửu Lê đại quân khí thế như hồng, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng phía nhân tộc chạy tán loạn phương hướng quét sạch mà đi, thề phải đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đuổi theo, Cửu Lê các chiến sĩ liền cảm giác có chút không đúng. Bọn hắn đã đuổi theo ra hơn 10 dặm, dưới chân bình nguyên vẫn như cũ mênh mông, mà phía trước chạy trốn nhân tộc quân đội mặc dù nhìn như hỗn loạn, nhưng thủy chung cùng bọn hắn duy trì một cái vi diệu khoảng cách, để bọn hắn đuổi được, nhưng lại vô pháp triệt để phá tan. Ngay tại Sibiu trong lòng cũng nổi lên một tia lo nghĩ trong ngáy mắt, dị biến nảy sinh.
Vâng.
Sáu âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang gần như đồng thời từ cựu Lê Đại Quân trái, phải, sau ba phương hướng chuyển đến. Chỉ gặp bằng phẳng đại địa đột nhiên vỡ ra sáu đạo lỗ to lớn, đuôi đất chủ thiên, như là địa long xoay người. Vô số thân mang nhân tộc cao giáp tinh duệ sĩ binh, cầm trong tay sắc bén trường mâu cùng cường cung, như là từ trong địa ngục tuân ra thần binh, tiêu gào từ trong địa đạo giết đi ra. Cái này lục lộ phục binh, mỗi một đường đều nắm chắc vạn chi chúng, bọn hắn xuất hiện thời cơ cùng vị trí đều trải qua tinh vi tính toán, vừa vặn kẹt tại cựu Lê Đại Quân truy kích trận hình phần eo cùng phần đuôi, trong nháy mắt liền đem cỗ này dòng lũ đen ngòm chặn ngang các đứt, cũng tạo thành vây kín chi thế.
Không tốt.
Chúng kế. Sibiu con người đột nhiên co lại, rốt cục phản ứng lại. Nhưng mà, thì đã trễ. Trước mặt còn bị Sibiu bộ đội giết liên tục bại lui, Hiên Viên cũng lập tức xuất quân giết trở lại. Chi tiêu nguyên bản quân lính tan rã nhân tộc đại quân, tại nghe được phía sau phục binh tiếng la giết về sau, trong nháy mắt liền đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Hiên Viên quét qua trước đó chật vật, cầm trong tay trường kiếm, phóng lên tận trời, hoàng đạo long khí hóa thành một đầu to lớn kim sắc thần long, xoay quanh với thiên thế, phát ra chấn nhiếp thần hồn long âm. Nhân tộc các tướng sĩ, theo ta giết. Chu diệt hung liêu, đang tại hôm nay. Giết, giết, giết. Trước có quay lại tấn công mạnh tinh nhuệ, sau có đoạn nó đường về phục binh. Hai bên trái phải tức thì bị chia ra bao vây. Cựu Lê Đại Quân trận hình trong nháy mắt bị xông đến thất linh bát lạc. Chương 330, Hiên Viên thủy biến, trấn áp Sibiu. Hạ, chương 330, Hiên Viên thủy biến, trấn áp Sibiu. Hạ, bọn hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng đối mặt loại này trước nay chưa có lập thể đả kích cùng chu đáo chặt chẽ tính toán, hoàn toàn mất đi chương pháp. Nguyên bản cao sĩ khí rất xuống ngàn trượng, Sibiu chấn kinh, quân tâm đại loạn, quân đội liên tục bại lui. Sibiu nổi giận gầm lên một tiếng, biết giờ phút này dựa vào quân đội đã vô pháp vãn hồi bại cục. Hắn hai mắt xích hồng, một thân khí tức kinh khủng triệt để bộc phát. Giống. Một tiếng to lớn tiếng gầm gừ bên trong, Sibiu thân thể kịch liệt bành trướng, trực tiếp cao cao bay lên trên không, trên thân pháp lực không ngừng lưu chuyển. Sibiu xuất thủ, dự định bằng vào thực lực của mình cưỡng ép thẳng hướng Hiên Viên. Bắt giặc trước bắt vua. Dựa theo lập tức đến xem, chỉ có đánh giết Hiên Viên mới có thể ép chuyển cục diện. Bởi vậy, thời khắc này Sibiu trực tiếp một kích bùng ra, không gian cũng vì đó mà mèo, một đạo đen kịt vết nứt hướng về phía trước lan tràn, trong nháy mắt liền đem mấy ngàn danh nhân tộc binh sĩ tính cả dưới chân bọn hắn đại địa cùng nhau thôn phệ. Hóa thành hư vô. Hiên Viên, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Sibiu lớn tiếng gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến vô số binh sĩ thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Sibiu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một đạo kim quang hiện lên, Hiên Viên cầm trong tay thần kiếm, đón gió mà đứng, ngăn tại Sibiu trước mặt. Quanh người hắn hoàng đạo long khí càng ngưng thực, cùng Sibiu ngập trời sát khí tạo thành tươi sáng giằng co. Sibiu con mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên, tràn đầy khinh thường cùng tàn nhẫn. Ha ha ha. Hiên Viên, ngươi đây là tốt vết sẹo quên đau a. Sibiu lộ ra được mình ma thần lực lượng. Cười gần nói, lần trước ngươi như chó nhà có tang, lần này ngươi cho rằng dựa vào một chút tiểu thông minh liền có thể thắng qua ta? Nhìn xem ngươi cái này yếu đuối thân thể, nhìn lại một chút lực lượng của ta, trước thực lực tuyệt đối ngươi bất quá là một cái hơi cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Hiên Viên thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Sibiu chớ có phép lối, ai là sâu kiến cũng còn chưa biết. Hiên Viên cùng Sibiu giao thủ, muốn chết. Sibiu giận dữ, điên cuồng đối Hiên Viên phát động công kích, mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn đoạn nhạc lực lượng kinh khủng, đem không gian chung quanh đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hiên Viên không tránh cũng né, trong tay thần kiếm hào quang tỏa sáng, trên thân kiếm khắc họa nhật nguyệt tinh thần, sông núi của một đồ án phảng phất sống lại. Hắn lấy xảo phá lực, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, luôn có thể tìm tới Sibiu trong công kích yếu nhất một điểm, lấy cái giá thấp nhất đem hóa giải. Trong lúc nhất thời, kim sắc kiếm quang cùng màu đen sát khí điên cuồng va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa dư âm năng lượng, đem chọn cái tranh giành bình nguyên biến thành một mảnh tuyệt địa. Nhưng mà, chính như Sibiu nói, tuyệt đối lực lượng chênh lệch là khó mà bù đắp. Giao thủ mấy trăm hiệp về sau, Hiên Viên dần dần đã rơi vào hạ phòng, hổ khẩu bị chấn động đến nứt ra. Dòng máu màu vàng nóng thuận trôi kiếm nhỏ xuống. Giờ phút này, Sibiu đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn một quyền đem Hiên Viên đánh bay trăm dặm, va sụp một ngọn núi, cười như điên nói, "Hiên Viên, kết thúc. Ngươi tiểu thông minh, ngươi hoàng đạo long khí, ở trước mặt ta, không đáng một đầu. Chết đi cho ta." Hắn hô lớn một tiếng, hội tụ toàn thân sát khí cùng lực lượng, chuẩn bị phát ra kết thúc hết thể lôi đỉnh một kích. Nhưng mà lần này, từ phế tích bên trong chậm rãi đứng lên Hiên Viên, trên mặt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn thẳng vận sức chờ phát động Sibiu, chậm rãi nâng lên tay trái của mình. "Sibiu, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta dám lại lần đánh với ngươi một trận, sẽ không có chút nào chuẩn bị à? Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng." Sibiu kinh thường quát, "Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì?" Hiên Viên thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng. Vừa dứt lời, Hiên Viên trên lòng bàn tay, kim quang đại định, một kiện phong cách cổ xưa, nặng nề, tràn đầy hỗn độn khí tức trung lớn, trống rỗng hiện hiện. Cái kia thân trung phía trên, khắc họa lấy nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong, còn cuốn hồng hoang vạn tộc, sông núi sông lớn, cổ lao đồ đằng. Một cỗ chấn áp 3000 thế giới, định trụ địa thủy hỏa phong vô thượng uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang. Chính là toàn bộ trong hồng hoang số một số hai tồn tại, Đông Hoàng Thái Nhất Bạn Sinh Linh Bảo, Hỗn Độn Trung. Cái này, đây là Hỗn Độn Trung. Sibyl cái kia ba tấm không ai bị nổi trên mặt, lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ muốn tuyệt hoảng sợ. Trong hồng hoang, nào có tu sĩ không biết hỗn độn chung như thế chí bảo. Coi như Sibyl đi không phải tiên đạo, nhưng đối với thời kỳ viết cổ, các loại đại năng các loại sự tích cùng nắm giữ pháp bảo, Sibyl đều là nghe nhiều nên thuộc. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Hiên Viên gọi ra hỗn độn chung về sau, hắn một trái tim đã hoàn toàn trở nên lòng như cho nguội. Nó làm sao lại trong tay ngươi? Hiên Viên không có trả lời. Nhưng mà, Hiên Viên trên chiến đấu mặt, xác thực không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hắn đã một chút cũng không muốn tiếp tục đem cuộc chiến đấu này kéo dài thêm. Lúc trước nói, Sibyl bên này muốn bắt giặc trước bắt vua, mà hắn Hiên Viên sao lại không phải như thế đâu? Vô luận nói như thế nào, Sibyl cùng dưới tay hắn sở hữu tướng sĩ cũng đều là thuộc về nhân tộc. Mặc dù nói Hiên Viên cảnh giới khá thấp, tầm mắt khá thấp, cho nên tại nhìn vấn đề thời điểm cũng sẽ không như là những tiên thiên đó đại năng lấy khí vận, công đức, nghiệp lực, sát khí các loại căn nguyên nhất đồ vật đến làm cân nhắc tiêu chuẩn. Nhưng Hiên Viên thân là nhân hoàng, cũng là tuyệt đối không nguyện ý trông thấy bọn hắn nhân tộc tiếp tục như vậy tự giết lẫn nhau đi xuống. Cho nên, đánh bại Sibyl, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến tranh này, chuyện này là phi thường có cần phải làm. Du dương mà cổ lao tiếng chuông vang vọng đất trời. Hiên Viên trực tiếp tế ra hỗn độn chung. Tiếng chuông vang lên một cái mắt, thời gian phảng phất bị dừng lại, không gian triệt để ngưng kết. Sibyl cả người đình trệ ở giữa không trung, quanh người hắn cái kia đủ để ăn mòn vạn vật ngập trời sát khí, tại tiếng chuông phía dưới, như là băng tuyết gặp dương, phi tốc tăng dã. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực bị triệt để giam cầm, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành nhục thân, giờ phút này lại ngay cả động một ngón tay đều làm không được. Không! Sibyl phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhưng mà, đối mặt Sibyl cái kia tuyệt vọng gào thét, Hiên Viên lựa chọn là nhìn như không thấy. Hắn chỉ là một mực vận chuyển trong cơ thể mình cái kia mênh mông vô cùng pháp lực, về sau lại là không ngừng thao túng mình hỗn độn trùng không ngừng thực hiện lấy đối với trước mắt Sibyl chấn áp. Sibyl đã dùng hết toàn lực, không ngừng ngăn cản. Nhưng mà, coi như Sibyl thực lực so sánh với Hiên Viên càng thêm cường đại, coi như Sibyl trong tay bên này cũng còn có cái này rất nhiều thủ đoạn, mà ở hỗn độn chung như thế bảo vật trước mặt lại như là hư vô. Đông lạnh, một đạo âm thanh lớn hoàn toàn rơi xuống, mà cái này cũng mang ý nghĩa Sibyl trực tiếp gặp chấn áp. Chương 331, Huyền Dương Thái Nhất đến Đại Công Đức, chuẩn đề Nguyên Thủy Phá Phòng. Thượng, chương 331, Huyền Dương Thái Nhất đến Đại Công Đức, chuẩn đề Nguyên Thủy Phá Phòng. Thượng, hỗn độn chung thần uy không đúc, tiếng chuông ung dùng phản phất tận chứa chấn áp 3000 thế giới, đóng đô hồng mông hoàn vũ vô thượng vĩ lực. Bị hỗn độn chung chấn áp ở bên dưới phương Sibyl, chỉ cảm giác nguyên thần của mình cùng nhục thân đều bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cưỡng ép bốc ra, quanh thân bốc lên thao thiên ma khí cùng sát khí, tại tiếng chuông này phía dưới, như là nắng gắt dưới băng tuyết, cấp tốc tăng dã. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn, giờ phút này mà ngay cả động đậy một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Bại. Sibyl trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chủ soái Lâm Uy chính là trên chiến trường chí mạng nhất tín hiệu. Bởi vì thân chúng mai phục, quân tâm đại loạn nguyên nhân, Sibyl dưới trướng Cửu Lê đại quân vốn là đã là tràn ngập nguy hiểm, toàn bằng lấy một cố không sợ chết hung tính cùng đối Sibyl cùng nhiệt sùng bái đang khổ cực trèo trống. Mà bây giờ, tại Sibyl bị thua bị trấn áp về sau, cố này trèo trống bọn hắn ý chí chiến đấu cuối cùng trụ cột tầm vang sụp đổ. Mắt thấy bọn hắn chiến thần bị một chiếc chuông vàng tùy tiện trấn áp, Cửu Lê quân đoàn sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, phản phất bị rút đi tất cả tinh khí thần. Trái lại Hiên Viên một phương, sĩ khí như hồng, tiếng kêu giết dầm trời. Hàng, chúng ta nguyện hàng. Đừng giết, chúng ta đầu hàng. Lúc trước còn hung thần ác sát, khát máu hiếu chiến Cửu Lê chiến sĩ, giờ phút này nhao nhao ném ra binh khí trong tay, bị giảm xuống đất, đã mất đi sở hữu dụng khí chống cự. Quân đoàn tan tác, là lấy một loại dễ như trở bàn tay tình thế phát sinh. Trên chiến trường, Quảng Thành Tử mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đang muốn hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà Hiên Viên lại nhanh hơn hắn một bước. Hiên Viên luôn luôn nhân đức, với lại đi qua lần trước Quảng Thành Tử khư khư cố chấp, dẫn đến nhân tộc thảm tao tàn sát mà hạ xuống đại nghiệp lực về sau, hắn khắc sâu minh bạch Huyền Dương tại binh pháp bên trong chỗ trình bày không đánh mà thắng chi binh cùng nhân đạo không thể khinh đục tầng sâu hàng nghĩa. Những người này tuy là địch nhân, nhưng cũng là nhân tộc đồng bào, đại quy mô đổ sát sẽ chỉ suy yếu nhân tộc tự thân khí vận, cũng vì mình đưa tới vô tận nghiệp lực. Hắn lúc này thôi động pháp lực, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người nghe lệnh. Đầu hàng không giết, phàm đem thả xuống binh khí người, đều là nhân tộc ta đồng bào, ngày sau nhưng nhập vào bộ lạc, cùng hưởng thái bình. Nay lệnh vừa ra, phản phất trên trời rơi xuống cam lâm, để những cái kia vốn đã tuyệt vọng Cửu Lê chiến sĩ thấy được sinh cơ. Cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất, toàn bộ Cửu Lê quân đoàn đều đầu hàng. Đen nghịt đám người quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Hiên Viên phương hướng, thật sâu túi xuống bọn hắn đã từng cao ngạo đầu lâu, lấy khiêm tốn nhất tư thái, nên đón bọn hắn mới trung chủ. Cảm tạ trung chủ, chúng ta nguyện hàng. Đến tận đây, chắc lộc chi giá hết thảy đều kết thúc, nhân tộc nội bộ cuối cùng một đạo vết rách to lớn, cuối cùng cũng bị lấp đầy. Hiên Viên, như vậy thống nhất cả nhân tộc bộ lạc, trở thành kế thiên hoàng phúc hy, địa hoàng thần nông về sau, đứng nghĩa nhân tộc trung chủ. Đương nhiên, đối với tranh giành chi chiến như thế trọng yếu chiến sự, hồng hoang một đám đại năng, tự nhiên đều tại toàn bộ hành trình chú ý mà tại lúc này. Khi nhìn đến cái kia tranh giành trên chiến trường, chỗ xảy ra sự kiện về sau. Trong Tử Tiêu Cung, hỗn độn khí lưu vần quanh, ngàn vạn đại đạo pháp tắc ở đây hiện hóa lại thực diện. Ngồi cao tại bên trên giường mây hồng quân đạo tổ, tấm kia tuyên cổ bất biến, phản phất cùng thiên đạo hòa làm một thể trên mặt, rốt cục nổi lên một tia rõ ràng vết rách. Cái kia song phảng phất tận chứa thiên đạo luân chuyển, chúng sinh vận mệnh con ngươi chỗ sâu, là không đè nén được nổi nóng cùng băng lãnh. Huyền Dương, lại là ngươi con này tạp mao chim. Hồng Quân trong lòng nộ khí cuồn cuộn, hắn nguyên lai tưởng rằng lần này Hiên Viên bên kia hẳn là vô luận như thế nào cũng vô pháp thực hiện ngược gió lật bàn, cho nên lần trước quá cầm tới Hồng Quân bên này mới cảm giác được như thế đắc ý, nhưng hắn nghìn tính và tính, không nghĩ tới Huyền Dương can thiệp sẽ triệt để như vậy. Một bản Tôn Tử binh pháp liền để Hiên Viên chiến tranh trí tuệ thoát thai hoàn cốt, càng làm cho hắn chấn nộ là Huyền Dương liền ngay cả hỗn độn trung đều lấy ra. Cái này còn chơi cái gì? Hồng Quân quanh thân thiên đạo chi lực có chút ba động, Tử Tiêu cung bên trong không gian đều nổi lên gợn sóng. Hắn cảm giác mình đối Hồng Hoang đại thế lực khống chế đang bị một cô hắn vô pháp suy tính lực lượng một chút xíu ăn mòn. Loại này mất khống chế cảm giác để hắn tức giận không thôi. Đáng giận a. Hồng Quân đốt ngón tay có chút trắng bệnh, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tây Phương giáo, Tu Di Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem cái kia kết thúc chiến trường, tức giận đến xanh mặt, đấm ngực dậm chân, khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng a. Tiếp dẫn đạo nhân cũng là mặt mũi tràn đầy khó khăn chi sắc, thở dài một tiếng, sư đệ, an tâm chớ vội. Đây là định số, không phải chúng ta có khả năng cưỡng cầu. Sư minh, ta làm sao có thể an? Chuẩn Đề cả giận nói, Hiên Viên thắng, nhân tộc là thống nhất. Nhưng cái này cùng chúng ta Tây Phương giáo có quan hệ gì? Ta dạy dược sư, thân tân khổ khổ dạy bảo Hiên Viên, kết quả đây, từ đầu tới đuôi bị xa lánh bên ngoài, tối hậu ban đầu là cái kia Huyền Dương Tôn Tử binh pháp định nhu lược, là thái nhất hỗn độn trung định căn côn. Chúng ta Tây Phương giáo, từ đầu tới đuôi liền là cái vật làm nền. Chuẩn Đề càng nói càng tức. Bọn hắn cũng biết, lần này Nhân Hoàng công đức chính là một khối thiên đại bánh gà tổ, vốn muốn mượn phụ tá chi công phân một khối lớn, lớn mạnh Tây Phương khí vận. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn Tây Phương giáo xuất lực nhỏ nhất, công lao nhất không có ý nghĩa. Đến lúc đó chia cắt công đức khí vận thời điểm, có thể phân cho bọn hắn, tự nhiên là ít đến thương cảm. Cái kia Huyền Dương, thái nhất, an thị tăng canh, chúng ta chỉ sợ ngay cả canh thừa thịt muội đều người không thấy. Ngược lại là không công thu được đại lượng nghiệp lực, thật sự là đáng hận. Đáng hận a. Tiếp dẫn đạo nhân nghe sư đệ phàn nàn, trên mặt đau khổ chi sắc càng đậm, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn biết sư đệ nói là sự thật, trong lòng đồng dạng tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Phanh. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt từ vạn năm ôn ngọc chế thành chén trà, bị quanh người hắn mất khống chế khí tức nát thành một biển. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng biệt khuất. Phế vật, thật là một cái phế vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ mắng mỏ, tự nhiên là đệ tử của hắn Quảng Thành Tử. Trước đó một lúc bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Quảng Thành Tử có thể mượn phụ tá Nhân Hoàng cái này cái cọc cơ duyên to lớn, nhất cử chém mất ác thi, đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, vì hắn xiển giáo dương danh lập vạn. Nhưng bây giờ đến xem đâu, đừng nói đột phá chuẩn thánh trung kỳ, Quảng Thành Tử giờ phút này nghiệp lực cuốn thân, đạo tâm bị hao tổn, cảnh giới lung lay sắp đổ, có thể hay không trở lại Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi cũng không tốt nói. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng cảm giác được bị khuất. Hắn đường đường bản cổ chính tông, thiên đạo thánh nhân, phái ra thủ đồ, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Cái này không chỉ có là Quảng Thành Tử cá nhân thất bại, càng là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí toàn bộ xiển giáo vô cùng nhục nhã. Lại là cái kia Huyền Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi. Hắn đem đây hết thảy căn nguyên đều thuộc về kết đến những cái kia không theo lẽ thường ra bài ra hỏa trên thân. Nếu không có hắn chặn ngang một cước, hắn xiển giáo mưu đột như thế nào như thế thất bại thảm hại. Mặt mũi của hắn, lần này xem như mất hết.